Chương 3243, chết cơ sở tiêu diệt sạch sẽ. Chương 3243, chết cơ sở tiêu diệt sạch sẽ. Trần Bình bọn họ coi là giờ phút này tiêu diệt Đoạn Thiên Chiếu, rốt cục có thể nên đón Thái Bình. Thế mà ngay tại mọi người vừa buông lỏng một hơi thời điểm, phanh một tiếng vang thật lớn, theo biệt thự cửa sổ bên trong đột nhiên nhảy ra một bộ cứng ngắc thi thể. Cỗ thi thể này toàn thân đen nhánh, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối, khuôn mặt vặn vẹo khủng bố, khiến người ta nhìn một chút liền rùng mình. Ba người theo thi thể trên thân, cái kia khí tức quen thuộc cùng lờ mờ có thể phân biệt khuôn mặt, có thể phân biệt ra được cô thi thể này lại chính là Đoàn Thiên Đăng. Là Đoàn Thiên Đăng, hắn làm sao biết biến thành cương thi? Cao Mỹ Viên giật mình nói ra. Mai Toa Trần cũng nói, đúng vậy à, xem ra Đoàn Thiên Đăng biến thành cương thi, thực lực không tầm thường. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, đối, bất quá hôm nay chúng ta nhất định muốn tiêu diệt nó. Thực, Đoàn Thiên Đăng tại trong phủ thành chủ thời điểm liền đã chết. Đoàn Thiên Chiếu đem hắn cứu ra sau, là dùng một loại cực kỳ tà ác luyện thi kéo dài tính mạng pháp, mới khiến cho hắn thi thể phục sinh. Lúc này Đoàn Thiên Đăng thi thể, tại tà ác pháp thuật ra chỉ phía dưới, biến đến kinh khủng dị thường, dường như tới từ địa ngục các ma. Trần Bình bọn họ không dám có chút thiếu cảnh giác, Trần Bình lập tức để bốn cái tiểu gia hỏa đối phó Đoàn Thiên Đăng thi thể. Bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, ủy mạn đồng, kim phật đồng tử, bốn người các ngươi tiểu gia hỏa, tới thu thập rơi đầu này cương thi. Tốt, Trần đại ca. Không có vấn đề, bao tại trên người chúng ta. Được, chúng ta lập tức thì xuất thủ. Bốn cái tiểu gia hỏa sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức lên đường, lấy mãnh liệt thế công, hướng về Đoàn Thiên Đăng thi thể công kích mà đi. Bé nhím nhỏ dẫn trước phát động công kích, nó như mũi tên rời cùng phóng tới Đoàn Thiên Đăng thi thể, toàn thân gai nhọn hướng về thi thể hùng hăng đâm tới. Tiểu thanh con cóc cũng không cam chịu yếu thế, trong miệng phun ra đại lượng độc dịch, như mưa rào tầm tã giống như vậy hướng thi thể. Quỷ mạn đồng thua tay truy nhỏ, từng đạo tia chớp màu đen giống như rắn quấn quanh hướng thi thể. Kim vật đồng tử thì quanh thân hỏa diễm đại thịnh, hướng về thi thể phóng đi, nỗ lực dùng hỏa diễm đem tiêu hủy. Thế mà, để người không tưởng tượng được là Đoàn Thiên Đăng thi thể dị thường lợi hại, dường như mình đồng ra sắt đồng dạng. Bốn cái tiểu gia hỏa công kích, vậy mà nhất thời không cách nào đối tạo thành thực chất tính thương tổn, ngược lại tại Đoàn Thiên Đăng thi thể phản kích phía dưới, đánh cho vô cùng bị động. Đoàn Thiên Đăng thi thể hành động cấp tốc, hai tay như ương chảo giống như sắc bén, không ngừng hướng về bốn cái tiểu gia hỏa chụp tới. Mỗi một lần công kích đều mang một cỗ cường đại mùi hôi chi khí, khiến người ta hô hấp khó khăn. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người lòng nóng như lửa đốt, nhìn lấy bốn cái tiểu gia hỏa rơi vào khốn cảnh, trong lòng tràn ngập lo lắng. Lúc này, tình thế gấp gáp, không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều. Sau cùng, Trần Bình khẽ cắn môi, quyết định tế ra bên người kim sắc phụ chú. Hắn cấp tốc từ trong ngực móc ra phụ chú, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đem phụ chú hướng về Đoàn Thiên Đăng thi thể ném đi. Chỉ thấy kim sắc phụ chú trên không trung nhanh chóng xoay tròn, tản mát ra lóa mắt kim quang, theo bốn phương tám hướng hướng về Đoàn Thiên Chiếu thi thể công kích mà đi. Cùng lúc đó, kim vật đồng tử cũng thêm lại công kích lực độ, quanh thân ngọn lửa màu vàng như cùng một đầu gạo thét hỏa thú, hướng về thi thể đánh tới. Kim quang kia cùng hỏa diễm lẫn nhau chiếu rọi, chiếu sáng cả hắc ám không gian. Tại kim sắc phủ chú cùng kim vật đồng tử kim quang song trọng công kích đến, Đoàn Thiên Đăng thi thể bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong. Phủ chú kim quang như là một cái đem lưới dao sắc bén, không ngừng cắt thi thể ra, mà kim vật đồng tử hỏa diễm thì tại trên thi thể thiêu đốt, đem thân thể chậm rãi đốt cháy khét. Rất nhanh, Đoàn Thiên Đăng thi thể biến đến thủng trăm ngàn lỗ, màu đen trên người không ngừng toát ra khói đen, tán phát ra trận trận gây mũi mùi vị. Cuối cùng, màu đen thi thể giấy lên lửa lớn rừng rực, tại hỏa diễm bên trong chậm rãi bị đốt rủi, chỉ để lại một trận màu đen cho tàn, theo gió phiêu tán. Rốt cục đem cố này lợi hại Đoàn Thiên Đăng thi thể tiêu diệt hết, tất cả mọi người thật dài địa vung lòng một hơi. Này lúc thời gian cũng đã là dạng sáng 3 giờ 30 phút, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, mang đi chiến đấu sau mùi khói thuốc súng. Rốt cục giải quyết hết hai cái này yêu ma. Đúng vậy a, rốt cục có thể vung lòng một hơi. Chúng ta lại quét sạch một chút, này quỷ dị trong biệt thự cùng chúng quanh âm tà chi khí cùng tà vật. Các loại quét sạch hết, mọi người liền trực tiếp chậm rãi đi trở về đi, cũng không muốn đi quấy rầy vừa mới tài xế. Trần Bình mấy người bọn hắn, ngươi một câu ta một câu nói. Mọi người không có ý định gọi điện thoại, để vừa mới tài xế mở ra xe buýt nhỏ trở lại đón người. Đến một lần lo lắng lần nữa quấy rầy tài xế, thứ hai cũng muốn thừa cơ hội này, tại này quỷ dị biệt thự chung quanh cùng trong biệt thự, thanh lý một phen lưu lại âm tà chi vật. Bọn họ biết rõ, chỉ có triệt để thanh trừ những thứ này âm tà chi vật, mới có thể chân chính để mảnh đất này khôi phục an bình. Sau đó, Trần Bình, Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần ba người, cẩn thận từng ly từng tí tại biệt thự chung quanh cùng trong biệt thự tìm kiếm. Trong biệt thự tối tăm mà bước, tràn ngập một cỗ nồng hậu dày đặc khí tức hôi thối, trên vách tường treo đầy mạng nhện, trong góc trưng bày các loại quỷ dị dụng cụ. Bọn họ mỗi đi một bước đều phá lệ cẩn thận kiểm tra mỗi một góc nơi hẻo lánh. Cao Mỹ Viên nắm thật chặt kiếm trong tay, ánh mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Mai Toa Trần thì yên lặng vận chuyển thể nội pháp thuật, để phòng bất trắc, Trần Bình thì tay cầm kim sắc phụ chú, một khi phát hiện âm tà chi vật, liền lập tức xuất thủ đem tiêu diệt. Tại bọn họ nỗ lực phía dưới, trong biệt thự âm khí cùng âm tà chi vật dần dần bị dọn dẹp sạch sẽ. Theo sau cùng một tia âm khí bị xua tan, từng sợi ánh sáng mặt trời thông qua phá nát cửa sổ bảy trong phòng, xua tan hắc ám. Lúc này, thời gian cũng đã là dạng sáng 4:30, bên ngoài bầu trời đã hơi hơi nổi lên màu trắng bạc, biểu thị bình minh sắp đến. Sau đó, Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người rời đi tây ngoại ô này quỷ dị biệt thự, chậm rãi hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến. Lúc này vùng ngoại ô, sáng sớm nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, mang theo bùn đất cùng cỏ tươi hương thơm, để cho lòng người phá lệ thư sướng. Ven đường hoa dại tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất tại hướng bọn họ nói thắng lợi vui sướng. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, tâm tình phá lệ tốt, vừa mới chiến đấu khẩn trương không khí sớm đã tan thành mây khói. Không qua đến 10 phút, phía đông mặt trời chậm rãi dâng lên, kim sắc ánh sáng mặt trời như là một thanh lợi kiếm, vạch phá tối tăm bầu trời. Thái dương quang mang vậy ở trên mặt đất, cho vạn vật đều phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Ba người bọn họ dừng bước lại, yên tĩnh địa thưởng thức cái này mỹ lệ mặt trời mọc tình cảnh. Cái kia một vòng hồng nhật chậm rãi dâng lên, quang mang càng ngày càng mạnh, chiếu sáng cả thế giới. Cao Mỹ Viên không khỏi cảm thán nói, thật đẹp à, kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm, có thể nhìn đến đẹp như vậy mặt trời mọc, hết thảy đều giá trị. Mai Toa Trần cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy à, cảm giác tất cả mọi mệt đều tại thời khắc này tiêu tán. Trần Bình nhìn trước mắt cảnh đẹp, trong lòng cũng tràn ngập cảm khái, khẽ cười nói, cái này mỹ lệ phong cảnh, có lẽ cũng là chiến thắng tà ác sau biếu tặng đi. Làm bọn hắn trở lại phủ thành chủ bên này thời điểm, thời gian đã là buổi sáng 6 giờ. Trong phủ thành chủ, lưu tại phủ bên trong người đều đặc biệt lo lắng Trần Bình bọn họ an nguy. Nhìn đến Trần Bình ba người bọn họ bình an trở về, tất cả mọi người hào hào đi lên trước, lo lắng địa hỏi thăm buổi tối hôm qua, bọn họ đi Tây Ngoại Ô biệt thự bên kia tình huống. Trần Bình đơn giản đem buổi tối hôm qua phát sinh sự tình cùng mọi người nói một lần, từ đoạn thiên chiếu kịch liệt chiến đấu, đến đoàn thiên đăng thi thể xuất hiện, cùng với sau cùng thành công tiêu diệt bọn họ quá trình. Mọi người nghe về sau, cả đám đều chấn kinh đến không ngậm miệng được. Chương 3244, rời đi Đóa Vân Thành. Chương 3244, rời đi Đóa Vân Thành. Không nghĩ tới một mực tại Đóa Vân Thành Tây Ngoại Ô giả bộ như yêu ma giết hại người đi đường, lại là đoàn thiên đăng đệ đệ đoạn thiên chiếu. Bây giờ hai cái này ác ma đã hoàn toàn bị tiêu diệt, tất cả mọi người buông lòng một hơi, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Thành chủ cùng thống lĩnh lòng tràn đầy cảm kích, đi lên trước cầm thật chặt Trần Bình tay. Thành chủ kích động nói ra, Trần tiên sinh, lần này nhờ có các ngươi à, vì Đóa Vân Thành trừ bỏ cái này hai mối họa lớn, các ngươi đối Đóa Vân Thành cống hiến, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Trần Bình cười lấy khoát tay, nói ra, thành chủ, thống lĩnh, các ngươi khách khí, đây cũng là chúng ta đủ khả năng sự tình. Chỉ là không nghĩ tới đoàn gia vậy mà như thế làm nhiều việc ác, bất quá bây giờ cuối cùng giải quyết. Trần Bình nói tiếp đi, chúng ta một đường buôn ba, lại kinh lịch tối hôm qua chiến đấu, quả thật có chút mỏi mệt, muốn nghỉ ngơi một hồi. Các loại ăn xong cơm trưa về sau, chúng ta một đoàn người cũng nên rời đi Đóa Vân Thành đi Tây Bực. Thành chủ cùng thống lĩnh nghe xong, thống lĩnh vội vàng nói, Trần tiên sinh, các ngươi cứ việc nghỉ ngơi, có gì cần cứ việc phân phó. Đón lấy, một đám người tại trong phủ thành chủ ăn xong bữa sáng về sau. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người về đến phòng bên trong nghỉ ngơi. Còn lại người thì cao hứng bừng bừng địa, đi bên ngoài dạo phố mua đồ, bọn họ đều muốn thừa dịp sau cùng thời gian, vì lần này Đóa Vân Thành chuyến đi, lưu lại một số mỹ hảo nhớ lại. Thời gian rất nhanh liền đến, giữa trưa một giờ. Đi bên ngoài mua đồ người lần lượt trở về, chỉ gặp trong tay bọn họ dẫn theo bao lớn bao nhỏ, trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười. Đặc biệt là Đỗ Quyên, nàng vậy mà mua mấy chục loại rượu, lúc trở về còn cứ gọi một cỗ xe chuyên môn kéo những rượu này. Mọi người thấy Đỗ Quyên mua nhiều đồ như vậy, cũng nhịn không được cười rộ lên. Lúc này, Trần Bình bọn họ cũng đã tỉnh lại, đang chờ mọi người trở về cùng một chỗ ăn cơm trưa. Mọi người thấy Đỗ Quyên mua đồ nhiều nhất, Thiên Sơn Tuyết Ngưng nhịn không được phê bình Đỗ Quyên vài câu. Đỗ Quyên, ngươi mua nhiều rượu như vậy làm gì, lại uống không hết, quá lãng phí. Đỗ Quyên lẽ lưới, có chút ngượng ngùng nói ra, sư tỷ, ta chính là nhìn đến những rượu này có điểm đặc sắc, nhịn không được thì mua. Trần Bình thấy thế, cười lấy đối Thiên Sơn Tuyết Ngưng nói, Tuyết Ngưng muội tử, Đỗ Quyên thích uống rượu, liền để nàng nhiều mua một số quầy rượu. Đến thời điểm rời đi thời điểm, những rượu này toàn bộ đặt ở thiện nhị mở xe buýt nhỏ phía trên, ngược lại trên xe có thể thả xuống được. Trần Bình nói như vậy về sau, Đỗ Quyên ánh mắt sáng lên, trong lòng rất vui vẻ, cảm kích nhìn Trần Bình liếc một chút, nói ra, vẫn là Trần đại ca tốt. Giữa trưa 12 giờ, mọi người tại trong phủ thành chủ bắt đầu ăn cơm trưa. Trên bàn cơm bày đầy thức ăn thịnh soạn, mọi người một bên thưởng thức mỹ thực, một bên đàm luận mấy ngày nay tại Đóa Vân Thành kinh lịch. Tất cả mọi người đối lần này Đóa Vân Thành hành trình bùi ngùi mãi thôi, đã có mạo hiểm kích thích chiến đấu, cũng có sung sướng vui sướng dạo phố mua sắm. Giữa trưa 12:30, tất cả mọi người ăn xong cơm trưa. Trần Bình vô tay, đối mọi người nói ra, mọi người đi sửa sang một chút đồ vật, buổi chiều 1 giờ, chúng ta liền rời đi phủ thành chủ, đi trước đó đặt trước khách sạn bên ngoài đỗ xe từ địa phương. Mọi người hào hào gật đầu, mỗi người trở lại gian phòng thu dọn đồ đạc. Buổi chiều 1 giờ, hai chiếc xe mang theo Trần Bình đám người bọn họ, rời đi phủ thành chủ, tiến về bọn họ đỗ xe từ địa phương. Thành chủ cùng thống lĩnh, còn có thượng quan Thanh Vân cùng với thượng quan gia tộc trưởng lão, cùng nhau trước để đưa tiễn. Một đường lên, mọi người tâm tình có chút phức tạp, đã có sắp phân biệt không muốn, lại có đối tương lai hành trình chờ mong. Rất nhanh xe liền đến, Trần Bình bọn họ đỗ xe địa phương. Mọi người hào hào xuống xe, đem đồ vật đều chuyển xuống đến, lần nữa tân trang đến tiện nhị mở xe buýt nhỏ phía trên. Mọi người phân công hợp tác, có chuyển hành lý, có chỉnh lý đồ vật, loay hoay quên cả trời đất. Hết thể giải quyết về sau, đã là buổi chiều 2:00. Trần Bình đám người bọn họ, cùng thành chủ, thống lĩnh, thượng quan Thanh Vân người cáo biệt. Thành chủ, thống lĩnh, thượng quan Thanh Vân lần nữa cảm tạ Trần Bình bọn họ giúp đỡ. Thượng quan Thanh Vân chân thành nói ra, Trần tiên sinh, các ngươi ân tình chúng ta thượng quan gia ghi nhớ trong lòng, về sau như có dùng đến lấy chúng ta địa phương, cứ mở miệng, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Thanh chủ cùng thống lĩnh cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, Trần tiên sinh, về sau có chuyện gì, tùy thời liên hệ chúng ta. Trần Bình vừa cười vừa nói, tốt, nếu như về sau thật có nhu cầu giúp đỡ sự tình, ta một chắc chắn trực tiếp mở miệng. Hy vọng tất cả mọi người bình an trôi chảy. Tiếp lấy mọi người lại trò chuyện vài câu về sau, Trần Bình bọn họ liền muốn rời khỏi. Xe chậm rãi khởi động, bắt đầu rời đi, tiến về Đóa Vân thành phía tây ra khỏi thành miệng. Đằng sau tiễn đưa người đứng tại bên lề đường, cả đám đều lưu luyến không rời, phất tay hướng bọn họ cáo biệt. Trần Bình tại trên xe vừa lái xe, một bên lấy điện thoại di động ra mở loa ngoài, cho Điền Tú Tú gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Điền Tú Tú lo lắng thanh âm truyền đến, "Trần Bình, các ngươi thế nào?" Trần Bình cười lấy đem tại Đóa Vân thành bên này, đêm qua phát sinh sự tình nói với nàng một lần. Đó lấy, hắn nói ra, "Chúng ta bây giờ đã lái xe, chính rời đi Đóa Vân thành trên đường." Điền Tú Tú nghe về sau, trong lòng đầu tiên là căng thẳng, sau đó biết được bọn họ biến nguy thành an, rốt cục có thể rời đi Đóa Vân thành, trong nội tâm nàng rất vui vẻ. Sau đó, nàng dặn dò, "Trần Bình, các ngươi một đường lên nhất định muốn chú ý an toàn à, đợi đến cái kế tiếp thành thị lại liên hệ ta." Trần Bình hồi đáp, "Không có vấn đề, Tú tỷ, người yên tâm đi." Cùng Điền Tú Tú thông hết điện thoại về sau, Trần Bình tiếp tục chuyên chú lái xe, hướng về ngoài thành chạy mà đi. Lúc này, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ xe vậy trong xe, cho người một loại ấm áp mà thoải mái dễ chịu cảm giác. Ngoài cửa sổ xe cảnh sắc không ngừng lùi lại, Đóa Vân thành dần dần biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Buổi chiều 3 giờ 30 phút, bọn họ xe rốt cục ra Đóa Vân thành, sau đó đội xe một mực hướng tây đi chạy nhanh, bắt đầu hướng cái kế tiếp thành thị xuất phát. Hai bên đường phong cảnh như họa, non xanh nước biếc liên miên bất tuyệt, phản phất tại nền đón bọn họ mở ra mới lữ trình. Mọi người ngồi trên xe, tâm tình dần dần trầm tĩnh lại, bắt đầu chờ mong lấy cái kế tiếp thành thị sẽ có như thế nào kỳ ngộ. Trần Bình vừa lái xe, một bên tự hỏi tiếp xuống tới hành trình. Bọn họ muốn đi Tây vực giải cứu huyết nô công, cái này nhất định là một đoạn tràn ngập khiêu chiến lữ trình. Nhưng trong lòng của hắn tràn ngập lòng tin, có bên cạnh những thứ này cùng chung chí hướng đồng bọn, còn có bốn cái thực lực bất phàm tiểu gia hỏa, hắn tin tưởng bọn họ nhất định có thể vượt qua trùng điệp khó khăn, hoàn thành sứ mệnh. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần ngồi ở hàng sau, nhẹ giọng thảo luận vừa mới chiến đấu, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Hắn đồng bạn nhóm lại có đang thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh, có tại nhỏ giọng nói chuyện với nhau, xe bên trong bầu không khí nhẹ nhõm mà hài hòa. Theo xe chạy, bầu trời dần dần biến đến có chút âm trầm, nguyên bản long lanh ánh sáng mặt trời bị tầng mây thật dày che khuất. Nơi xa dãy núi tại trong mây mù như ẩn như hiện, dường như bị kín một tầng khăn che mặt bí ẩn. Trần Bình nhìn lên trời biến sắc hóa, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, không biết thời tiết này chuyển biến, phải chăng biểu thị tiếp xuống tới lữ trình gặp được phiền phức gì? Nhưng hắn không có đem phần này lo lắng biểu lộ ra, mà chính là ra vẻ thoải mái mà nói ra, xem ra sắp trở trời, tất cả mọi người chú ý một chút. Bất quá, nói không chừng đây chỉ là một trận phổ thông mưa gió. Nếu như một hồi lượng mưa phía dưới đại, chúng ta thì tìm một chỗ đỗ xe tránh mưa, thuận tiện suy nghĩ thêm ăn bữa tối. Mai Toa Trần trực tiếp trả lời, không có vấn đề, ngược lại chúng ta trên xe mua rất ăn nhiều đồ vật. Một đường lên coi như tìm không thấy ăn cơm nhà hàng, chúng ta có thể ăn trên xe mua đồ. Ô Thiến Thiến cũng nói, đối, ta cảm thấy mọi người cùng nhau ăn cơm dã ngoại cũng là rất tốt. Cao Mỹ Viên ngồi ghế cạnh tài xế trên chỗ ngồi, nghe lấy hai người nói chuyện, cười cười, không có trả lời. Trần Bình tiếp tục lái xe. Chương 3245, nửa đêm ngộ đàn sói. Chương 3245, nửa đêm ngộ đàn sói. Dọc theo con đường này, xác thực còn không có thôn trang hoặc là thành thị đi qua. Thời gian rất nhanh liền đến, buổi tối 6 giờ. Trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, xem ra chẳng mấy chốc sẽ mưa to xuống tới. Trần Bình bọn họ xe đang không ngừng chạy lấy, nhưng là đường tương đối nhỏ, có đường tương đối khó đi, cho nên xe mở không vui. Lại mở không sai biệt lắm một phút sau, trên bầu trời đột nhiên xuống tới mưa to. Lúc này thời điểm, Trần Bình phát hiện phía trước có một cái hoang phế thôn trang nhỏ. Mưa này xuống đến rất lớn, chúng ta đi phía trước đỗ xe tránh mưa đi. Tốt, vậy chúng ta thì qua bên kia tránh mưa, ta cho Thiện Nhị bọn họ gọi điện thoại, để bọn hắn theo tới. Ân, thuận tiện chúng ta một hồi tại trên xe, giải quyết bữa tối sự tình. Sau khi nói xong, Trần Bình thì lái xe hơi, hướng về phía trước thôn trang nhỏ giao lộ chạy mà đi. Tại trong mưa to, xe rất nhanh liền đến thôn trang nhỏ cửa vào, tại cửa vào một mảnh bằng phẳng địa phương dừng lại. Đằng sau ba chiếc xe cũng nhanh chóng theo tới, dừng ở Trần Bình xe bên cạnh. Xe chỉnh tề địa tại cửa thôn ngừng tốt, to như hạt đậu hạt mưa đùng đùng, không dứt, điểm nện ở trên cửa sổ xe, dường như vội vàng muốn xông ra tầng bình chứng này. Cao Mỹ Viên to mày, nhìn lấy ngoài cửa sổ xe như cực mưa to, quay đầu đối Trần Bình nói ra, bên ngoài rơi xuống mưa lớn như vậy, chúng ta hiện tại đều không có cách nào xuống xe, muốn không dùng tay máy cùng mọi người liên hệ thương lượng một chút. Mai Toa Trần cũng ở một bên phụ họa, nhìn đến cũng chỉ có thể dùng điện thoại cùng mọi người liên hệ. Trần Bình hơi chút sau khi tự hỏi đáp lại, được, Cao Mỹ Viên, vậy thì do ngươi tại trong nhóm cùng mọi người nói một chút, thương lượng một chút một hồi làm sao ăn cơm chiều. Sau đó, Cao Mỹ Viên cấp tốc mở ra điện thoại, tại hẹn chặt trong nhóm khởi xướng thảo luận. Lúc này, thời gian đã lặng yên quá muộn phía trên 6:30. Màn đêm như là một khối to lớn màu đen tơ lụa, đem toàn bộ thế giới bao vây lại, sắc trời càng hắc ám, mà mọi người cái bụng cũng bắt đầu đục cục gọi, cảm giác đói bụng càng mãnh liệt. Trong nhóm tin tức không ngừng lấp lóe, mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận lấy bữa tối ăn bài. Bởi vì mua sắm thực vật đều đặt tại Thiện Nhị mở xe buýt nhỏ phía trên, xe buýt nhỏ trên người cũng không sầu ăn. Nhưng hắn ba chiếc người trên xe, bởi vì cái này mưa rào tầm tã ngăn cản, không cách nào tùy tiện xuống xe đi lấy thực vật. Suy tư một lát sau, Thiện Nhị tại trong nhóm đề nghị, muốn không chúng ta tại xe bên cạnh dựng cái mưa to lều, dạng này thì có thể ngăn cản mưa to. Mà lại chúng ta trên xe mua đồ nướng đồ vật, còn có thể tại lều tránh mưa phía dưới thành lập đồ nướng món ăn, các loại hết thảy làm tốt, mọi người che rủ xuống xe là được. Trong nhóm mọi người thấy, ào ào cảm thấy cái chủ ý này có thể thực hiện. Nói làm liền làm, Thiện Nhị ngay sau đó kêu lên Tiểu Hầu Tử, Đàn Trung cùng Cắt Lao Tam, bốn người cấp tốc xuyên qua áo tơi, bước vào cái tiết như cực màn mưa bên trong, bắt đầu ở xe buýt nhỏ bên ngoài thành lập đại che mưa lều. Nước mưa đánh tại bọn họ áo tơi phía trên, văng lên từng mảnh bọt nước, nhưng bốn người làm việc mười phần lưu loát, vẹn vẹn một phút thời gian, một cái bền chắc đại che mưa lều liền thành lập tốt. Ngay sau đó, bọn họ lại lấy tay chuẩn bị đổ nướng món ăn. Cùng lúc đó, nông thụ sinh cùng trên xe hắn mấy vị cô nương cũng không có nhàn rỗi, ào ào đem mua đồ nướng loại thịt lấy ra, chỉnh tê địa đặt ở đồ nướng trên mâm, sau đó ở phía dưới để lên lửa than. Chỉ chốc lát sau, lửa than giấy lên, màu vỏ quýt ngọn lửa vui sướng bắt ra, chiếu đỏ mọi người khuôn mặt, cũng xua tan một chút đêm mưa hàn ý trần bình. Mai Toa Trần, Cao Mỹ Viên, Ô Thiến Thiến cùng với hắn trên xe người thấy thế, ào ào chống lên cây dù, cẩn thận từng ly từng tí từ trên xe bước xuống, hướng về xe buýt nhỏ bên cạnh đại hình lều tránh mưa đi đến. Giả Tĩnh Văn cùng nàng hai cái đồ đệ Địch Lệ lặp lại, Địch Lệ Nana đã sớm đói đến ngực dán đến lưng. Đồ nướng cái kia mê người mùi thơm, như là một đôi vô hình tay, nhẹ nhàng lôi kéo lấy bọn họ khíu giác thần kinh, ba người cái bụng không hẹn mà cùng kêu lên. Cái này âm hưởng dẫn tới Trần Bình bọn người hào hào ghé mắt, Trần Bình thấy thế, cười lấy đối mọi người nói, đừng khách khí, đem ăn đồ ăn đều lấy ra đi. Thời gian cũng không còn sớm, mọi người tranh thủ thời gian bắt đầu ăn cơm chiều, ăn xong về sau thì hồi trong xe tránh mưa. Mọi người theo lời, hào hào theo xe buýt nhỏ phía trên, đem các loại thực vật rời ra ngoài. Trong lúc nhất thời, mọi người một bên thưởng thức xì xì bốc lên dầu đồ nướng, vừa ăn bánh mì, uống vào sữa bò, còn có mấy nam nhân thích gì uống lên bia. Mà Đỗ Quyên cái này hào sảng nữ tử, vậy mà bưng lên rượu trắng ly, phối hợp uống. Uống mấy ngụm sau, nàng cảm thấy một người uống chưa hết hứng, liền lôi kéo Thiện Nhị, không phải muốn cùng Thiện Nhị cùng uống rượu trắng. Tại xe buýt nhỏ bên cạnh lều lớn bên trong, mọi người vừa nói vừa cười, hoan thanh tiếu ngữ tại tiếng mưa rơi phụ trợ phía dưới lộ ra phá lệ ấm áp. Làm tất cả mọi người cơm nước no nê lúc, thời gian đã đi tới buổi tối 7:30. Thế mà bên ngoài mưa vẫn như cũ phía dưới không ngừng, không có chút nào ngừng dấu hiệu. Trần Bình thấy thế, đối mọi người nói ra, mưa còn như thế đại, tất cả mọi người hồi trong xe nghỉ ngơi đi. Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Đỗ Quyên cùng Mộ Khuynh Thành ba người lại biểu thị muốn tại xe buýt nhỏ bên này tiếp tục trò chuyện một ít ngày. Giả Tĩnh Văn cùng nàng hai cái đồ đệ Địch Lệ lặp lại, Địch Lệ Na Na thì bởi vì y phục bị nước mưa ướt nhẹp, nói muốn về đến xe của mình bên trong thay quần áo. Trần Bình cùng Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần, Ô Tiến Tiến bốn người cũng quay người trở lại trên xe mình. Sau đó, mọi người mỗi người trong xe nghỉ ngơi. Toàn bộ đội xe tại trong đêm mưa dần dần an tĩnh lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh tới nửa đêm 1 giờ. Tại xe buýt nhỏ bên ngoài lều lớn bên trong nói chuyện phiếm ba người, cũng kết thúc nói chuyện với nhau, ngắt, mỗi người trở lại xe của mình bên trong nghỉ ngơi. Lại qua 1 giờ, đến nửa đêm 12 giờ. Nguyên bản như cực lượng mưa chậm rãi thu nhỏ, giọt mưa đánh vào trên cửa sổ xe thanh âm cũng không còn như vậy dày đặc. Đúng lúc này, Trần Bình thông qua cửa sổ xe, bén nhạy phát giác được xung quanh xuất hiện từng đôi xanh mơn mởn ánh mắt, lấp lóe trong bóng tối lấy quỷ dị ánh sáng mang, số lượng còn đặc biệt nhiều. Trong lòng của hắn giật mình, trong nháy mắt ý thức được là bầy sói đến. Suy nghĩ hẳn là chạm vạng tối làm đồ nướng lúc, mùi thơm phiêu tán ra ngoài, bị bầy sói nghe thấy được, cho nên bọn họ mới thuận khí vị đi tìm đến. Trần Bình không dám trì hoãn, lập tức ở hẹ chặt trong nhóm phát ra nhắc nhở, mọi người chú ý, bên ngoài có bầy sói, đều đóng xe tốt môn, chú ý an toàn. Cơ hồ là đồng thời, bầy sói đã đem 4 chiếc xe bao bọc vây quanh, ngay sau đó liền bắt đầu điên cuồng địa, hướng về xe phát động công kích. Bọn họ sắc bén móng vuốt, bắt lôi kéo Thiện Nhị bọn họ thành lập lều tránh mưa. Chỉ chốc lát sau, lều tránh mưa liền bị kéo tới thất linh bất lạc. Lều tránh mưa bên trong sạp đồ nướng cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị bầy sói phá hủy đến một mảnh hỗn độn. Trong nhóm người nhìn đến Trần Bình gửi tin tức, lại rõ ràng cảm thụ đi ra bên ngoài bầy sói tập kích mang đến chấn động. Cả đám đều lo lắng, rốt cuộc lúc này mưa còn không có ngừng, mọi người bị vây ở trong xe, không khỏi tâm sinh sợ hãi. Trần Bình biết rõ tình huống nguy cấp, quyết định thật nhanh, lập tức triệu hồi ra bé nhím nhỏ, Tiểu Thanh Quan Quốc, Quỷ Mạn Đồng cùng Kim Phật Đồng tử 4 cái tiểu gia hỏa. Hắn đối với lũ tiểu gia hỏa nói ra, 4 người các ngươi tiểu gia hỏa, ra ngoài đem bầy sói đuổi đi, chỉ cần đem bọn hắn khu ra là được. Tận lực chớ làm tổn thương bọn họ. 4 cái tiểu gia hỏa lập tức trở về nên nói, không có vấn đề. Sau đó, bé nhím nhỏ đi đầu theo trên xe nhảy đến ngoài xe. Kim Phật Đồng tử, Quỷ Mạn Đồng, Tiểu Thanh Con Cóc 3 tên tiểu gia hỏa theo sát sau, cũng rất nhanh liền cấp tốc nhảy ra ngoài xe, trực diện bầy sói. Thế mà, những thứ này sói đói tựa hồ cũng không tính dễ dàng buông tha, đối mặt đột nhiên xuất hiện tiểu quái vật nhóm, chẳng những không có lùi bước, ngược lại dương nhanh múa vuốt cùng 4 cái tiểu gia hỏa đánh đấu. Gặp tình hình này, 4 cái tiểu gia hỏa không sợ hãi chút nào, thân hình từ từ lớn lên. Bé nhím nhỏ toàn thân gai nhọn dựng thẳng lên, như cùng một căn căn hàn quang lập lòe cương trầm. Tiểu Thanh Con Quốc phừng má, trên thân vấn đề tựa hồ cũng tràn ngập lực lượng. Quỷ Mạn Đồng trong tay truy nhỏ lóe ra thần bí quang mang. Kim Phật Đồng tử quanh thân càng là giấy lên lửa cháy hừng hực. Bầy sói nhìn đến mấy cái này trong nháy mắt biến thành cự hình quái vật tiểu gia hỏa, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ biết rõ không địch lại trước mắt cự hình quái vật, sau đó ào ào tứ tán đào tẩu. Chương 3246, quỷ dị trong thôn trang tiểu trấn. Chương 3246, quỷ dị trong thôn trang tiểu trấn. Cũng là không đến 5 phút đồng hồ, tất cả bầy sói đều chậm rãi đào tẩu. Đuổi đi bầy sói sau, 4 cái tiểu gia hỏa lập tức đi tới Trần Bình bên cạnh xe báo cáo tình huống. Bé nhím nhỏ dẫn đầu nói, Trần đại ca, bầy sói đã bị chúng ta đuổi đi, hẳn là sẽ không lại trở về. Tiểu Thanh Con Cóc nói tiếp, những thứ này sói thật là ngoan cố, không cho bọn họ điểm lợi hại nhìn một cái, căn bản không chịu đi, còn một mực cùng chúng ta dây dưa, sau cùng chúng ta biến lớn thân hình, mới đem bọn họ sợ chạy. Kim Phật Đồng tử lại khẽ như mày, nói ra, Trần đại ca, ta phát hiện có chút dị thường. Những thứ này bầy sói là theo 3 phương hướng đào tẩu, cũng không có chạy đến trong thôn. Ta cảm giác cái này vứt bỏ thôn trang khá là quái dị. Có lẽ những thứ này sói đều sợ hãi tiến vào thôn làng. Ủy Mạn Đồng nghe xong, hưng phấn mà nói ra, muốn không ta đi trong thôn tìm hiểu một chút, nhìn xem có cái gì tà vật ở bên trong. Hắn ba tên tiểu gia hỏa nghe xong, cũng đều đến hào hứng, ào ào biểu thị cũng muốn đi. Thực cái này bốn cái tiểu gia hỏa vốn thì tràn đầy lòng hiếu kỳ, lại không dùng ngủ, đi tới nơi này cái lạ lẫm địa phương, tự nhiên đối thám hiểm tràn ngập hứng thú. Trần Bình nhìn lấy bọn hắn, bất đắc dĩ cười cười, dặn dò, vậy các ngươi đi trong thôn tìm hiểu một cái đi, nhất định muốn chú ý an toàn. Các loại tìm hiểu hết về sau, thì lập tức ra thôn làng đến, nói cho ta một chút trong thôn tình huống. Kim Phật đồng tử lập tức nói lại, tốt, Trần đại ca, vậy chúng ta thì vào thôn đi tìm hiểu tình huống. Sau đó, bốn cái tiểu gia hỏa sôi nổi địa, hướng về trong thôn đi đến. Thật tình cũng biết, cái này vứt bỏ trong thôn trang, sát thực cẩn giấu đi không muốn người biết quỷ dị sự vật. Thời gian tại trong yên tĩnh lặng yên trôi qua, rất nhanh tới buổi sáng 6 giờ. Bên ngoài mưa rốt cục tạnh, nhưng bầu trời vẫn như cũ âm u, sắc trời không phải rất sáng, toàn bộ thế giới dường như bị một lớp bụi sắc lụa mỏng bao phủ, lộ ra một tia áp lực. Trần Bình rằng giật tỉnh lại, sau đó đánh thức trong xe Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần, Ô Thiến Thiến ba người các nàng. Bốn người mở cửa xe, chậm rãi đi xuống xe, không khí mát mẻ đập vào mặt, mang theo sau cơn mưa bùn đất hương thơm. Lúc này, trong xe hắn cũng lần lượt có người tỉnh lại, mọi người hào hào xuống xe, bắt đầu dùng nước khoáng rửa mặt, đơn giản chỉnh lý chính mình. Trần Bình đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua để bé nhím nhỏ bọn họ đi trong thôn tuần tra điều tra sự tình, có thể cái này đều buổi sáng, bốn cái tiểu gia hỏa lại còn chưa có trở lại. Hắn trong lòng có chút lo lắng, vội vàng vận dụng cách không truyền âm phương pháp, nếm thử cùng bốn cái tiểu gia hỏa giao lưu. Cũng không lâu lắm, hắn liền cùng lũ tiểu gia hỏa bắt được liên lạc. Bé nhím nhỏ lo lắng nói, Trần đại ca, chúng ta vào thôn về sau, vậy mà là đường, làm sao cũng không tìm tới đi ra đường. Tiểu Thanh con cóc cũng ở một bên phụ họa, đúng vậy à, Trần đại ca, trong thôn thế mà còn có một cái trấn nhỏ, chúng ta tiến vào tiểu trấn sau, theo một chỗ khác đi ra, kết quả là bị nhốt ở bên trong, làm sao đều đi không ra. Kim Phật đồng tử cùng Quỷ Mạn đồng cũng ào ào biểu thị, tìm không thấy trở về đường. Bọn họ hiện tại tâm lý mặt đều rất lo lắng. Trần Bình trong lòng buồn bực không thôi, âm thầm suy nghĩ, mắt trước rõ ràng cũng là một cái vứt bỏ thôn trang, làm sao lại đem bốn cái tiểu gia hỏa vây khốn đâu. Lại nói ánh mắt thôn trang lại không lớn, nhìn lấy thằng tiểu, ở bên trong chạy một vòng cũng muốn không mấy phút. Hắn vội vàng an ủi, các ngươi đừng lo lắng, một hồi ta thì vào thôn đi tìm các ngươi. Kim Phật đồng tử vội vàng nhắc nhở, Trần đại ca, thôn trang này rất quỷ dị, ngươi tiến đến thời điểm nhất định muốn cẩn thận, muốn là nhìn đến bên trong có tiểu trấn, tuyệt đối đừng đi vào. Trần Bình lập tức trở về đáp, tốt, ta biết. Bởi vì bốn cái tiểu gia hỏa bị vây ở trong thôn trang, Trần Bình liền đem việc này cáo chi mọi người. Mọi người nghe xong, cả đám đều khiếp sợ không thôi, nhìn trước mắt cái kia nhìn như phổ thông thôn trang cửa vào. Thực sự khó có thể tưởng tượng, dạng này một cái nhìn qua không người ở lại vứt bỏ thôn trang, vậy mà có thể vây khốn thần thông quảng đại bốn cái tiểu gia hỏa. Trần Bình suy tư một lát sau, đối mọi người nói ra, một hồi ta mang theo Mỹ Viên cùng Mai tỷ, vào thôn đi tìm bốn cái tiểu gia hỏa, tìm tới sau chúng ta thì mau rời khỏi. Còn lại người ngay tại ngoài thôn chờ lấy, chờ chúng ta sau khi ra ngoài cùng đi. Mọi người nghe xong, ào ào gật đầu biểu thị không có vấn đề. Ước chừng qua mười mấy phút, mọi người bắt đầu ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong lúc, đã là buổi sáng 7:00. Lúc này, sắc trời so vừa mới sáng một số, nhưng vẫn như cũng là trời âm u, mặt trời bị tầng mây thật dày che chắn lấy, chậm chạp không thể lộ diện. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần ba người hơi chút sửa sang một chút tùy thân mang theo đồ vật, sau đó cùng mọi người cáo biệt, hướng về thôn miệng phương hướng đi đến. Trần huynh đệ, Mỹ Viên cô nương, Mai tỷ, các ngươi muốn nhiều chú ý an toàn. Đúng vậy à, Trần tiên sinh, cái này tiểu thôn nhìn lấy thẳng quỷ dị, nếu như cần muốn giúp đỡ, kịp thời cho chúng ta gọi điện thoại. Trần đại ca, các ngươi đến 10 triệu cẩn thận, bốn cái tiểu gia hỏa bị nhốt trong thôn. Cái này trong thôn khẳng định có cái gì đáng sợ đồ vật tại. Nông Thụ Sinh, Thiện Nhị, Mộ Khuynh Thành bọn người hào hào căn dặn bọn họ chú ý an toàn. Trần Bình bọn họ cười lấy đáp lại, không có việc gì, không cần lo lắng. Chúng ta tìm tới bốn cái tiểu gia hỏa sau, hội tranh thủ thời gian ra thôn làng. Các ngươi tuyệt đối không nên tiến vào thôn trang, để tránh xảy ra bất trắc. Tất cả mọi người nói không có vấn đề. Sau đó, ba người bước vào thôn trang, Cao Mỹ Viên trong nháy mắt phát giác được một cỗ âm dày khí tức đập vào mặt. Nàng không khỏi đánh cái run mình, thấp tiếng nói ra, thôn này bên trong khí tức có chút không đúng, cảm giác âm trầm. Trần Bình gật gật đầu, ra hiệu mọi người cẩn thận. Bọn họ tiếp tục hướng về trong thôn trang đi đến, đi không bao xa, phía trước đột nhiên xuất hiện nồng đậm vũ khí. Vũ khí như là một khối to lớn màu trắng màn sân khấu, đem phía trước đường đi hoàn toàn che đậy. Ba người lướt nhau, hít sâu một hơi, không chút do dự xông vào trong sương mù. Ở trong sương mù lục lọi đi không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, vũ khí mới dần dần trở thành nhạt. Lúc này, bọn họ tại thoáng xa xa nhìn đến một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn phía trên tựa hồ người đến người đi, 10 phần náo nhiệt, các loại tiếng giao hàng, đàm tiếu âm thanh nhận lẫn chuyển đến. Mai Toa Trần kinh ngạc nói ra, các ngươi nhìn, tựa như là một cái trấn nhỏ, muốn không chúng ta đi qua nhìn một chút. Cao Mỹ Viên trong mày, nói ra, có thể là có thể, bất quá cái này tiểu trấn tới thực sự quỷ dị, nơi này rõ ràng là một cái vứt bỏ thôn trang, làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện một cái trấn nhỏ đâu. Trần Bình nhớ tới vừa mới cùng bốn cái tiểu gia hỏa cách không truyền âm lúc, bọn họ cũng nâng lên tại vứt bỏ trong thôn trang phát hiện tiểu trấn, đi vào về sau lại đi ra thì là đường. Hắn tâm lý minh bạch, cái trấn nhỏ này khẳng định tràn ngập quỷ dị, nhưng vì tìm tới bốn cái tiểu gia hỏa, bọn họ không có lựa chọn nào khác, phải đi tìm tòi hư thực. Sau đó, Trần Bình đối Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần nói ra, phía trước tiểu trấn tuy nhiên lộ ra cổ quái, nhưng vì tìm tới lũ tiểu gia hỏa, chúng ta vẫn là đến đi dò thám đến tận cùng. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần liếc nhau, kiên định gật đầu, ba người bọn họ võ công cao cường, tự tin cho dù gặp phải tình huống ngoài ý muốn, cũng có ứng đối năng lực. Ba người tăng tốc cước bộ, rất nhanh liền tới đến phía trước tiểu trấn giao lộ. Đứng tại giao lộ, bọn họ quan sát tỉ mỉ lấy cái này thần bí tiểu trấn. Tiểu trấn đường đi từ tảng đá xanh trải thành, hai bên đường phố là cổ kính cửa hàng, bảng hiệu tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư. Thế mà, càng xem càng cảm thấy nơi này lộ ra một cố không nói ra quái dị. Nhưng bọn hắn không có lùi bước, nện bước kiên định tốc độ, chậm rãi đi vào trong tiểu trấn. Đi vào tiểu trấn, một cố cổ xưa khí tức đập vào mặt, trên đường phố người đi đường lui tới, lại đều thần sắc đội vàng, dường như có chuyện gì gấp tại thân. Bọn họ ăn mặc cũng hết sức kỳ lạ, đã có cổ đại trường bào áo khoác ngoài, lại có hiện đại ngắn gọn phục sức, phong cách hỗn tạp đến làm cho người có chút không nghĩ ra. Chương 3247, bị nhốt trong lầu tháp. Chương 3247, bị nhốt trong lầu tháp. Cao Mỹ Viên xích lại gần Trần Bình, nhỏ giọng nói ra, ngươi nhìn những thứ này người, cảm giác đều rất kỳ quái, giống như đều đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, đối với chúng ta đến không có chút nào kinh ngạc. Mai Toa Trần cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, mà lại nơi này không khí đều khiến người cảm thấy tâm lý chích đông. Trần Bình khẽ gật đầu, ra hiệu mọi người cẩn thận lưu ý chung quanh tình huống. Bọn họ dọc theo đường đi chậm rãi đi tới, ánh mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đột nhiên, một nhà cửa hàng bên trong truyền ra một trận tiếng cãi vã, hấp dẫn bọn họ chú ý. Ba người lẫn nhau quyết định vào xem. Đi vào cửa hàng, chỉ gặp một lão bản bộ dáng người đang cùng một khách quen cãi lộn. Lão bản mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lớn tiếng nói, người rõ ràng cầm đồ vật còn muốn chơi xấu không trả tiền. Khách hàng thì một mặt ủy khuất nói ra, ta căn bản là không có cầm, ngươi cũng đừng oan uổng người tốt. Trần Bình đi ra phía trước, nỗ lực điều giải, hai vị trước đừng ở mỹ, có lời nói thật tốt nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão bản nhìn Trần Bình liếc một chút, nói ra, vị khách quan kia, ngươi cho phân xử thử. Hắn vừa rồi tại ta trong tiệm đi dạo, trong chớp mắt, ta đặt ở trên quầy đồ vật thì không thấy. Trong tiệm này thì hắn một khách quen, không phải hắn cầm còn có thể là ai? Khách hàng gấp đến độ đỏ lên mặt, liên tục khoát tay, ta thật không có cầm, ta tiến đến cũng là tùy tiện nhìn xem, cái gì đều không đụng. Trần Bình ngắm nhìn một phía, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Trong lòng của hắn nghi hoặc, cái này nhìn như phổ thông cãi lộn sau lưng, phải chăng ẩn giấu đi huyền cơ gì đâu? Đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới khách hàng ánh mắt có chút trốn tránh, tựa hồ tại tận lực né tránh hắn tầm mắt. Chẳng lẽ cái này khách hàng thật có vấn đề? Trần Bình chính suy tư, Cao Mỹ Viên nhẹ nhàng lôi kéo hắn góc áo, nhỏ giọng nói ra, "Trần Bình, ta cảm giác hai người kia có điểm gì là lạ, bọn họ cãi lộn tựa như là cố ý diễn cho chúng ta nhìn." Mai Toa Trần cũng ở một bên gật đầu, biểu thị đồng ý. Trần Bình trong lòng hơi động, quyết định thăm dò một chút. Hắn giả bộ như lơ đãng nói ra, "Đã như vậy, muốn không chúng ta báo quan đi, để quan phủ đến xử lý sự kiện này." Lão bản cùng khách hàng nghe, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Lão bản vội vàng nói, "Không cần không cần, việc rất nhỏ, chính chúng ta giải quyết là được." Khách hàng cũng theo phụ họa, "Đối, đối, chính chúng ta giải quyết." Trần Bình trong lòng càng chắc chắn cái này bên trong có mờ ám, hắn mỉm cười, nói ra, "Hai vị đã không nguyện ý báo quan, cái kia chắc là có cái gì nỗi niềm khó nói đi." Không thành thật chi tiết nói, "Không phải vậy, chúng ta nhưng là không khách khí." Lão bản cùng khách hàng liếc nhau, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Qua một hồi, lão bản thở dài, nói ra, "Thôi thôi, đã bị các ngươi xem thấu, chúng ta cũng không gạt các ngươi. Nơi này cũng không phải phổ thông tiểu trấn, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có giống các ngươi dạng này ngoại nhân xông tới. Chúng ta nhận được mệnh lệnh, phải nghĩ biện pháp ngăn chặn các ngươi, không để cho các ngươi rời đi." Trần Bình trong lòng giật mình, không có nghĩ đến cái này tiểu trấn sau lưng lại có dạng này âm mưu. Hắn lạnh lùng hỏi thăm, "Là ai hạ mệnh lệnh? Tại sao muốn ngăn chặn chúng ta?" Lão bản bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, "Chúng ta cũng không biết là ai, chỉ biết là nếu là không làm theo, chúng ta liền sẽ có đại phiền toái." Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo. Ba người vội vàng đi ra cửa hàng xem xét, chỉ thấy trên đường phố chẳng biết lúc nào tụ tập một đám người, chính hướng lấy bọn hắn xuống lại tới. Những thứ này người ánh mắt bên trong lộ ra ý, từng bước một tới gần. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần lập tức bày ra phòng ngự tư thế, cảnh giác nhìn lấy xung quanh. Trần Bình trong lòng minh bạch, một trận ác chiến chỉ sợ không thể tránh được. Hắn nói khẽ với hai người nói, "Một hồi cẩn thận một chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh." Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định. Theo đám người càng ngày càng gần, bầu không khí cũng càng khẩn trương lên. Đột nhiên, trong đám người một thanh âm vang lên, "Kẻ ngoại lai, các ngươi không nên xâm nhập nơi này, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể lưu các ngươi một đầu sinh lộ." Trần Bình cười lạnh một tiếng, đáp lại nói, "Muốn chúng ta thúc thủ chịu trói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Các ngươi rốt cuộc là ai? Cái này tiểu trấn đến tột cùng có bí mật gì?" Người kia không có trả lời, chỉ là vung tay lên, đám người liền giống như thủy triều hướng lấy bọn hắn bắt tới. Trần Bình, Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần ba người, cấp tốc lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, chuẩn bị nên đón công kích. Đám người xông lên sau, ba người thi triển tuyệt kỹ. Trần Bình thi triển Cửu Dương thần công, quanh thân nổi lên ánh sáng màu vàng, mỗi một lần xuất trưởng đều mang lực lượng cường đại, đem tới gần người hào hào đánh lui. Cao Mỹ Viên kiếm pháp sắc bén, kiếm hoa lấp lóe, như là ngân xà giống như trong đám người xuyên thẳng qua, chỗ đến, không ai cả nổi. Mai Toa Trần thì thi triển kỳ diệu pháp thuật, từng đạo quang mang theo trong tay nàng bắn ra, đánh trúng địch nhân sau, liền bộc phát ra tia sáng chói mắt, để cho địch nhân trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Thế mà, địch nhân liên tục không ngừng mà vào tới, tựa hồ vô cùng vô tận. Trần Bình trong lòng âm thầm lo lắng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nhanh tìm tới phương pháp thoát thân. Hắn một bên chiến đấu, vừa quan sát cảnh vật xung quanh, nỗ lực tìm tới sơ hở. Đúng lúc này, hắn phát hiện cuối con đường có một tòa cao ngất lầu tháp đỉnh đầu lóe ra tia sáng kỳ dị, tựa hồ tại chỉ dẫn lấy cái gì. Trần Bình trong lòng hơi động, đối Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần hô, các ngươi nhìn cái này tòa tháp lầu, chúng ta nghĩ biện pháp hướng bên kia phá vây, nói không chừng có thể tìm tới rời đi nơi này manh mối. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần theo hắn ánh mắt nhìn, gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ba người bắt đầu tập trung lực lượng, hướng về lầu tháp phương hướng ra sức phá vây. Tại bọn họ cường đại thế công phía dưới, rốt cục trong đám người xé mở một lỗ hổng, hướng về lầu tháp phóng đi. Một đường lên, bọn họ lại tao ngộ mấy đợt địch nhân ngăn cản, nhưng đều bị bọn họ thành công đột phá. Rốt cục, ba người tới lầu tháp trước. Tòa tháp này lầu nhìn qua có chút cũ nát, trên vách tường bò đầy rêu xanh, lộ ra một cỗ cổ lao khí tức. Lầu tháp cửa lớn đóng chặt lấy, trên cửa khắc thật kỳ quái phù văn. Trần Bình tỉ mỉ quan sát lấy những phù văn này, nỗ lực tìm tới đánh mở cửa lớn phương pháp. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ, ba người nhìn lại, chỉ thấy vừa mới đám người kia lại đuổi tới, mà lại nhân số tựa hồ càng nhiều. Cao Mỹ Viên lo lắng nói, "Trần Bình, không kịp, nhanh nghĩ một chút biện pháp mở ra cánh cửa này." Trần Bình tâm bên trong lo lắng và phần, đột nhiên, hắn nhớ tới tại một bản cổ tịch phía trên thấy qua tương tự phù văn, tựa hồ cần dựa theo đặc biệt trình tự chạm đến phù văn mới có thể mở ra cửa lớn. Hắn hít sâu một hơi, dựa theo trong trí nhớ trình tự, cẩn thận từng ly từng tí chạm đến lấy trên cửa phù văn. Theo hắn chạm đến, phù văn bắt đầu lóe lên quang mang, cửa lớn từ từ mở ra. Ba người không kịp nghĩ nhiều, lập tức xông vào trong lầu tháp. Mới vừa vào đi, cửa lớn liền phanh một tiếng đóng lại, đem đuổi đến người chặn ở bên ngoài. Trong lầu tháp ánh sáng tối tăm, tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức. Bốn phía trưng bày các loại cổ lão dụng cụ cùng giá sách, trên giá sách bày đầy thật dày thư tịch. Trần Bình cầm lấy một quyển sách, mượn yếu ớt ánh sáng xem xét, phát hiện phía trên ghi chép đều là một số liên quan tới cái trấn nhỏ này kỳ quái lịch sử cùng thần bí pháp thuật. Hắn mừng rỡ trong lòng, có lẽ có thể ở chỗ này tìm tới giải khai bí ẩn cùng cứu ra bốn cái tiểu gia hỏa phương pháp. Chính làm bọn hắn chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu những sách vở này lúc, đột nhiên nghe đến một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân theo dưới lầu truyền đến. Cao Mỹ Viên lập tức cảnh giác lên, "Trần Bình, ngươi nghe, dưới lầu giống như có người một tới." Mai Toa Trần cũng nói, "Đúng vậy a, cái này trong tháp lâu giống như có người ở lấy." Trần Bình gật gật đầu, đối hai người nói, "Một hồi tất cả mọi người phải cẩn thận một chút." Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần lẫn nhau nhìn xem, sau đó gật gật đầu. Theo dưới lầu truyền lên tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Chương 3248, trong bãi tha ma huyễn cảnh chương 3248, trong bãi tha ma huyễn cảnh đến tiếng bước chân đi tới bọn họ phía trước, không đến 20m thời điểm. Ba người nhìn đến đi tới, lại là một cái màu xám cái bóng mơ hồ. Bọn họ có thể cảm ứng được phía trước màu xám cái bóng, hẳn là một cái lão nhân. Trần Bình tâm lý buồn bực, tại tiểu trấn phía trên làm sao sẽ có màu xám cái bóng đâu? Thứ này nhìn qua không giống người, cũng không giống quỷ, cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Các ngươi tiến vào loại này lầu tháp, cũng đừng nghĩ lấy ra ngoài. Phàm là từng tiến vào cái này lầu tháp người, cho tới bây giờ không có một người có thể đi phải đi ra ngoài. Ha ha, ha ha ha, các ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Cái này màu xám cái bóng không có càng đi về phía trước động, mà chính là theo trong thân thể của hắn, phát ra liên tiếp lão giả khàn giọng thanh âm. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cũng sớm đã sợ hãi không được, bọn họ vội vàng đi đến Trần Bình bên người. Cao Mỹ Viên đối Trần Bình nói ra, "Trần Bình, cái này lầu tháp giống như rất quỷ dị, chúng ta nên làm cái gì?" Mai Toa Trần cũng nói, "Ta chưa từng có gặp qua quỷ dị như vậy địa phương. Thật không nghĩ tới một cái vứt bỏ trong thôn trang, lại còn có quỷ dị như vậy một cái trấn nhỏ, trong tiểu trấn còn có quỷ dị như vậy lầu tháp. Chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy ra nơi này mới được." Trần Bình hướng hai người gật gật đầu, nao tử cực nhanh xoay tròn lấy. Đột nhiên hắn nghĩ tới, bọn họ chỗ chứng kiến hết thảy khả năng đều là ảo giác. Hắn lập tức theo bên người túi vải bên trong, lấy ra hai hạt dùng thấu tâm thảo chế tác đan dược. Hắn đem đan dược cho Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần. Cái này hai hạt đan dược là dùng thấu tâm thảo chế tác, hai người các ngươi đem đan dược ăn hết, chúng ta có thể đi vào mê nguyên thế giới. Hai người nghe Trần Bình nói như vậy, cũng cảm thấy bọn họ tiến vào mê nguyên thế giới. Bọn họ theo Trần Bình trong tay tiếp nhận đan dược về sau, lập tức thả ở trong miệng nuốt vào. Trần Bình lại từ bên người lấy ra ba cái dùng thấu tâm thảo chế tác túi thơm. Cái này túi thơm tất cả mọi người treo ở ngực, có lẽ chúng ta có thể xông phá cái này huyễn cảnh. Tốt, không có vấn đề. Ba người bọn họ rất nhanh liền đem thấu tâm thảo chế tác túi thơm treo ở ngực. Sau đó, bọn họ trong đầu đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều. Bất quá trước mắt hoàn cảnh còn không có thay đổi, nhưng là cái bóng đen kia tử lão đầu đã không thấy. Trần Bình biết, đây là thấu tâm thảo có tác dụng. Muốn triệt để đột phá trước mắt huyễn cảnh, nhất định muốn ổn định lại tâm thần. Sau đó, Trần Bình đối hai người nói, "Mọi người chúng ta tại nguyên chỗ tính toán, đều ổn định lại tâm thần, bắt đầu vận hành tĩnh tâm chú." Hai người gật gật đầu, nói không có vấn đề. Đó lấy, ba người bọn họ liền ở tại chỗ tính toán, nhắm mắt lại bắt đầu vận hành tĩnh tâm chú. Theo tĩnh tâm chú vận hành, thân thể bọn họ bên trong phát ra từng luồng kim sắc vạn chữ chú văn. Lúc này chung quanh cảnh tượng chậm rãi biến đến hư không, sau đó dần dần biến mất. Chung quanh náo nhiệt trên đường phố thanh âm cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tới một hồi lâu về sau, Trần Bình mở to mắt. Hắn phát hiện ba người bọn họ, vậy mà ngồi tại một chỗ mộ phần bên cạnh, mà lại chung quanh đều là lít nha lít nhít phần mộ, quả thực cũng là một cái đại hình bãi tha ma. Nhìn đến cái trấn nhỏ này là trong bãi tha ma yêu ma huyền hóa ra đến, cái này yêu ma mà lại đặc biệt lợi hại. Trần Bình lập tức để Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần mở to mắt. Hai người mở to mắt về sau, cũng nhìn đến chính mình thân ở bãi tha ma vị. Trần Bình, này sao lại thế này? Chúng ta làm sao lại tại như thế cái địa phương quỷ quái? Cao Mỹ Viên một mặt giật mình nói ra. Mai Toa Trần cũng là đặc biệt kinh ngạc. Đúng vậy a, nơi này lại là một cái bãi tha ma. Chúng ta vừa mới thân ở cái trấn nhỏ kia, lại là cái này bãi tha ma huyễn hóa ra đến. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, đối, cái này vứt bỏ thôn trang, bên trong lại là có một cái siêu cấp lớn bãi tha ma. Nhìn đến chúng ta không thể ở lâu, tranh thủ thời gian tìm vé nhím nhỏ bọn họ, đợi khi tìm được về sau mau chóng rời đi. Hai người hào hào gật đầu. Đón lấy, Trần Bình ba người bọn họ bắt đầu ở trong bãi tha ma, tìm kiếm vé nhím nhỏ, tiểu thanh con cóc, quỷ mạn đồng, kim vật đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa. Bất quá trong bãi tha ma bay lấy một tầng nhấp nô vũ khí, 40-50 mét có hơn đồ vật, không sai biệt lắm thấy không rõ. Ba người một bên tìm lấy, Trần Bình một bên dùng cách không truyền âm phương pháp cùng bốn cái tiểu gia hỏa câu thông. Bé nhím nhỏ, tiểu thanh con cóc, ủy mạn đồng, kim phật đồng tử, các ngươi ở phương vị nào? Chúng ta đã tiến đến. Nghe đến Trần Bình cách không truyền âm thanh âm về sau, bé nhím nhỏ lập tức liền khôi phục. Trần đại ca, chúng ta tại tiểu trấn một chỗ khác lối đi ra, nhưng là làm sao cũng tìm không thấy đường, các ngươi tiến tiểu trấn không có. Trần Bình lập tức lại trả lời, chúng ta đều đã tiến vào tiểu trấn. Cái trấn nhỏ này thực là một tòa phi thường lớn bãi tha ma huyện hóa ra đến. Chúng ta bây giờ đã thấy tiểu trấn bộ mặt thật sự. Bé nhím nhỏ nghe Trần Bình nói như vậy, trong nội tâm thì lo lắng. Trần đại ca, thế nhưng là chúng ta không nhìn thấy bãi tha ma a. Vậy các ngươi tại nguyên chỗ chờ lấy, chúng ta tới tìm các ngươi. Tốt, Trần đại ca. Trần Bình cùng bé nhím nhỏ câu thông hết về sau, liền mang theo Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần một mực tại trong bãi tha ma, đi về phía đông lấy. Bọn họ cũng không biết đi nhiều ít đường, đột nhiên phía trước cẩn ẩn nhìn đến bốn cái tiểu gia hỏa cái bóng. Trần Bình lập tức đi lên, phát hiện thật đúng là bốn cái tiểu gia hỏa. Các ngươi bốn cái tiểu gia hỏa, nguyên lai ở chỗ này a. Mau đưa cái này bốn viên thuốc nuốt vào. Trần Bình lập tức theo bên người lấy ra bốn quả thấu tâm thảo chế tác đan dược cho bốn cái tiểu gia hỏa. Bốn cái tiểu gia hỏa tiếp nhận Trần Bình trong tay đan dược sau, lập tức liền phóng tới trong miệng nuốt vào. Đó lấy, bọn họ trước mắt huyễn cảnh biến mất, cũng nhìn đến chung quanh lít nha lít nhít phần mộ, hiển nhiên là ở một tòa trong bãi tha ma. Lúc này thời điểm, Trần Bình đối bọn hắn nói ra, chúng ta cũng không muốn trì hoãn, vẫn là theo đường cũ trở về, rời đi thôn này đi. Tất cả mọi người nói không có vấn đề. Sau đó, Trần Bình, Mai Toa Trần, Cao Mỹ Viên ba người cùng bốn cái tiểu gia hỏa một mực dọc theo trong bãi tha ma đường chạy hướng tây đi. Bọn họ cũng không biết đi bao lâu, đi tới nhìn đến phía trước có một trận mê vụ. Trần Bình phát hiện trận này mê vụ tựa như là bọn họ đến thời điểm gặp phải trận kia vũ khí. Cái này tựa như là chúng ta tiến vào thôn trang thời điểm đụng phải vũ khí. Chúng ta đi nhanh lên tiến vũ khí, có lẽ có thể đi ra thôn trang này. Ân, mọi người nhanh điểm. Tốt, mọi người đi nhanh lên tiến trong sương mù, rời đi tòa này bãi tha ma. Sau đó, một đoàn người liền đi tiến trong sương mù. Tại trong sương mù cũng đi một đoạn đường, đó lấy, phía trước vũ khí dần dần rõ ràng. Mọi người lại đi vài phút về sau, rốt cục đi ra mê vụ. Sau đó xa xa nhìn đến thôn trang lối vào. Cái kia thời điểm, đám người bọn họ đều đặc biệt khác vui vẻ, cuối cùng từ trong thôn này đi tới. Lúc này bọn họ cước bộ càng tăng nhanh hơn. Không sai biệt lắm đi không đến 2-3 phút, bọn họ liền đi tới cửa thôn. Cửa thôn cảnh tượng vẫn là cùng bọn hắn tiến đến thời điểm một dạng, bốn chiếc xe ngừng ở bên kia. Nông Thụ Sinh, Thiện Nhị, Mộ Khuynh Thành các loại cả đám, nhìn thấy Trần Bình bọn họ đi ra, cả đám đều vô cùng vui vẻ. Bất quá, Trần Bình ba người bọn họ có thể nhìn đến mọi người trên mặt lo lắng biểu lộ. Bọn họ cả đám tụ hợp về sau, Đỗ Quyên lập tức liền nói ra, "Trần đại ca, các ngươi tại tòa này trong thôn trang đều mất tích 3 ngày 3 đêm. Làm sao tòa này thôn trang rất lớn sao? Các ngươi có phải hay không cũng lạc đường?" Đỗ Quyên lời nói xong, Trần Bình bọn họ cả đám đều vô cùng chấn kinh. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người đều khó mà tin được, bọn họ lại bị vây ở tòa này vứt bỏ trong thôn trang 3 ngày 3 đêm. Chương 3249, cường đại nữ yêu chương 3249, cường đại nữ yêu. Cao Mỹ Viên trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị đối mọi người nói ra, chúng ta cảm giác ở cái này vứt bỏ trong thôn cũng là đợi mấy giờ, lớn nhất hơn nửa ngày mà thôi. Làm sao có khả năng đã qua 3 ngày 3 đêm đâu? Trần Bình đồng dạng một mặt khó có thể tin, lắc đầu liên tục, ta cũng không thể tin được, chúng ta lại bị vây ở cái này vứt bỏ trong thôn 3 ngày 3 đêm. Mai Toa Trần cũng theo phụ họa, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, cái này thực sự quá bất hợp lý, ta cũng không thể nào tin nổi. Thế mà Nông Thụ Sinh hiền lành nhị đẳng người lại hào hào gật đầu. Thiện Nhị ngữ khí chắc chắn nói, đúng là qua 3 ngày 3 đêm a. Vốn là chúng ta còn cho các ngươi 3 cái gọi điện thoại, có thể vẫn luôn đánh không thông. Về sau mọi người thương lượng, muốn hay không vào thôn bên trong đi tìm các ngươi. Nhưng nghĩ đến ba người các ngươi võ công cao cường như vậy, đều không thể đi tới, mà lại Trần Tiên Sinh trước khi đi thời điểm còn cố ý dặn dò qua mọi người, không nên tiến vào thôn làng. Cho nên thương nghị sau đó, chúng ta nhất trí quyết định ngay tại cửa thôn chờ lấy. Trần Bình ba người bọn họ nghe xong, mới chợt hiểu ra, nguyên lai chuyện đã xảy ra là như vậy. Nhìn đến cái kia quỷ dị tiểu trấn sắc thực rất tà môn, lại có thể để thời gian sinh ra như thế ly kỳ biến hóa, dường như ngưng kết đồng dạng. Đón lấy, Trần Bình liền đem tại vứt bỏ trong thôn trang gặp phải đủ loại quái sự, kỹ càng cùng mọi người nói một lần. Mọi người nghe xong, từng cái cả kinh trợn mắt hốt mồm, miệng há thật to, nửa ngày nói không ra lời. Thật khó có thể tưởng tượng, một tòa âm u to lớn bãi tha ma, vậy mà có thể huyễn hóa ra một tòa nhìn như phồn hoa tiểu trấn, đây hết thảy thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều là một bộ thật không thể tin biểu lộ, ào ào khe khẽ bàn luận lên. Qua mấy phút, Giả Tĩnh Văn trước tiên đánh vỡ trầm mặc, thần sắc khẩn trương nói ra, xem ra nơi này rất quỷ dị, chúng ta không thể ở chỗ này ở lâu, mau chóng rời đi đi. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Ô Thiên Thiến, Mai Toa Trần bọn người nghe đều cảm thấy có lý, ào ào gật đầu biểu thị đồng ý, nhất trí cho rằng rời đi trước nơi thị phi này lại nói. Chính làm tất cả mọi người chuẩn bị phía trên xe rời đi thời điểm, nguyên bản coi như bình tĩnh bầu trời, đột nhiên cuồng phong gào thét. Cuồng phong gào thét lấy cuốn tới, phản phất muốn đem hết thảy đều cuốn vào nó tàn phá bừa bãi bên trong. Ngay sau đó, mây đen như màu đen như thủy triều cấp tốc tụ tập, tầng tầng lớp lớp địa dày đặc mở ra, rất nhanh liền đem trọn cái bức bỏ thôn trang chung quanh hoàn toàn bao trùm. Sắc trời trong nháy mắt tối xuống, rõ ràng đã nhanh muốn tới giữa trưa, nhưng lúc này sắc trời lại hắc đến như là nửa đêm đồng dạng, đưa tay không thấy được năm ngón. Trần Bình trong lòng thầm kêu không tốt, lớn tiếng đối mọi người hô, tình huống không ổn, mau lên xe. Mọi người nghe đến hô hoán, ào ào luống cuống tay chân tiến vào xe. Không đợi xe khởi động, cái kia đen nghịt mây đen liền triệt để bao phủ bốn phía, hắc ám như là thực chất hóa đồng dạng, khiến người ta cảm thấy không gì sánh được áp lực. Đúng lúc này, từ giữa không trung truyền tới một nữ nhân bén nhọn thanh âm chói tai, dường như một thanh lưỡi dao sắc bén vạch phá cái này làm cho người ngạt thở hắc ám. Không nghĩ tới các ngươi có mấy người lại có thể theo vứt bỏ trong thôn trang đi tới. Cái này hơn 100 năm qua, các ngươi còn là nhóm đầu tiên có thể đi tới người. Bất quá các ngươi như là đã đi tới, cái này vứt bỏ thôn trang, vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi. Theo tiếng nói rơi xuống, bên ngoài cuồng gió càng mạnh mẽ liệt, tiếng gió như gào khóc thảm thiết giống như thê lương. Đột nhiên, từng đầu quái vật to lớn từ trong bóng tối hiện ra, nện bước nặng nề tốc độ, hướng về xe bên này chậm rãi tới gần. Những quái vật này thân hình to lớn, khuôn mặt dữ tợn, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối, để người nhìn mà phát khiếp. Trần Bình thấy thế, biết rõ tình thế nghiêm trọng, quyết định thật nhanh, lập tức ra lệnh, bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạn đồng, kim phật đồng tử, bốn người các ngươi tiểu gia hỏa ra ngoài nên chiến. Không có vấn đề, Trần đại ca. Trần đại ca, đối phó những quái vật này bao tại trên người chúng ta. Tốt, chúng ta muốn đem những quái vật này toàn bộ giải quyết hết. Bốn cái tiểu gia hỏa đáp lại sau, lập tức theo Trần Bình xe cốp sau bên trong chui ra, nhanh nhẹn địa thông sau đó hàng cửa sổ thủy tinh nhảy ra ngoài, rơi xuống đất trong nháy mắt, bọn họ thân hình cấp tốc biến lớn, như là từng tòa như ngọn núi, theo bốn phương tám hướng đem bốn chiếc xe cực kỳ chặt chẽ lính bảo an địa phương bảo hộ ở trung gian. Vài giây đồng hồ sau, bốn cái tiểu gia hỏa liền cùng chung quanh tập kích tới quái vật, triển khai kịch liệt chiến đấu. Lũ tiểu gia hỏa thi triển tuyệt kỹ, bé nhím nhỏ toàn thân gai nhọn dựng thẳng lên, như cùng một căn căn sắc bén cương châm, hướng về quái vật bắn tới. Tiểu thanh con cóc nâng lên quai hàm, phun ra một cỗ màu xanh sẫm độc dịch, chỗ đến, quái vật ào ào phát ra thống khổ gào thét. Quỷ mạn đồng thua tay trong tay truy nhỏ, từng đạo tia chớp màu đen theo đầu đũa bắn ra, đánh trúng quái vật, làm toàn thân run rẩy. Kim vật đồng tử quanh thân giấy lên lửa cháy hừng hực, như là một khỏa thiêu đốt như lưu tinh phóng tới quái vật. Những quái vật này tuy nhiên hình thể to lớn, nhưng ở bốn cái tiểu gia hỏa cường đại thế công phía dưới, căn bản không phải đối thủ. Không đến mấy phút, liền bị bốn cái tiểu gia hỏa tiêu diệt đến không còn một mảnh. Thế mà, chiến đấu vẫn chưa như vậy kết thúc. Sau đó, trên bầu trời mây đen biến đến càng thêm đen như mực, dường như một khối nặng nề tấm màn đen ép tới người không thở nổi. Trung quanh gió lớn cũng càng phát ra mãnh liệt, sức gió to lớn, tựa hồ muốn bốn chiếc xe nổ tận gốc. Mà lại, từ trên bầu trời bắt đầu rơi xuống lít nha lít nhít màu đen côn trùng, đám côn trùng này như là màu đen như mưa rơi, phô thiên cái địa đánh tới. Côn trùng số lượng rất nhiều, trong nháy mắt liền đem bốn cái tiểu gia hỏa cao lớn thân thể sắp bao phủ. Lúc này thời điểm, Kim Phật đồng tử lo lắng đối Trần Bình hô, "Trần đại ca, những thứ này màu đen côn trùng có thể vững vàng dính ở trên người, chúng ta sắp chịu không được." Bé nhím nhỏ, tiểu thanh con quắc cùng quỷ mạn đồng cũng ào ào kêu khổ. "Chúng ta ba cái cũng nhanh chịu không được, những thứ này màu đen côn trùng thực sự quá khó chơi, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được." "Đúng vậy a, đám côn trùng này thật sự là rất khó khăn ứng phó. Bị bọn họ dính trụ, ta đều không sử dụng ra được sức lực đến." Nghe lấy bốn cái tiểu gia hỏa gọi tiếng, Trần Bình trong mày, lớn tiếng đáp lại nói, "Các ngươi trước ổn định, ta sẽ nghĩ biện pháp." Sau đó, hắn quay đầu đối trong xe Cao Mỹ Biên, Ô Thiên Thiến, Mai Toa Trần ba người nghiêm túc nói ra, "Các ngươi tại trong xe đợi, tuyệt đối không nên ra ngoài. Ta một người đi giải quyết cái kia nữ yêu." Ô Thiên Thiến một mặt lo âu nhìn lấy Trần Bình, nói ra, "Cái kia nữ yêu đặc biệt lợi hại, ngươi làm sao giải quyết nàng nha?" Trần Bình thần sắc kiên định, ánh mắt lấp lánh nói ra, "Nếu như ta cũng không giải quyết được, như vậy trong xe tất cả mọi người đánh không lại nàng. Mọi người chỉ có thể ngồi chờ chết. Bất quá các ngươi yên tâm, ta có biện pháp có thể giải quyết hết đây là nữ yêu." Mai Toa Trần cùng Cao Mỹ Viên nghe, cảm thấy Trần Bình nói không sai. Trong lòng các nàng mặc dù lo lắng không thôi, nhưng vẫn là dặn dò, "Trần Bình, ngươi nhất định muốn cẩn thận a." Trần Bình khẽ gật đầu, tự tin nói, "Không cần lo lắng ta, này nữ yêu thực lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng với ta mà nói, cũng coi là một loại khiêu chiến." Nói xong, Trần Bình không chút do dự theo trong cửa sổ xe nhảy ra xe. Sau đó, trong xe Cao Mỹ Viên cấp tốc đóng lại cửa sổ xe. Trần Bình đứng tại xe bên ngoài, trong nháy mắt đằng không mà lên, giống như một đạo tia chớp màu đen giống như, nhanh chóng đi tới giữa không trung. Hắn vững vàng lấy đả tọa tư thế dừng ở giữa không trung, thần sát chuyên chú, bắt đầu thúc chuyển động thân thể bên trong cựu dương chân khí. Trong chốc lát, cựu dương chân khí như mãnh liệt dòng nước lũ giống như, ở trong cơ thể hắn lao nhanh, tản mát ra lóa mắt ánh sáng màu vàng. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu đọc đùa trừ tà ngữ, theo chú ngữ đọc lên, một đoàn kim quang phủ chú theo Trần Bình trong thân thể tán phát ra. Những kim quang này phủ chú như là kim sắc như hồ điệp, trên không trung nguyện chuyển nhảy múa, sau đó hướng về chúng quanh hắc khí cùng côn trùng bay đi. Kim quang phủ chú cho đến, hắc khí trong nháy mắt tiêu tán, đụng phải côn trùng sau. Côn trùng liền phát ra chi chi âm hưởng, một cỗ mùi khét tràn ngập ra, bị đụng phải đồ vật đều bị cấp tốc tiêu diệt. Thì dạng này, không sai biệt lắm hơn phân nửa giờ. Chung quanh những cái kia nồng hậu dày đặc hắc khí, dày đặc mây đen, còn có lít nha lít nhít côn trùng, đều tại Trần Bình trong thân thể kim quang phủ chú cường đại uy lực phía dưới, bị tiêu diệt đến sạch sẽ. Sau cùng, giữa không trung chỉ còn lại có cái kia kẻ đầu đều, nữ yêu. Chương 3250, thủ hạ lưu tỉnh chương 3250, thủ hạ lưu tỉnh Trần Bình tập trung nhìn vào, phát hiện này nữ yêu dài đến vô cùng đẹp đẽ. Dáng người thức tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, quả thực như là đắc kỷ hạ phàm đồng dạng, đẹp để cho người ta mắt long long. Nữ yêu nhìn thấy Trần Bình lại có như thế cường đại thực lực, có thể phá giải nàng công kích, cũng không nhịn được lộ ra giật mình thân sắc. Ngay sau đó, Trần Bình cùng nữ yêu lập tức triển khai kịch liệt tranh đấu. Hai người thân hình chớp động, chiêu thức biến hóa thất thường, trong lúc nhất thời lại đánh cho bất phân cao thấp. Nữ yêu tốc độ cực nhanh, như quỷ mị giống như ở giữa không trung xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuất thủ đều mang sắc bén sức lực. Lực lượng cũng đặc biệt kinh người, nàng công kích dường như có thể xé rách không gian. Đúng lúc này, bốn cái tiểu gia hỏa cũng thêm vào chiến đấu. Mỗi người bọn họ làm ra bản thân tuyệt chiêu, phối hợp an ý đặc biệt là Kim Phật đồng tử, chỉ thấy quanh người hắn hào quang tỏa sáng, thân thể cấp tốc biến lớn, vậy mà biến thành một tòa thật to kim phật. Kim Phật thân thể phía trên không ngừng mà bốc lên đến vạn chữ phụ chú, như là từng viên kim sắc như lưu tinh, hướng về nữ yêu công kích mà đi. Nữ yêu tại Trần Bình cùng bốn cái tiểu gia hỏa liên hợp công kích đến, dần dần bắt đầu chống đỡ không được, chậm rãi thua trận. Trần Bình chờ đúng thời cơ, cấp tốc theo trong bao vải lấy ra một cái rất to kim châm. Thân hình hắn lóe lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, trong nháy mắt đi tới nữ yêu trước người, không chút do dự đem kim châm nhanh chóng cắm vào nữ yêu ở ngực. Ngay tại kim châm cắm vào nữ yêu thân thể một khắc này, Trần Bình theo nữ yêu trong mắt nhìn đến nước mắt. Trong chớp nhoáng này, trong lòng của hắn mềm nhũn, ẩn ẩn cảm giác được nữ yêu biến thành dạng này, có lẽ cũng là thân bất do kỷ, sau lưng khả năng không có ai biết nỗi khổ tâm. Sau đó, hắn không có hạ tử thủ, mà chính là chậm rãi đem kim châm lại theo nữ yêu trong thân thể rút ra. Sau đó, hắn lại từ túi vải bên trong lấy ra một viên linh đan, đưa cho nữ yêu, nói ra, ăn hết đi. Nữ yêu trong lòng minh bạch Trần Bình thủ hạ lưu tình, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, không chút do dự nuốt vào. Viên linh đan này vào miệng tan đi, một cỗ cường đại mà tinh khiết lực lượng trong nháy mắt tại trong cơ thể nàng lan tràn ra. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập lực lượng, loại này lực lượng so với nàng trước kia thu thập dương khí cùng hồn phách, thu hoạch đến lực lượng càng thêm cường đại. Trần Bình nhìn lấy nữ yêu, thần sắc nghiêm túc hỏi thăm, ngươi tại sao muốn đem một cái vứt bỏ thôn trang, làm đến chướng khí mù mịt, để những cái kia đi vào thôn trang người đã đi là không thể trở về. Nữ yêu hơi hơi cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia thống khổ, chậm rãi nói từ bản thân bi thảm quá khứ. Ta làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ a. Ta hồn phách bị giam cầm ở Tây vực một nơi, có một cái thực lực rất mạnh nữ quỷ khống chế ta. Nàng bức bách ta thay nàng thu thập dương khí cùng sống người hồn phách, ta chỉ có thể dựa vào thu thập những vật này đến mạnh lên. Một khi không thu thập, thân thể ta thì sẽ biến không gì sánh được yếu ớt, pháp lực cũng sẽ trên diện rộng yếu bớt, hơn nữa còn sẽ phải chịu cái kia nữ quỷ trừng phạt nghiêm khắc. Nữ yêu đón đến, cảm kích nhìn Trần Bình liếc một chút, tiếp tục nói, vừa mới ngươi cho ta cái kia khỏa linh khí đan, ta ăn hết về sau, cảm giác cả người cũng không giống nhau. Loại này lực lượng, so thu thập dương khí cùng hồn phách chỗ sinh ra lực lượng mạnh quá nhiều. Thật rất cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình. Trần Bình khẽ gật đầu, nói ra, hôm nay ta thả cho ngươi một mạng. Ngươi về sau không muốn lại làm hại người sự tình. Nói xong, hắn lại từ túi vải bên trong lấy ra hơn 100 khỏa tiểu linh khí đạn đưa cho nữ yêu, nói ra, những thứ này ngươi cũng cầm lấy đi, về sau thì ăn linh khí đan để cào công lực đi. Nữ yêu đội vàng nhận lấy, lần nữa cảm kích nói ra, đa tạ ân công, ta một chắc chắn nhớ kỹ ngài lời nói, ta về sau cũng sẽ không lại hại người, mảnh này vứt bỏ thôn trang, liền để nó bày ra bộ dáng ban đầu đi. Trần Bình bọn họ cũng không lại trì hoãn, sau đó một đoàn người lái xe hơi rời đi vứt bỏ thôn trang, hướng về tây vực phương hướng tiếp tục chạy. Ở nửa đường phía trên, Cao Mỹ Viên nhịn không được tò mò hỏi Trần Bình, "Trần Bình, vừa mới ngươi tại sao muốn thủ hạ lưu tình nha?" Trần Bình hơi sững sờ, ngay sau đó nói ra, "Ta vừa mới nhìn đến nữ yêu chảy nước mắt, một khắc này, ta cảm giác được nàng cũng là một cái đáng thương người, cho nên liền nghĩ giúp nàng giải thoát khốn cảnh, mà không phải hạ tử thủ." Ô Thiến Tiến nghịch ngợm cười nói, "Trần đại ca, ngươi có phải hay không bị nữ yêu mỹ mạo cho mê hoặc nha? Cái kia nữ yêu dài đến thật sự là quá đẹp, vậy mà so ta còn muốn xinh đẹp, cùng ta A Di Mai Toa Trần đều có liều mạng đâu." Cái này vừa nói, Mai Toa Trần khuôn mặt thoáng cái bắt đầu nóng. Nàng vỗ nhẹ nhẹ một chút Ô Thiến Thiến, giận trách, ngươi tiểu nha đầu này, liền sẽ bắt ta đuổi địch. Mọi người nghe, cũng nhìn không được cười rộ lên, trong xe nguyên bản không khí khẩn trương cũng theo đó hòa hoãn rất nhiều. Xe tiếp tục tại bốn lượn nói lái trên đường lấy, hai bên cảnh sắc không ngừng lùi lại. Bầu trời dần dần cạnh, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ xe vẩy tại trên thân mọi người, mang đến tia chút ấm áp. Thế mà, Trần Bình trong lòng lại cũng không hề hoàn toàn buông lỏng. Hắn biết, lần này gặp phải nữ yêu chỉ là tiến về Tây vực đồ bên trong một việc nhỏ xen giữa, chính thức khiêu chiến còn tại phía trước. Cái kia khống chế nữ yêu nữ quỷ thực lực cường đại, đến tột cùng là như thế nào tồn tại, lại vì sao muốn thu thập dương khí cùng hồn phách, đây hết thảy đều như là mê vụ giống như bao phủ tại trong lòng hắn. Cao Mỹ Viên tựa hồ nhìn ra Trần Bình tâm tư, nàng nhẹ nhàng vô vô Trần Bình bả vai, nói ra, "Trần Bình, chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ, nhất định có thể ứng đối tiếp xuống tới khó khăn." Trần Bình quay đầu nhìn về phía Cao Mỹ Viên, cảm kích cười cười, nói ra, "Ân, có các ngươi cùng một chỗ, ta có lòng tin. Hy vọng chúng ta có thể thuận lợi đến, đàn nhà thôn bên kia cứu ra huyết nô công, cũng tốt sớm một chút trở về Bách Hoa thôn." Mai Toa Trần cũng ở một bên nói ra, đúng vậy à, mọi người tề tâm hiệp lực, nhất định có thể thuận lợi giải quyết tất cả vấn đề. Bất quá, chúng ta vẫn là muốn chú ý cẩn thận, rốt cuộc đi Tây vực đoạn đường này tình huống, chúng ta còn hoàn toàn không biết gì cả. Ô Thiến Thiến cũng ở phía sau hàng phụ hòa nói, không sai không sai, nói không chừng còn có càng lợi hại địch nhân đang chờ chúng ta đây. Nhưng ta không có chút nào sợ, có Trần đại ca cùng mọi người tại, khẳng định không có vấn đề. Trong xe bầu không khí biến đến nhiệt liệt lên, mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận lấy tiếp xuống tới khả năng gặp phải tình huống, đồng thời cũng khích lệ cho nhau lấy. Thế mà, theo xe cách Tây vực càng ngày càng gần, một loại không hiểu khẩn trương cảm giác lại tại trong lòng mỗi người lặng yên lan tràn. Đột nhiên, phía trước trên đường xuất hiện một mảnh cảnh tượng kỳ dị. Nguyên bản bằng phẳng trên đường, chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đạo màu đen vết nước, trong cái khe không ngừng tuôn ra khói đen, dường như thông hướng bóng đêm vô tận thâm uyên. Khói bụi tràn ngập ra, dần dần bao phủ phía trước tầm mắt, khiến người ta thấy không rõ đường tình huống. Trần Bình vội vàng đạp xuống phanh lại, vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn về phía trước, nói ra: "Mọi người cẩn thận, phía trước giống như có tình huống." Mọi người hào hào thăm dò nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên mặt lộ ra cảnh giác thần sắc. Cao Mỹ Viên cau mày, nói ra: "Khói mù này nhìn lấy liền rõ ràng lấy cổ quái, chúng ta nên làm cái gì?" Trần Bình suy tư một lát, nói ra: "Đường nội, ta đi xuống xem một chút. Các ngươi trong xe chờ ta, 10 triệu không nên khinh cử vọng động." "Tốt, Trần Bình, ngươi cẩn thận một chút." "Trần Bình, nếu như cần muốn giúp đỡ lời nói, kịp thời cùng chúng ta nói." Trần Bình gật gật đầu trả lời: "Không có vấn đề." Nói xong, hắn mở cửa xe, chậm rãi hướng về cái kia mảnh khói đen đi đến. Sau đó, hắn lại triệu hoán tới 4 cái tiểu gia hỏa. Bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạn đồng, kim phật đồng tử, các ngươi 4 cái cùng ta cùng đi điều tra tình huống. 4 cái tiểu gia hỏa đến khiến về sau, ào ào theo trên xe dưới mặt đến. Bọn họ đi theo Trần Bình sau lưng, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Chương 3251, đất cắt bên trong lão đầu. Chương 3251, đất cắt bên trong lão đầu. Làm hắn tới gần khói bụi lúc, một cỗ nồng đậm khí tức hôi thối đập vào mặt, để hắn không khỏi nhăn lại cái mũi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong sương khói đi đến, nỗ lực thấy rõ bên trong tình huống. Thế mà, khói bụi quá mức dày đặc, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn đến trong cái khe, tựa hồ có đồ vật gì tại phun trào. Đúng lúc này, một cái to lớn màu đen móng vuốt, theo trong sương khói bỗng nhiên vươn ra, hướng về Trần Bình chụp tới. Trần Bình phản ứng cấp tốc, lập tức về phía sau nhảy lên, tránh đi một kích chí mạng này. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện cái kia cái móng vuốt vậy mà thuộc về một cái thân hình to lớn màu đen quái vật. Quái vật thân thể giấu ở trong sương khói, chỉ lộ ra cái này khủng bố móng vuốt. Trần Bình trong lòng giật mình, hắn biết quái vật này khó đối phó. Nhưng lúc này, hắn không thể lùi bước, bởi vì sau lưng còn có hắn đồng bạn. Hắn cấp tốc vận chuyển Cửu Dương chân khí, quanh thân nổi lên ánh sáng màu vàng, chuẩn bị nên đón quái vật phía dưới một vòng công kích. Cùng lúc đó, trong xe mọi người thấy Trần Bình gặp phải nguy hiểm, ào ào lo lắng. Cao Mỹ Viên nhịn không được nói ra: "Không được, chúng ta không thể trơ mắt nhìn lấy Trần Bình một người mạo hiểm, chúng ta cũng phía dưới đi hỗ trợ." Ô Thiến Thiến cùng Mai Toa Trần liếc nhau, gật đầu biểu thị đồng ý. Ba người cấp tốc mở cửa xe, hướng về Trần Bình phương hướng chạy tới. Cao Mỹ Viên tay cầm trường kiếm, trước tiên phóng tới quái vật, nàng kiếm pháp sắc bén, kiếm hoa lấp lóe, hướng về quái vật móng đuốt đâm tới. Mai Toa Trần thì ở một bên thi triển pháp thuật, từng đạo quang mang theo trong tay nàng bắn ra, nỗ lực bấy nhiêu quái vật hành động. Ô Thiến Thiến cũng không cam chịu yếu thế, nàng từ bên hông quất ra một cây dao găm, tìm đúng thời cơ, hướng về quái vật chân đâm tới. Bốn cái tiểu gia hỏa cũng biến thành to lớn bộ dáng, phối hợp lấy mọi người cùng nhau công kích phía trước quái vật. Quái vật cảm nhận được mọi người công kích, phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm như là như sấm rền trong không khí nổ vang. Nó huy động móng vuốt, hướng về Cao Mỹ Viên bổ tới. Cao Mỹ Viên vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng vẫn là bị trên móng vuốt khí lưu quét đến, thân thể hơi chao đảo một cái. Trần Bình thấy thế, hô to một tiếng: "Mọi người cẩn thận, quái vật này lực lượng rất lớn, chúng ta không muốn phân tán, tập trung công kích." Mọi người nghe, lập tức dựa sát vào cùng một chỗ, hình thành một cái chặt chẽ chiến đấu trận hình. Quái vật lần nữa phát động công kích, thân thể nó theo trong sương khói chậm rãi đi ra, nguyên lai là một cái giống như sư tử, nhưng toàn thân mọc đầy vảy màu đen quái vật. Nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng về mọi người phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen. Trần Bình cấp tốc thi triển Cửu Dương thần công, trước người hình thành một đạo kim sắc hộ thuẫn, ngăn trở hỏa diễm công kích. Thế mà, hỏa diễm trùng kích lực vẫn là để mọi người lui về phía sau mấy bước. Cao Mỹ Viên nhìn lấy quái vật, cắn răng nói ra: "Quái vật này quá lợi hại, chúng ta tiếp tục như vậy không phải biện pháp." Trần Bình chau mày, trong lòng suy tư đối sách. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, nói ra: "Chúng ta công kích ánh mắt nó. Ánh mắt là nó nhược điểm. Mỹ Viên, bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, các ngươi dẫn dắt rời đi nó chú ý lực. Ta cùng Mai tỷ, Quỷ Mạn Đồng, Kim Phật đồng tử, thừa cơ công kích ánh mắt nó. Thiên Thiến, ngươi trốn trước, tốt nhất trốn đến trong xe đi." Cao Mỹ Viên gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nàng hít sâu một hơi, lần nữa phóng tới quái vật. Bé nhím nhỏ cùng tiểu thanh con góc cũng cùng Cao Mỹ Viên cùng một chỗ, công kích quái vật. Cao Mỹ Viên một bên thua tay trường kiếm, một bên lớn tiếng hô hô, nỗ lực hấp dẫn quái vật chú ý lực. Bé nhím nhỏ cùng tiểu thanh con góc ở bên cạnh hiệp trợ. Quái vật quả nhiên bị Cao Mỹ Viên cùng hai cái tiểu gia hỏa hấp dẫn, quay người hướng lấy bọn hắn đánh tới. Trần Bình, Mai Toa Trần cùng Quỷ Mạn Đồng, Kim Vật Đồng Tử thấy thế, cấp tốc hướng về quái vật ánh mắt chạy tới. Thì tại quái vật sắp bổ nhào vào Cao Mỹ Viên thời điểm, Trần Bình nhìn đúng thời cơ, thi triển khinh công, nhảy lên một cái, trong tay ngưng tụ Cửu Dương chân khí, hướng về quái vật ánh mắt đánh tới. Mai Toa Trần cùng Ô Thiến Thiến cũng đồng thời xuất thủ, Mai Toa Trần phát ra một đạo cường đại pháp thuật quang mang, Ô Thiến Thiến thì đem dao găm hướng về quái vật ánh mắt ném đi. Quái vật phát giác được nguy hiểm, nỗ lực tránh né, nhưng đã không kịp. Trần Bình Cửu Dương chân khí, đánh trúng quái vật ánh mắt, Mai Toa Trần pháp thuật quang mang cùng Ô Thiến Thiến dao găm cũng theo sát sau. Quái vật phát ra một tiếng thống khổ gào thét, ánh mắt nó bị đánh trúng, máu tươi chảy ròng. Nó điên cuồng địa khua tay móng vuốt, ở chung quanh lung tung công kích, nỗ lực thoát khỏi mọi người. Mọi người thừa cơ lần nữa phát động công kích, Cao Mỹ Viên cũng gia nhập vào, bốn người công kích như là như mưa rơi tại quái vật trên thân. Quái vật tại mọi người công kích đến, dần dần mất đi phản kháng năng lực. Rốt cục, nó phát ra sau cùng gầm lên giận dữ, ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một trận khói đen biến mất. Mọi người thấy quái vật biến mất địa phương, đều buông lỏng một hơi. Trần Bình nói ra, nhìn đến tiến về Tây vực đường không biết thuận buồm xuôi gió, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận. Mọi người ào ào gật đầu, sau đó trở lại trên xe, tiếp tục hướng về Tây vực phương hướng chạy tới. Theo xe tiến lên, bọn họ cách Tây vực càng ngày càng gần, không biết khiêu chiến cũng tại phía trước chờ đợi bọn họ. Theo xe chạy, hai bên đường cảnh sắc càng lộ ra hoang vu. Nguyên bản thưa thất cây cối dần dần biến mất, thay vào đó là mênh mông bát ngát sa mạc. Cát vàng đầy trời bay múa, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra ánh sáng màu vàng, nhưng cũng cho người một loại vô tận cảm giác cô tịch. Ô Thiến Thiến nhìn ngoài cửa sổ sa mạc, không khỏi cảm thán nói, cái này sa mạc nhìn lấy thật là đồ sộ a, nhưng cũng để cho người cảm thấy có chút sợ hãi, không biết chúng ta tại Tây vực còn gặp được cái gì. Mai Toa Trần nhẹ nhàng ôm Ô Thiến Thiến, nói ra, đừng lo lắng, mọi người chúng ta đều cùng một chỗ, không có gì đáng sợ. Cao Mỹ Viên thì quay đầu đối Trần Bình nói, Trần Bình, ngươi nói cái kia khống chế nữ yêu nữ quỷ sẽ ở Tây vực địa phương nào đâu? Trần Bình một bên chuyên chú lái xe, vừa nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng đã nữ yêu nói nàng hồn phách bị giam cầm ở Tây vực, vậy chúng ta chỉ có thể vừa đi vừa tìm manh mối. Đúng lúc này, xe đột nhiên kịch liệt sóc nảy một chút, Trần Bình vội vàng phanh lại. Chúng người xuống xe xem xét, phát hiện xe lốp xe rơi vào một cái hố cát. Thiện Nhị cùng Nông Thụ Sinh mấy người cũng ào ào xuống xe giúp đỡ. Thiện Nhị cau mày nói, cái này hố cát nhìn lấy không sâu, nhưng hạt cát quá mềm, xe rất khó mở ra. Trần Bình suy tư một lát, nói ra, mọi người đừng đợi, chúng ta cùng một chỗ đem chiếc xe đẩy ra. Sau đó, mọi người tề tâm hiệp lực, tại xe đằng sau dùng lực đẩy. Thế mà, hạt cát không ngừng mà hướng lốp xe hạ lưu động, xe chỉ hơi hơi động một cái, cũng không hề hoàn toàn thoát ly hố cát. Đang lúc mọi người có chút nóng nảy thời điểm, nơi xa đột nhiên xuất hiện một cái cưỡi lạc đà bóng người. Bóng người càng ngày càng gần, mọi người thấy rõ là một cái thân mặc dị vực phục sức lão giả. Lão giả đi tới trước mặt mọi người, nhìn lấy hang tại hố cát xe, cười cười, nói ra, các vị là theo nơi khác tới đi, vùng sa mạc này không tốt lắm chạy xe cộ. Các ngươi xe, xa vào đến trong biển cát, rất khó đi ra. Ta tới giúp các ngươi một thanh đi. Mọi người thấy không biết từ chỗ nào xuất hiện lao đầu sau, cả đám đều rất kinh ngạc. Bất quá lao đầu nói, hội giúp bọn hắn đem chiếc xe theo trong biển cắt làm ra đến, mọi người trong nội tâm đối với hắn địch ý thiếu không ít. Trần Bình ôm quyền đối lao đầu nói ra, tốt. Vậy liên phiền phức tiền bối. Lao đầu sau đó lại hướng bọn họ cười cười, tiếp theo từ bên người lấy ra một cái cây sáo, đặt ở bên miệng, bắt đầu thổi lên. Theo cây sáo âm nhạc vang lên, đột nhiên phía trước cắt bắt đầu đung đưa. Chương 3252, cự hình bọ cánh cứng chương 3252. Cự hình bọ cánh cứng mọi người thấy phía trước cắt trong đất, xuất hiện một cái luôn có 10 đến mét dài ngắn quái vật. Quái vật này nhìn qua, tựa như là một cái cự hình bọ cánh cứng. Cự hình bọ cánh cứng tại lao đầu tử tiếng địch chỉ huy phía dưới, bắt đầu chậm rãi leo đến xe bên này. Sau đó, cự hình bọ cánh cứng lại chui vào xe phía dưới, chỉ thấy xe phía dưới đất cắt không ngừng lắc lư, cự hình bọ cánh cứng chậm rãi xuất hiện, trên lưng hắn chính là hãm tại đất cắt bên trong xe. Lúc này thời điểm, lão đầu đối mọi người nói ra, các ngươi đi bên cạnh con đường kia, có thể thông qua mảnh này đất cắt. Ta mang các ngươi đi qua. Lão đầu tử này còn thật nhiệt tâm. Trần Bình hướng hắn ôm một cái quyền nói ra, tốt, cái kia thì đa tạ tiền bối. Lão đầu tử lại bắt đầu thổi bay cây sáo, cự hình bọ cánh cứng loan loan địa bàn đến, bên cạnh một đầu vương vức đất cắt phía trên. Đó lấy, hắn lại từ từ địa chui vào đất cắt phía dưới, đất cắt phía trên thì lưu hắn lại trên lưng chiếc kia, bị rơi vào trong biển cắt xe. Trần Bình bọn họ hắn ba chiếc xe, chậm rãi cũng lái đi. Mấy bị đường xa mà đến khách nhân, các ngươi có thể dọc theo con đường này, một mực hướng tây đi chạy nhanh nửa giờ, liền có thể ra đất cắt. Lão nhân ra phía trước hướng, đối Trần Bình bọn họ nói ra. Trần Bình chắp tay ôm quyền, đối lao giả trả lời, đa tạ tiền bối chỉ đường, vô cùng cảm tạ. Vậy chúng ta đi. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cũng cảm tạ lao giả một phen. Còn lại người, cũng kể một ít lời cảm tạ. Đón lấy, Trần Bình bọn họ xe khởi động, bốn chiếc xe dọc theo đất cắt một mực hướng tây, chậm rãi chạy mà đi. Làm bọn hắn xe càng chạy càng xa thời điểm, tại bọn họ phía sau vị lao giả kia, đột nhiên lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị. Trần Bình bọn họ tiếp tục lái xe hơi, chậm rãi đi về phía trước. Bánh xe tại gập ghềnh trên đường nhấp nhô, phát ra tiếng vang trầm trầm. Ước chừng hơn phân nửa giờ, xe rốt cục chạy qua mảnh này sa hải. Thế mà, trước mắt xuất hiện cảnh tượng lại làm cho trong lòng mọi người căng thẳng. Một mảnh rộng lớn vô biên rừng cây rậm rạp, vắt ngang tại xe phía trước, rừng cây một bên dọc theo tốt mấy đầu, thông hướng chỗ sâu đường. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần, Ô Thiến Thiến bốn người trước tiên đi xuống xe, đứng tại bên cạnh xe, ngước mắt nhìn trước mắt mảnh này, hai bên có tới cao 7-8 mét rừng cây rậm rạp. Ánh sáng mặt trời cố gắng theo lá cây khe hở ở giữa chui vào, rơi xuống pha tạp quang ảnh. Mà tại rừng cây bên cạnh, chỉ ít có 5-6 con đường, uốn lượn lấy thông hướng trong rừng cây bộ. Mỗi con đường đều bị hai bên cao ngất cây cối kẹp ở giữa, phản phất tại dẫn dụ chúng người lựa chọn, nhưng lại lộ ra một cỗ không biết thần bí cùng nguy hiểm. Cao Mỹ Viên cau mày, trước tiên đánh vỡ trầm mặc, chúng ta rốt cuộc muốn đi con đường nào mới có thể thuận lợi xuyên qua cánh rừng cây này đâu? Nàng ánh mắt tại mấy cái con đường ở giữa dao động, nỗ lực theo bọn nó biểu tượng bên trong tìm được một tia manh mối, trong lòng không khỏi nổi lên một tia lo âu, sợ hai chọn sai đường hội mang đến không tưởng tượng nổi phiền phức. Mai Toa Trần cũng đầy mặt hoang mang, lắc đầu nói ra, nhiều như vậy con đường, muốn là chọn sai, chỉ sợ thật sẽ bị lạc tại trong rừng cây. Cánh rừng cây này xem ra tựa như cái to lớn bí ẩn, ai biết bên trong ẩn giấu đi cái gì. Nàng một bên nói, một bên vô ý thức chăm chú quần áo trên người, dường như dạng này có thể cho mình tăng thêm một chút cảm giác an toàn. Ô Thiến Thiến đồng dạng mặt lộ vẻ khó xử, bất đắc dĩ nói ra, nhiều như vậy con đường, quả thật làm cho người khó có thể lựa chọn. Nàng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mê mang, tâm lý suy nghĩ đến cùng nên lựa chọn như thế nào mới có thể bảo đảm mọi người an toàn thông qua. Lúc này, hắn trên xe người cũng ào ào xuống xe. Mọi người vây tập hợp một chỗ, nhìn lấy mảnh này rậm rạp lớn rừng rậm, lại nhìn chung quanh cái kia mấy đầu không biết thông hướng phương nào đường, đều là rơi vào trầm tư. Mọi người trên mặt đều tràn ngập xoắn xuýt cùng do dự, ai cũng không dám tùy tiện làm ra quyết định. Ngay tại mọi người vô kế khả thi thời khắc, Mộ Khuynh Thành linh cơ nhất động, nghĩ đến một cái biện pháp. Nàng đội vàng đối Trần Bình nói ra, "Trần đại ca, muốn không trước hết để cho bé nhím nhỏ, tiểu thanh quất quốc, ủy mạn đồng, kim vật đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa đi dò thám đường. Nhìn xem con đường nào là thông hướng mặt ngoài, chúng ta tìm ra chính xác lộ tuyến về sau lại đi." Hắn cảm thấy lũ tiểu gia hỏa thân hình linh hoạt, có lẽ có thể tại cái này phức tạp đường xá bên trong tìm tới đường ra. Trần Bính nghe xong, cảm thấy kế này có thể thực hiện, gật đầu nói, xác thực trước tiên có thể để bọn hắn đi dò đường. Sau đó, hắn đưa tay triệu hồi ra bốn cái tiểu gia hỏa, thần tình nghiêm túc đối bọn nó nói, bé nhím nhỏ, tiểu thanh quan quốc, ủy mạn đồng, kim phật đồng tử. Các người đi trước phía trước mỗi cái phần chỗ ngã ba dò đường, nhất định muốn cẩn thận, có tình huống kịp thời trở về báo cáo. Nếu như tìm tới phù hợp thông hướng bên ngoài rừng cây đường, thì kịp thời trở về. Bốn cái tiểu gia hỏa ta nói cũng không có vấn đề gì, sau đó, mỗi người chọn lựa một đầu mở rộng chi nhánh đường. Bọn họ như là bốn đạo linh động cái bóng, cấp tốc tiến vào giữa đường. Lúc này, sắc trời dần dần tối xuống tới, mặt trời chậm rãi lặn về phía tây, chân trời nhiễm lên một vệt màu đỏ cam ánh chiều tà, cho toàn bộ thế giới bịt kín một tầng mông lung vải mỏng màn. Mà trong mọi người cơm trưa đều còn không có ăn, cái bụng sớm đã đói đến đủ cục gọi. Trần Bình thấy thế, đối Thiện Nhị, nông thụ sinh nói ra, chúng ta trước tiên đem xe buýt nhỏ phía trên ăn đồ ăn đều chuyển xuống đến, mọi người trước lót giả một chút. Sau đó, mọi người tề tâm hiệp lực, đem thực vật theo trên xe chuyển xuống, tại lâm thời thành lập mấy cái bàn lớn một bên vây ngồi xuống, bắt đầu ăn. Trong lúc nhất thời, trung quanh tràn ngập thực vật hương khí, mọi người tạm thời quên mất đường lựa chọn phiền não, chuyên chú vào nhét đầy cái bao tử. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa giờ đi qua, tất cả mọi người ăn đồ tốt. Thế mà, bốn cái tiểu gia hỏa tiến vào phân chỗ ngã ba sau, lại chậm chạp chưa có trở về. Mọi người bắt đầu lo lắng, ngươi một lời ta một câu địa thảo luận. Bốn cái tiểu gia hỏa, có thể hay không lạc đường? Cánh rừng cây này phức tạp như vậy, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì chứ? Đúng vậy a, lâu như vậy đều chưa có trở về, chúng ta tâm lý đều thật lo lắng. Trên mặt mỗi người đều hiện lên ra vẻ lo lắng, trong lòng yên lặng cầu nguyện lũ tiểu gia hỏa có thể bình an trở về. Trần Bình nhìn lấy mọi người lo lắng biểu lộ, an ủi, mọi người đừng đợi, ta trước cùng bốn cái tiểu gia hỏa cầu thông một chút. Nói, hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, sử dụng cách không truyền âm phương pháp, nỗ lực cùng bốn cái tiểu gia hỏa giao lưu. Cũng không lâu lắm, hắn liền cùng lũ tiểu gia hỏa bắt được liên lạc. Nhưng lũ tiểu gia hỏa truyền đến tin tức, lại làm cho hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Trần đại ca, chúng ta tiến vào phân nhánh miệng sau, đi không bao xa, bên trong lại xuất hiện tốt nhiều phân nhánh miệng. Chúng ta mỗi người tuyển một đầu đi vào, kết quả lại xuất hiện càng đa phần hơn xin miệng. Lối đi này quả thực cũng là cái đại mê cung, khắp nơi đều là phân nhánh đường, căn bản không biết nên đi đâu điều. Mà lại trong cánh rừng rậm này cây quá rậm rạp, che khuất bầu trời, có tới 10 đến mét cao, chúng ta ở bên trong cơ hội nhìn không đến bên ngoài ánh sáng mặt trời. Nhìn đến, chúng ta hẳn là tiến vào cái này lớn rừng rậm trong mê cung, mà lại cũng liền pháp lực đều không thể sử dụng đi ra. Trần Bính nghe xong, trong lòng tràn đầy lo lắng, đội văn nói, các ngươi đừng hoảng hốt, tận lực tìm lộ ra đến, nhất định muốn chú ý an toàn. Lũ tiểu gia hỏa đáp lại nói, chúng ta hội tận lực tìm ra đường, theo trong cánh rừng rậm này đi ra. Cùng bốn cái tiểu gia hỏa giao lưu hết, Trần Bính đem trong rừng cây tình huống từ đầu chí cuối địa nói cho mọi người. Mọi người nghe xong, cả đám đều lo lắng. Hiển nhiên, bốn cái tiểu gia hỏa bị vây ở rừng rậm trong mê cung, mà lại mọi người cũng không biết khi nào mới có thể đem bọn hắn cứu ra. Càng không biết nên từ con đường nào tiến vào vùng rừng rậm này mới có thể thuận lợi đi ra ngoài. Chương 3253, ác độc lão giả. Chương 3253, ác độc lão giả. Mỗi người trong lòng cũng giống như áp một khối chịu nặng tảng đá, bầu không khí biến đến phá lệ ngưng trọng. Thời gian đang lo lắng bên trong chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đến buổi tối 8:00. Màn đêm như là một khối to lớn màu đen tơ lụa, cực kỳ chặt chẽ địa bao phủ toàn bộ thế giới. Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối xuống tới, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng gió thổi đến la cây vang xào xạc. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên nhìn đến cắt trong đất, lóe ra rất nhiều xanh mơn mởn ánh mắt, như là trong bóng tối ma chơi, khiến người ta không rét mà run. Là bầy sói. Có người thấp giọng kinh hô. Rất rõ ràng, đất cắt bên trong xuất hiện một đoàn sói. Tại cái này điên tĩnh ban đêm, bầy sói xuất hiện không thể nghi ngờ là cái to lớn uy hiếp, bọn họ rất có thể sẽ thừa dịp cảnh ban đêm đánh lén mọi người. Trần Bình thấy thế, lập tức ý thức được tình huống không ổn. Hắn cấp tốc chấn định lại, lớn tiếng đối mọi người nói ra, mọi người giữ vững tỉnh táo, một hồi đều trở lại trong xe, đóng kỹ cửa xe. Ta và đồng đô La Mỹ, Mai tỷ ba người ở bên ngoài trông coi, đồng thời tại xe chúng quanh nhen nhóm bó đuốc, dạng này bầy sói cần phải cũng không dám tới gần. Hắn biết rõ lúc này nhất định phải ổn định mọi người tâm tình, không thể tự loạn trận cướp. Mọi người nghe Trần Bình lời nói, ào ào bước nhanh trở lại trong xe. Lúc này, bầy sói chính từng bước một tới gần, bọn họ bóng người như ẩn như hiện trong bóng tối, trầm thấp tiếng giống ở trong trời đêm quanh quẩn, khiến người ta rùng mình. Trần Bình cấp tốc hành động, trước tiên ở xe chúng quanh nhen nhóm một số than củi, màu đỏ ngọn lửa trong bóng đêm nhảy vọt, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Đó lấy, hắn lại chạy đến rừng cây một bên, nhặt được một số nhánh cây khô, đặt ở nhen nhóm than củi phía trên. Ngọn lửa trong nháy mắt tràn đầy lên, hỏa thế thoáng cái lớn, chiếu sáng chung quanh một mảnh nhỏ khu vực. Thế mà, đất cát bên trong bầy sói tựa hồ đồng thời không e ngại thiêu đốt hỏa diễm, vẫn như cũ chậm rãi tới gần. Mượn chập chờn bó đuốc qua mang, Trần Bình ba người bọn họ thấy rõ, đất cát bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là sói, thô sơ giản lược đoán chừng có tới mấy trăm con. Lúc này, bầy sói đã theo ba phương hướng, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, vòng vây chính từ từ nhỏ dần. Cao Mỹ Viên không khỏi lo âu nói ra, làm sao sẽ có nhiều như vậy sói xuất hiện tại đất cát bên trong? Đây cũng quá khác thường. Nàng nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn bầy sói, thân thể hơi hơi căng cứng, tùy thời chuẩn bị ứng đối bầy sói công kích. Mai Toa Trần liên tưởng đến trước đó chỉ đường lão giả, trong lòng hơi động, nói ra, ta cảm thấy lão giả kia có vấn đề, hắn cố ý đem chúng ta dẫn tới bên này, cũng là muốn cho chúng ta rơi vào rừng rậm này mê cung, đi không ra. Nói không chừng những thứ này bầy sói cũng là hắn an bài. Nàng càng nghĩ càng thấy đến khả nghi, trong lòng đối lão giả hành động tràn ngập phẫn nộ. Trần Bình suy tư một lát, cảm thấy Mai Toa Trần nói rất có đạo lý, gật đầu nói, xác thực, lão giả này quá khả nghi. Lúc này, chúng ta trước tiên cần phải đem bốn cái tiểu gia hỏa cứu ra, lại nghĩ biện pháp giải quyết những thứ này bầy sói. Có thể hắn tâm lý cũng minh bạch, muốn đem lũ tiểu gia hỏa theo rừng rậm trong mê cùng cứu ra cũng không phải là chuyện dễ. Trong lúc nhất thời cao mày, khổ sở suy nghĩ lấy đối sách. Đúng lúc này, chung quanh bầy sói bắt đầu hướng bọn họ bên này phun trào. Trần Bình phát hiện, những thứ này sói vậy mà đối thiêu đốt lửa không sợ hãi chút nào, vẫn như cũ điên cuồng địa hướng bọn họ đánh tới. Nhìn đến, một trận ác chiến không thể tránh được, hắn la lớn, mọi người cầm vũ khí tốt, chuẩn bị chiến đấu. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người cấp tốc theo bên người lấy ra vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bầy sói giống như thủy triều vào tới, ba người bọn họ không sợ hãi chút nào, xông vào trong bầy sói, triển khai kịch liệt chém giết. Trần Bình thi triển tinh xảo võ công, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa cường đại nội lực, chỗ đến, bầy sói hào hào ngã xuống đất. Cao Mỹ Viên kiếm pháp sắc bén, kiếm hoa lấp lóe, như là tia chớp màu bạc tại trong bầy sói xuyên thẳng qua. Mai Toa Trần thì vận sử dụng pháp thuật, từng đạo quang mang theo trong tay nàng bắn ra, đánh trúng bầy sói, trong nháy mắt bộc phát ra tia sáng chói mắt. Tại ba người ra sức chống cự phía dưới, bầy sói thế công tạm thời bị ngăn chặn lại. Đi qua không sai biệt lắm nửa giờ kịch chiến, chung quanh bầy sói rốt cục bị bọn họ giải quyết hết. Ba người hơi hơi thở hổn hển, nhìn lấy ngổn ngang trên đất xác sói, thoáng buông lỏng một hơi. Thế mà, còn không chờ bọn hắn hoàn toàn buông lỏng, sau lưng trong biển cát đột nhiên truyền đến một trận ngột ngạt tiếng vang. Chỉ thấy mấy cái cự đại giáp trùng chậm rãi theo trong biển cát chui ra, bọn họ thân thể có tới 10 đến mét cao, như là kiên cố cao ốc đồng dạng đứng vững ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó, một trận du dương tiếng địch truyền vào trong thai mọi người, tiếng địch này chính là buổi chiều giúp bọn hắn chỉ lộ lao đầu chỗ thổi ra. Mai Toa Trần biến sắc, cả kinh kêu lên, hoàng bét, trong chúng ta lao đầu gian kế. Cao Mỹ Viên cũng cảm giác sâu sắc tình huống không ổn, lo lắng nói, nhiều như vậy chỉ cự đại giáp trùng hướng chúng ta tập kích tới, chúng ta căn bản không có cách nào ứng phó à. Những thứ này bỏ cánh cứng tùy tiện một cái đụng vào chúng ta, đoán chừng ngũ tạng đều sẽ bị đụng nát, muốn là áp đến xe, xe khẳng định sẽ bị đè ép. Nàng ánh mắt bên trong để lộ ra một chút sợ hãi, trong lòng lo âu mọi người an nguy. Lúc này, Trần Bình lo lắng nhất cũng là xe an nguy, bởi vì mọi người vật tư cùng người đều tại trên xe. Bỏ cánh cứng cách bọn họ càng ngày càng gần, rất nhanh liền không đến 10m khoảng cách. Cự đại giáp trùng đứng vững tại trước mặt bọn hắn, như cùng mấy người lâu đài nhỏ, cho người một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Ngay tại mọi người cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, bỏ cánh cứng lại đột nhiên ngừng tại trước mặt bọn hắn, tiếng địch cũng im bặt mà dừng. Ngay sau đó, lão giả cái kia âm u thanh âm truyền đến, các ngươi ngộ nhập xa hải, cũng đừng nghĩ ra ngoài. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người muốn táng thân tại trong biển cát. Vừa dứt lời, du dương tiếng địch vang lên lần nữa, cự đại giáp trùng lại bắt đầu chậm rãi hành động, hướng về Trần Bình bọn họ từng bước tới gần. Ngay tại Trần Bình bọn họ coi là tối nay muốn gặp bất chấp thời điểm, đột nhiên, theo bỏ cánh cứng phía sau xuất hiện rất nhiều màu đen côn trùng. Những thứ này màu đen côn trùng lít nha lít nhít, dường như một mảnh màu đen thủy triều, trong nháy mắt đem bỏ cánh cứng đều bao trùm lại. Đó lấy, mọi người quen thuộc nữ yêu nhiệt thân. Nữ yêu nhìn lấy Trần Bình bọn họ, vội vàng nói, các ngươi ngộ nhập xa hải. Trong biển cắt lao đầu này là nữ quỷ thủ hạ. Hắn có thể khống chế trong biển cắt mấy trăm con cự đại giáp trùng. Những thứ này bỏ cánh cứng lực lượng cực lớn, tùy tiện một chân là có thể đem một chiếc xe hơi ép thành bánh khối. Trần Bình nghe nữ yêu kiểu nói này, mới bừng tỉnh đại ngộ. Cao Mỹ Viên liền vội vàng hỏi, vậy chúng ta muốn như thế nào mới có thể thoát khốn? Nữ yêu hồi đáp, trước phải giải quyết lao đầu này, đó lấy, ta biết làm sao mới có thể đi ra mảnh này rừng già rậm rạp, ta sẽ cho các ngươi dẫn đường. Trần Bình cảm kích nhìn nữ yêu liếc một chút, nói ra, đa tạ cô nương tương trợ. Bất quá, bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, ủy mạn đồng, kim vật đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa bị nhốt trong rừng rậm, hiện tại bọn hắn ở bên trong lạc đường, ra không được. Nữ yêu suy tư một lát, nói ra, ta để những cái kia côn trùng đi cho bốn cái tiểu gia hỏa dẫn đường. Nói xong, nàng nhẹ nhàng huy động tay áo, theo nàng trong tay áo đột nhiên bay ra bốn cô bay múa đom đóm. Những thứ này đom đóm lóe ra nhu hòa quang mang, như là trong bầu trời đêm tinh linh, hướng lấy trước mắt rừng rậm bốn đầu châu ngã ba bay vào. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến lão giả thanh âm, ngàn cô nương, ngươi tại sao phải giúp những người xa lạ này? Nguyên lai nữ yêu gọi ngàn cô nương. Nữ yêu kiên định nói, những thứ này người đối với ta có ân, ta không thể thấy chết không cứu. Lão giả nghe xong, cười to một phen, nói ra, ngàn cô nương, ngươi vậy mà vi phạm chủ tử mệnh lệnh. như vậy tối nay ngươi thì cùng bọn hắn cùng một chỗ táng thân tại trong biển cát đi. Nói xong, lão giả cùng nữ yêu liền đánh đấu. Lão giả thực lực bất phàm, cùng nữ yêu đánh cho bất phân cao thấp. Chương 3254, Thiên Thiên tương trợ. Chương 3254, Thiên Thiên tương trợ. Trần Bình thấy thế, không chút do dự thêm vào chiến đấu, cùng nữ yêu cùng một chỗ đối phó lão giả. Lão giả một bên cùng bọn hắn tranh đấu, một bên chỉ huy lấy đất cắt bên trong cự hình bọ cánh cứng, hướng lấy bọn hắn phát động công kích. Nữ yêu thì chỉ huy vô số màu đen côn trùng, cùng bọ cánh cứng triển khai quyết tử đấu tranh. Trong lúc nhất thời, hai phương diện đánh cho khó phân thắng bại. Không sai biệt lắm qua một phút, trong rừng cây bốn cái xin trong miệng, đột nhiên có ánh sáng xuất hiện. Nguyên lai là vừa mới nữ yêu thả ra bốn cô long đóm, theo rừng rậm chỗ rẽ bên trong bay ra ngoài, đằng sau theo bé nhím nhỏ, tiểu thanh quan quốc, quỷ mạn đồng, kim vật đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa. Bốn cái tiểu gia hỏa nhìn đến Trần Bình bọn họ, đang cùng lão giả và cự hình bọ cánh cứng đánh cho kịch liệt. Bọn họ lập tức biến thành to lớn thân hình, thêm vào chiến đấu. Trang diện nhất thời biến đến càng thêm kịch liệt, bốn cái tiểu gia hỏa mỗi người sử dụng ra tuyệt chiêu. Đặc biệt là kim vật đồng tử, nó biến thành cự hình tượng vật sau, trong thân thể không ngừng toát ra kim quang. Những kim quang này như là cháy hừng hực hỏa diễm, đánh vào cự hình bọ cánh cứng trên thân, cự hình bọ cánh cứng trong nháy mắt bốc cháy lên, rất nhanh từng cái cự hình bọ cánh cứng bị thiêu chết. Đang cùng Trần Bình cùng nữ yêu tranh đấu lão giả, thấy cảnh này, không khỏi giật nảy cả mình. Trần Bình thừa cơ nhìn chuẩn lão giả phân thần trong nháy mắt, trên tay kim châm tựa như tia chớp đâm vào lão giả trong mi tâm. Lão giả rên lên một tiếng, thẳng tắp ngã xuống đi, bị Trần Bình thành công tiêu diệt. Những cái kia còn không có bị tiêu diệt cự hình bọ cánh cứng, mất đi lão giả chỉ huy, từng cái đều chậm rãi ẩn vào đến trong biển cát, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này, Sa hải chung quanh rốt cục bình tĩnh lại, vừa mới kịch liệt chiến đấu mang đến không khí khẩn trương cũng tiêu tan theo. Trần Bình cảm kích đối nữ yêu nói ra, đa tạ cô nương lần này giúp đỡ, nếu không phải cô nương kịp thời xuất hiện, chúng ta tối nay nhưng là nguy hiểm. Nữ yêu khẽ cười nói, không cần khách khí, trước đó cùng các ngươi tranh đấu lúc, ngươi cũng thủ hạ lưu tình. Ta lẽ ra nên báo đáp phần ân tình này. Mai Toa Trần ở một bên đề nghị, cô nương, ngươi không bằng cùng chúng ta cùng đi Tây Bộ đi. Mọi người một đường lên cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cao Mỹ Viên cũng phụ họa nói, đúng vậy à, chúng ta nhiều người như vậy, một đường lên khẳng định rất náo nhiệt. Ngươi theo chúng ta cùng một chỗ, đường đi cũng sẽ không như vậy một vẻ. Trần Bình gật đầu biểu thị đồng ý, cô nương như nguyện ý đồng hành, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Nữ yêu suy tư một lát sau, gật đầu đồng ý, tốt, ta cùng các ngươi cùng đi Tây Bực. Tiếp lấy nàng còn nói thêm, bên này hiện tại an toàn, buổi tối mọi người thì ở chỗ này ngủ một đêm. Đến ngày mai hừng đông về sau, ta mang mọi người đi ra vùng rừng rậm này mê cung. Trần Bình suy nghĩ một chút, cảm thấy nữ yêu đề nghị rất hợp lý, liền đồng ý, vậy liền nghe cô nương. Sau đó, mọi người hào hào đi đến xe một bên, chuẩn bị tiến vào xe nghỉ ngơi. Bởi vì Trần Bình trong xe còn có thể ngồi một người, nữ yêu liền ngồi tại Trần Bình trong xe. Nữ yêu vừa cười vừa nói, ta gọi ngàn thiên thiên, các ngươi về sau thì kêu ta thiên thiên cô nương đi. Mọi người hào hào đáp lời, sau đó, bọn họ cả đám liền tại trong xe nghỉ ngơi. Hắn ba chiếc xe bên trong người, nhìn đến nguy hiểm giải trừ, cũng an tâm địa tại trong xe nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai hừng đông, tại nữ yêu trợ giúp phía dưới, thuận lợi thông qua trước mắt vùng rừng rậm này mê cung. Ánh trăng vẩy trên mặt cát, cho đại mà phủ thêm một tầng ngân xa. Trong xe mọi người tuy nhiên tạm thời an toàn, nhưng trong lòng vẫn như cũ đối tương lai lữ trình tràn ngập lo lắng cùng chờ mong. Bọn họ không biết ở sau đó trên đường còn gặp được như thế nào nguy hiểm cùng khiêu chiến, cũng không biết tại Tây vực chờ đợi bọn họ đến tuột cùng là cái gì. Thế mà giờ phút này mọi người một lòng đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau cùng chống đỡ, thành vì bọn họ đối mặt không biết dũng khí cội nguồn. Trần Bình ngồi tại ghế lái phía trên, nhìn lấy ngoài cửa sổ xe ánh trăng, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Hắn biết rõ lần này tiến về Tây vực giải cứu huyết nô công nhiệm vụ khó khăn trùng điệp, nhưng có các đồng bạn chống đỡ, riêng là Thiên Thiên cô nương thêm bảo, để hắn tăng thêm mấy cái phần tin tưởng. Hắn âm thầm thề, nhất định muốn bảo vệ tốt mọi người, hoàn thành sứ mệnh. Cao Mỹ Viên ngồi ở hàng sau, nhìn lấy Trần Bình bóng lưng, trong lòng cũng đang suy tư tiếp xuống tới hành trình. Nàng tin tưởng Trần Bình năng lực, nhưng đối mặt phức tạp như vậy tình huống, vẫn là không nhịn được có chút lo lắng. Nàng khe khẽ thở dài, hy vọng ngày mai hết thảy thuận lợi, có thể mau chóng đi ra vùng rừng rậm này mê cung, hướng về Tây vực tiến lên. Mai Toa Trần thì nhắm mắt dưỡng thần, nỗ lực khôi phục vừa mới chiến đấu tiêu hao thể lực. Trong nội tâm nàng đối Thiên Thiên cô nương tràn ngập hiếu kỳ, không biết cái này thần bí nữ yêu ở sau đó lưu trình bên trong hội đóng vai như thế nào nhân vật. Nhưng nàng tin tưởng, đã mọi người đã quyết định cùng một chỗ tiến lên, thì nhất định có thể cộng đồng vượt qua khó khăn. Ô Thiến Thiến tựa ở cửa sổ xe một bên, nhìn lấy bên ngoài ánh trăng, trong lòng đã hưng phấn lại khẩn trương. Hưng phấn là có thể kết bạn mới đồng bọn, cùng một chỗ đạp vào không biết lữ trình. Khẩn trương là không biết phía trước còn sẽ có nguy hiểm gì chờ đợi bọn họ. Nhưng nàng biết, chỉ cần cùng với mọi người, thì không có gì đáng sợ. Mà tại trong xe hắn, Thiện Nhị, Nông Thụ Sinh mấy người cũng đều đang nghỉ ngơi. Bọn họ mặc dù không có kinh lịch, vừa mới cùng lão giả và bỏ cánh cứng kịch liệt chiến đấu, nhưng trước đó bầy sói xuất hiện, cũng để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Giờ phút này, bọn họ tại trong xe yên lặng cầu nguyện ngày mai hết thảy thuận lợi, hy vọng có thể mau rời khỏi cái này tràn ngập nguy hiểm địa phương. Đêm càng ngày càng sâu, toàn bộ Sa Hải đều đắm chìm trong một mảnh trong yên tĩnh, dường như vừa mới kịch liệt chiến đấu chỉ là một giấc mộng. Thế mà tất cả mọi người rõ ràng, đây chỉ là tạm thời bình tĩnh. Ngày mai, bọn họ lại đem đạp vào tràn ngập khiêu chiến lữ trình, mà chờ đợi bọn họ chính là càng thêm không biết mệnh vận. Theo thời gian chuyển rời, bầu trời dần dần nổi lên màu trắng bạc. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên êm ái vẩy vào trên cửa sổ xe, phản phất tại tỉnh lại trong ngủ mê mọi người. Trần Bình từ từ mở mắt, nhìn lấy ngoài cửa sổ xe dần dần sáng ngời thế giới, hít sâu một hơi, một ngày mới bắt đầu, bọn họ lại muốn đối mặt không biết khiêu chiến. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra, đi xuống xe đến. Không khí mát mẻ đập vào mặt, mang theo một tia sáng sớm ý lạnh, để hắn tinh thần vì đó rung một cái. Trong xe hắn người cũng lần lượt tỉnh lại, ào ào xuống xe. Mọi người lẫn nhau chào hỏi, tuy nhiên đi qua một đêm nghỉ ngơi, nhưng trên mặt mỗi người vẫn như cũ mang theo một tia mỏi mệt cùng đối không biết lữ trình lo lắng. Thiên Thiên cô nương cũng theo trong xe đi tới, nàng thân mang một bộ màu tím nhạt váy dài, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, giống như tiên tử hạ phàm. Nàng xem thấy mọi người, khẽ cười nói, "Mọi người buổi sáng tốt lành, nghỉ ngơi đến thế nào? Hôm nay ta thì mang mọi người đi ra vùng rừng rậm này mê cung." Nàng thanh âm thanh thúy êm tai, như là trong núi thanh tuyển, cho người một loại an tâm cảm giác. Trần Bình cảm kích nhìn lấy Thiên Thiên cô nương, nói ra, "Vậy liền phiền phức Thiên Thiên cô nương. Có cô nương dẫn đường, chúng ta tâm lý an tâm nhiều." Mọi người hào hào gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó, mọi người bắt đầu chỉnh lý hành trang, chuẩn bị xuất phát. Thiện Nhị cùng nông thụ sinh theo trong xe lấy ra một số thực vật, phân cho mọi người coi như bữa sáng. Mọi người vừa ăn bữa sáng, một bên thảo luận hôm nay hành trình. Cao Mỹ Viên nhìn trước mắt rừng rậm, nói ra, vùng rừng rậm này thoạt nhìn vẫn là như vậy thần bí, cũng không biết hôm nay có thể hay không thuận lợi đi ra ngoài. Mai Toa Trần vừa cười vừa nói, có Thiên Thiên cô nương tại, khẳng định không có vấn đề. Chúng ta phải tin tưởng nàng. Ô Thiến Thiến cũng ở một bên nói ra, đúng vậy à, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể thuận lợi thông qua. Đêm qua đều có thể biến nguy thành an, hôm nay khẳng định cũng có thể. Mọi người an điểm tâm xong sau, thu thập xong đồ vật, liền chuẩn bị theo Thiên Thiên cô nương tiến vào rừng rậm. Chương 3255, tiến vào Tây vực khu vực. Chương 3255, tiến vào Tây vực khu vực. Thiên Thiên cô nương ngồi tại Trần Bình xe trên ghế lái phụ. Nàng ở phía trước dẫn đường, nàng ánh mắt rất sắc bén. Nhìn về phía trước thứ ba cái đường rẽ, đối Trần Bình nói, "Trần đại ca, chúng ta thì theo bên kia thứ ba cái đường rẽ tiến vào trong rừng rậm." Nàng cái kia chắc chắn biểu lộ, dường như đối vùng rừng rậm này như lòng bàn tay. Trần Bình gật gật đầu, trả lời, "Không có vấn đề." Sau đó, Trần Bình xe mở tại phía trước nhất, dọc theo Thiên Thiên cô nương chỉ đường rẽ bên trong, chạy mà đi. Đằng sau ba chiếc xe, theo sát sau. Mọi người tiến vào rừng già rậm rạp bên trong, chỉ thấy trong rừng rậm thoáng cái tối xuống. Bởi vì khu rừng rậm này bên trong đại thụ thật sự là quá cao, có tới cao mười mấy mét, mà lại lá cây đặc biệt rậm rạp, đem bên ngoài ánh sáng mặt trời cơ hồ đều cách ly. Trần Bình xe mở đèn xe, dựa theo Thiên Thiên cô nương chỉ thị, chậm rãi đi về phía trước. Đằng sau xe chậm rãi đi theo, phía trước xe sau, chậm rãi tiến lên. Rất nhanh bọn họ lại chạy đến phía trước mấy cái chỗ đường rẽ. Trần Bình dựa theo Thiên Thiên cô nương chỉ trong rừng rậm đường rẽ, hướng về phía trước chạy mà khí. Đằng sau mấy chiếc xe, theo sát ở phía sau. Thì dạng này liên tiếp đi qua, 10 cái dạng này đường rẽ. Trần Bình bọn họ xe, tại trong cánh rừng rậm này chạy có một tiếng rưỡi, lúc này mới lái ra cái này như vậy lớn rừng rậm. Bọn họ rốt cục nhìn đến đã lâu ánh sáng mặt trời, mọi người từng cái tâm tình đều biến đến đặc biệt tốt. Lúc này thời điểm, tại trên xe Cao Mỹ Viên nhìn một chút địa đồ, nói ra, "Trần Bình, chúng ta khoảng cách Tây vực còn có 2 ngày lộ trình. Không biết dọc theo con đường này vẫn sẽ hay không gặp phải phiền phức gì?" Trần Bình vừa lái xe, một bên trả lời, "Ừm, chúng ta cách Tây vực là càng ngày càng gần. Hy vọng tiếp sau đó hành trình so sánh thuận lợi." Mai Toa Trần lúc này thời điểm cũng nói, "Chúng ta bây giờ còn có Thiên Thiên cô nương giúp đỡ, cho dù là gặp phải khó khăn, mọi người có thể cùng nhau đối mặt, cũng dễ dàng nhiều." Ô Tiến Tiến nghe xong về sau, nói ra, "Đối, Thiên Thiên cô nương võ công cao cường, chúng ta có nàng giúp đỡ, nhất định sẽ biến nguy thành an." Lúc này thời điểm, Thiên Thiên cô nương nói ra, "Mọi người quá khen. Trần đại ca võ công tài cao mạnh, đặc biệt là Trần đại ca Cửu Dương thần công, đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Ta nhớ được xe lại đi chạy nhanh cái 3 giờ, phía trước thì có một cái trấn nhỏ, chúng ta có thể tại tiểu trấn phía trên nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì." Trần Bình gật gật đầu, nói ra, "Được, vậy chúng ta xe mở nhanh điểm, tranh thủ sớm một chút đến tiểu trấn phía trên." Sau đó bọn họ xe nhanh chóng trên đường chạy lấy. Mọi người tại trên xe vừa nói vừa cười, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Quả nhiên tại 3 giờ về sau, xe tiến vào một cái tới gần Tây vực vắng vẻ tiểu trấn. Tiểu trấn trên người cũng không phải là rất nhiều, cũng là 1-2 ngàn người. Trần Bình bọn họ xe tại tiểu trấn một chỗ nhà hàng gặp bên ngoài dừng lại. Mọi người xuống xe về sau, đều tiến vào nhà hàng ăn một bữa phong phú bữa ăn ngon. Ăn cơm trưa xong về sau, Cao Mỹ Viên kiến nghị, tại trên trấn mặt nhiều mua một số ăn đồ ăn, đặt ở trên xe. Muốn làm một đường lên tại hướng Tây mở, không có gặp phải tiểu trấn mua đồ vật địa phương, như vậy trên xe thì có đồ cho mọi người ăn. Trần Bình cảm thấy có đạo lý, sau đó mọi người một nhóm người, ngay tại tiểu trấn phía trên bắt đầu mua sắm. Chủ yếu là mua một số ăn cùng uống đồ vật. Mặt khác, nhìn thấy một số tinh mỹ hàng mỹ nghệ, hoặc là một số quần áo xinh đẹp cái gì, mọi người cũng có thể mua lại. Thì dạng này, mọi người tại tiểu trấn phía trên, dạo phố mua sắm đặc biệt náo nhiệt. Không sai biệt lắm đi dạo có 3, 4 tiếng, mọi người cũng mua rất nhiều thứ, đều đặt ở Thiện Nhị mở ra xe buýt nhỏ phía trên. Đồ vật đều mua đến không sai biệt lắm, thời gian cũng đến xế chiều 5:00. Thiên Thiên cô nương đối mọi người nói ra, "Ta nhìn hiện tại thời gian cũng tương đối trễ, cái trấn nhỏ này vẫn tương đối an toàn. Muốn không chúng ta tại tiểu trấn phía trên ăn xong cơm tối, đi dạo nữa đi dạo tiểu trấn. Tối nay hãy ngủ ở chỗ này một bên, các loại sáng mai ăn xong bữa sáng về sau, rời đi tiểu trấn lại xuất phát." Tất cả mọi người đồng ý Thiên Thiên cô nương kiến nghị. Trần Bình cũng gật gật đầu, nói ra, "Không có vấn đề, cái kia mọi người tối nay liền ở tại tiểu trấn lên đi." Thời gian đến tối 6 giờ. Cả đám tại tiểu trấn một nhà khác trong tiệm cơm, ăn xong cơm tối. Sau đó, mọi người lại bắt đầu dạo phố đi. cái chấn nhỏ này buổi tối thu quán cũng tương đối sớm, quá muộn phía trên 10, không không, tất cả cửa hàng đều sẽ đóng cửa. Mọi người đi dạo đến tối 9:30, lúc này mới tất cả mọi người trở về. Tối nay, bọn họ không có đặt trước tiểu trấn dâng rượu cửa hàng hoặc là quán trọ. Thiên Tiên cô nương kiến nghị tất cả mọi người ở tại trên xe tạm nghỉ ngơi một đêm. Trần Bình bọn họ xe, mở tại tiểu trấn phía trên so sánh vắng vẻ một góc nơi nhỏ lánh. Tất cả mọi người lên xe, sau đó, Trần Bình để mọi người tại trên xe nghỉ ngơi thật tốt. Bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạng đồng, kim phật đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa, tại xe bên ngoài tuần tra bảo hộ lấy mọi người. Cho nên mọi người ngồi tại trên xe nghỉ ngơi, vẫn tương đối an toàn. Tiểu trấn buổi tối vẫn tương đối an tĩnh, chung quanh cơ hồ không hề có một chút thanh âm. Bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạng đồng, kim phật đồng tử cái này bốn cái tiểu gia hỏa cũng rất xứng trước, vụ trộm tại xe bốn cái phương hướng cảnh giới lấy. Một đêm thì dạng này yên tĩnh địa đi qua. Thời gian đến, ngày thứ nhì buổi sáng 6 giờ. Mọi người cả đám đều tỉnh lại. Xuống xe, hô hấp lấy bên ngoài không khí mới mẻ. Trần Bình đối mọi người nói ra, hiện tại buổi sáng vừa mới qua 6 giờ, mọi người trước tiên có thể tại ven đường rửa mặt một hồi. Buổi sáng 7, không không, chúng ta đi chung quanh trong tiệm cơm, đơn giản ăn chút điểm tâm liền muốn lên đường. Tất cả mọi người nói không có vấn đề. Thời gian rất nhanh liền đến, buổi sáng 7, không không. Trần Bình đám người bọn họ, tại đỗ xe địa phương phụ cận tìm một chỗ nhà hàng. Tại trong tiệm cơm, đơn giản ăn xong bữa sáng về sau, mọi người cả đám đều đi ra, trở lại chính mình vị trí trên xe. Này lúc thời gian, khoảng cách buổi sáng 8, không không còn có một phút. Trần Bình đối mọi người nói, mọi người trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút. Đến buổi sáng 8, không không, chúng ta chính thức rời đi tiểu trấn, tiếp tục hướng tây vực phương hướng chạy mà đi. Rất nhanh, buổi sáng 8, không không đến. Trần Bình chậm rãi phát động xe, hướng về tiểu trấn xuất khẩu chạy mà đi. Đằng sau ba chiếc xe, theo sát ở phía sau. Bọn họ chạy không đến nửa giờ, thì ra tiểu trấn. Ra tiểu trấn về sau, bên ngoài cũng là hoàn toàn mở mịt đại mạc. Bất quá, mảnh này đại mạc trung gian là có một đầu tương đối rộng phổ biến đường cái. Tiếp xuống tới 2 ngày thời gian bên trong, bọn họ lữ trình vẫn tương đối thuận lợi. Một đường lên cũng không có gặp phải khó giải quyết sự tình. 2 ngày sau, đám người bọn họ lái xe hơi, thuận lợi đường đi nhập Tây vực cảnh nội. Lần này, bọn họ mục đích là tại Tây vực Âm Thông thành phố. Cao Mỹ Viên lấy ra địa đồ nhìn xem, phát hiện bọn họ vị trí cách Âm Thông chùa bên kia, không sai biệt lắm cũng có 2 ngày lộ trình. Trần Bình, chúng ta lại có 2 ngày liền có thể đến Âm Thông thành phố, đến Âm Thông thành phố rất nhanh liền có thể đi tới đàn nhà thôn bên kia. Chúng ta liền có thể rất nhanh nhìn thấy lao bằng Hữu Huyết Nô Công. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, đối, Huyết Nô Công lúc trước vì cứu chúng ta, bị vây ở đàn nhà ngoài thôn mặt đất cắt bên trong. Cái này một đi dạo, đã hơn mấy tháng đi qua. Hiện tại chúng ta rốt cục đi tới Tây vực khu vực phía trên, rất nhanh liền có thể tới đàn nhà thôn cứu Huyết Nô Công. Lần trước đến đàn nhà thôn bên này, rất nhiều người đều cùng theo một lúc đến. Cao Mỹ Biên, Mộ Quynh Thành, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Giả Tịch Văn, Địch Lệ Lạp Lạp, Địch Lệ Nana, đều là cùng theo một lúc đến. Lần nữa tới đến bên này, trong lòng bọn hắn ít nhiều có chút suy nghĩ muôn vàn. Chương 3256, xuất phát trước an bài. Chương 3256, xuất phát trước an bài thực, trong nội tâm phức tạp nhất cũng là đàn trung. Đàn bên trong cũng là đàn gia thôn người, hiện tại toàn bộ đàn gia thôn đều bị giết mất, chỉ còn lại đàn trung một người. Diệt đàn gia thôn cửu nhân, cũng là tại đàn gia thôn cái kia rất lợi hại áo đỏ nữ quỷ. Đàn trung trong nội tâm cũng muốn báo thủ, hy vọng Trần Bình bọn họ lần này cứu ra Huyết Nô Công đồng thời, đem áo đỏ nữ quỷ tiêu diệt. Giữa trưa 11 giờ, nóng rực ánh sáng mặt trời không giữ lại chút nào địa vùng vãi ở trên mặt đất, Trần Bình đám người bọn họ tại dạng này mặt trời đã khuất, rốt cục chậm rãi lái vào Âm Thông khu vực thành thị. Thành thị ồn ào náo động như sóng chiều giống như đập vào mặt, đường đi bên trên ngựa xe như nước, người đi đường lui tới, hai bên nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, cùng bọn hắn trước đó chỗ kinh lịch dã ngoại hoang vu, hình thành so sánh rõ ràng. Xe tại một chỗ đại khách sạn bên ngoài vững vàng dừng lại, mọi người lần lượt xuống xe, đi vào khách sạn. Khách sạn bên trong sửa sang hào hoa, thủy tinh đèn treo tản mát ra nhu hòa quang mang, đã cẩm thạch mặt đất chân bóng như gương, tỏa ra mọi người hơi có vẻ mỏi mệt bóng người. Mọi người tìm rộng rãi chỗ ngồi xuống, điểm một bàn phong phú đồ ăn. Thế mà, giờ phút này tất cả mọi người không có dạo phố hào hứng, bởi vì bọn hắn tâm lý đều chịu nặng địa đè ép, sắp tiến về đàn gia thôn sự tình. Đàn gia thôn bên kia áo đỏ nữ quỷ danh tiếng xuất sắc, mọi người vừa nghĩ tới sắp đối mặt lợi hại như thế nhân vật, trong nội tâm đều không tự chủ được hiện lên từng trận lo lắng, phảng phất có một tảng đá lớn đè ở ngực. Cao Mỹ Viên trước tiên đánh vỡ trầm mặc, nàng xem thấy Trần Bình, nghiêm túc nói ra, "Trần Bình, chúng ta sau đó phải đi đàn gia thôn, vẫn là được nhiều chuẩn bị chút ăn đồ ăn. Vạn nhất bị nhốt ở trong thôn, cũng không đến mức chịu đói." Trong nội tâm nàng biết rõ đàn gia thôn hung hiểm, làm đủ chuẩn bị mới có thể nhiều một phần bảo hộ. Mai Toa Trần nghe Cao Mỹ Viên kiểu nói này, trong lòng hiếu kỳ nhất thời, nhịn không được hỏi thăm, đàn gia thôn bên kia rất hung hiểm sao? Nàng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc cùng lo lắng, rốt cuộc đối cái chỗ kia còn không lắm giải. Cao Mỹ Viên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nói ra, đàn gia thôn bên kia có cái vô cùng lợi hại áo đỏ nữ quỷ, lúc trước chúng ta một đoàn người tại đàn gia thôn bên trong thì cùng nàng giao thủ qua. Kết quả mọi người liên hợp lại, đều không phải là nàng đối thủ. Mà lại mấy trăm năm trước, có cái Tây vực công chúa gọi tiểu xinh đẹp, nàng hồn phách bị áo đỏ nữ quỷ giam cầm tại đàn gia thôn bên trong trong thần miếu. Cái kia thời điểm, chúng ta vẫn luôn không có cách nào đem Tây vực công chúa hồn phách hoàn toàn cứu ra. Về sau, rốt cục cứu ra tiểu thiến hồn phách. Nhưng là tiểu thiến thân thể còn tại đàn gia thôn bên trong, bị giam cầm ở đàn gia thôn thôn bắc, một tòa thần bí trong từ đường. Vì cứu tiểu thiến thân thể, chúng ta cùng áo đỏ nữ quỷ đại chiến một trận, cuối cùng vẫn bị nàng đánh bại. Cuối cùng vẫn là huyết nô công che ở chúng ta trước người, chúng ta mới có thể nhân cơ hội này trốn rời chỗ kia. Cao Mỹ Viên hồi tưởng lại lúc đó chẳng cảnh, lòng còn sợ hãi, nói chuyện ở giữa mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ. Mai Toa Trần nghe, trong lòng không khỏi lo lắng, âm thầm suy nghĩ cái này áo đỏ nữ quỷ lợi hại như thế, lần này tiến về đàn gia thôn chỉ sợ khó khăn trùng điệp. Lúc này, Trần Bình kiên định nói, bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là muốn đi đàn gia thôn một chuyến. Không chỉ có muốn đem huyết nô công cứu ra, còn muốn thủ mới hận cũ cùng một chỗ báo, tiêu diệt cái kia áo đỏ nữ quỷ. Hắn ánh mắt kiên nghị, lộ ra một cố không lo ngại quyết tâm. Hơi ngưng lại, Trần Bình nói tiếp đi, lần này tiến về đàn gia thôn, ta dự định mang 6-7 người cùng đi, còn lại người thì lưu tại Âm Thông thành phố bên này chờ lấy. Mọi người nghe Trần Bình nói như vậy, tâm lý đều có chút bận tâm, sợ hai Trần Bình bọn họ đoàn người này không ứng phó quá nổi. Trần Bình tựa hồ nhìn ra mọi người lo lắng, lại đối mọi người nói ra, ta sẽ chọn lựa mấy cái võ công cao cường người, đi theo ta cùng đi. Cái kia áo đỏ nữ quỷ thực sự quá lợi hại, nếu như mọi người toàn bộ tiến về, làm không cẩn thận sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Mọi người suy tư một phen, cảm thấy Trần Bình lời nói xác thực có đạo lý. Mai Toa Trần, Cao Mỹ Viên bọn người hào hào gật đầu biểu thị đồng ý. Đúng lúc này, Thiên Thiên cô nương do dự một chút, chậm rãi nói ra, đàn gia thôn bên kia áo đỏ nữ quỷ rất có thể chính là ta sư phụ. Tuy nhiên nàng đặc biệt lợi hại, ta cũng theo nàng học không ít võ công, nhưng ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua nàng bộ mặt thật sự. Ta chỉ nhớ rõ trên người nàng có một cỗ kỳ quái mùi thơm, có thể làm người chấn động cả hồn phách. Trên mặt nàng lộ ra một tia phức tạp thần sắc, đã có đối sư phụ kính nể, lại có một tia nghi hoặc. Thiên Thiên cô nương vừa dứt lời, Trần Bình lập tức nói, cái kia áo đỏ nữ quỷ trên thân xác thực có một cô rất kỳ quái đặc thù mùi thơm. Một số người định lực không đủ, nghe thấy được cỗ này mùi thơm, liền sẽ bị làm đến tâm loạn thần mê. Sau cùng mất phương hướng chính mình thần trí, dẫn đến táng thân tại áo đỏ nữ quỷ thủ hạ. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng suy đoán cái này bên trong có lẽ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đến cùng cái kia áo đỏ nữ quỷ có phải hay không Thiên Thiên cô nương sư phụ, nhìn đến chỉ có thể chờ đợi đến đàn gia thôn, nhìn thấy bản thân mới có thể biết được. Đón lấy, mọi người liền bắt đầu sôi động địa thương nghị. Một phen thảo luận sau, quyết định lần này tiến về đàn gia thôn nhân viên coi Trần Bình, Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần, Thiên Thiên cô nương, Thiện Nhị, Đàn Trung, Nông Thụ Sinh, hết thảy 7 người. Còn lại người thì lưu tại Âm Thông trong thành phố. Mặt khác, bé nhím nhỏ, tiểu thanh con cóc, Quỷ Mạn Đồng, Kim Phật Đồng tử 4 cái tiểu gia hỏa cũng cùng Trần Bình bọn họ cùng nhau đi tới. Thì dạng này xác định rõ nhân viên an bài sau, mọi người tại Âm Thông thành phố tìm một chỗ khách sạn. Lần này chuẩn bị mở 2 chiếc xe tiến về, một cố là Trần Bình SUV, đường nét cứng rắn, tính năng chắc tuyệt. Một cái khác chiếc là Thiện Nhị đưa ra xe buýt nhỏ, không gian rộng rãi, thích hợp vận chuyển đồ vật. Xe buýt nhỏ phía trên nguyên bản để đó rất nhiều người mua quần áo, vật kỷ niệm chờ đồ vật, mọi người tề tâm hiệp lực, đem những vật này đều chuyển xuống đến, phóng tới khách sạn trong phòng. Sau đó, toàn bộ buổi chiều, tất cả mọi người xuyên thẳng qua tại Âm Thông thành phố phố lớn ngõ nhỏ, mua sắm cần phải mang theo xe đồ vật. Trên đường phố đám người rộn ràng, các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu. Bọn họ đi vào một nhà siêu thị, bên trong bày đầy đủ loại tiểu dáng hàng hóa. Thiện Nhị đẩy mua sắm xe, tại kệ hàng ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua, chọn sữa bò, bánh mì, xúc xích các loại thực vật. Nông Thụ Sinh thì phụ trách cầm lấy, gói hút chân không trang loại thịt cùng mì ăn liền, vẫn không quên so sánh không cùng nhãn hiệu ưu huyết. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần ở một bên chọn lựa thức uống, từng dương địa hướng mua sắm trên xe chuyển. Mà Trần Bình, Thiên Thiên cô nương bọn người thì đi chọn lựa áo đông, nhìn lấy từng kiện giày đặc áo đông. Nghĩ đến Âm Thông thành phố so Bách Hoa thôn trung quanh nhiệt độ thấp rất nhiều, lúc này khí trời còn chưa chuyển nóng, nhất định phải làm cho mọi người mặc đủ ấm cùng chút. Mua sắm hết thực vật cùng quần áo, bọn họ lại đi tới một nhà hàng tạp hóa, mua rất nhiều than tuổi, những thứ này than tuổi tại giã ngoại có lẽ có thể có tác dụng lớn. Về sau, bọn họ còn mua không ít rượu, nghĩ đến tại mọi bệnh đường đi bên trong, rượu có lẽ có thể làm dịu một số tâm tình khẩn trương. Mọi người bận rộn đem mua sắm đồ vật, từng cái đem đến xe buýt nhỏ phía trên. Ướt đẫm mồ hôi bọn họ quần áo, nhưng tất cả mọi người không một câu oán hận nào, bởi vì bọn hắn biết, mỗi một dạng đồ vật đều có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng trọng yếu. Buổi chiều 6 giờ, trời chiều ánh chiều tà đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ cam, toàn bộ thành thị dường như bị bao phủ tại một mảnh kim sắc vải mỏng màn bên trong. Cơ hồ tất cả mọi thứ đều chuẩn bị tốt, chỉnh tề địa đặt tại Thiện Nhị đưa ra xe buýt nhỏ phía trên. Mọi người quyết định tối nay tại khách sạn bên trong ở một đêm, buổi sáng ngày mai ăn sáng xong về sau liền lái xe tiến về đàn gia thôn. Đàn gia thôn là đàn trung nhà, lòng hắn thắt ra hương có cảnh, kiên quyết biểu thị lần này nhất định phải đi. Vốn là Mộ Khuynh Thành cũng muốn đi, nhưng Trần Bình cân nhắc đến đây được tính nguy hiểm, khuyên nàng lưu tại Âm Thông trong thành phố, dạng này hội tương đối an toàn. Thiên Sơn Tuyết Ngưng cùng Đỗ Quyên tuy nhiên võ công cũng còn không tệ lắm, nhưng cùng Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần so sánh vẫn là kém hơn một chút. Trần Bình vì bọn nàng an toàn muốn, cũng để cho hai người lưu tại Âm Thông trong thành phố. Giả Tịnh Văn, Địch Lệ Lạc Lạc, Địch Lệ Na Na ba người võ công tương đối yếu kém, tự nhiên không thể cùng theo một lúc tiến về. Sau cùng còn có Tiểu Hầu Tử cùng Cắt Lao Tam, bọn họ võ công tại mọi người bên trong kém cỏi nhất, theo lấy đi đối mặt áo đỏ nữ quỷ, không thể nghi ngờ là chịu chết. Cho nên hai người bọn họ cũng lưu tại Âm Thông trong thành phố. Chỗ có sắp xếp thỏa đáng sau, mọi người đơn giản ăn một chút cơm tối. Trong nhà ăn ánh đèn nhu hòa, trên mặt mọi người đều mang một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều là đúng ngày mai hành trình lo lắng cùng chờ mong. Trần Bình nhìn lấy mọi người, dặn dò tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai còn có một trận đánh trực diện muốn đánh. Mọi người hào hào gật đầu, mỗi người trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Chương 3257, lần nữa tiến về đàn gia thôn. Chương 3257, lần nữa tiến về đàn gia thôn một đêm này, âm thông trong thành phố phá lệ yên tĩnh, ánh trăng thông qua cửa sổ vẩy vào gian phòng trên mặt đất, giống như một tầng sương bạc. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh tới sáng ngày thứ 26 giờ. Ánh sáng mặt trời êm ái thông qua màn cửa khe hở, vẩy tại trên mặt mọi người, tỉnh lại trong ngủ mê bọn họ. Trần Bình thật sớm rời giường, sau khi rửa mặt xong, liền triệu tập mọi người mở một cái xuất phát trước đó nghị. Khách sạn trong phòng họp, mọi người ngồi vây chung một chỗ, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Trần Bình một mặt nghiêm túc nói ra, chúng ta trước nói mấy cái sự tình. Thứ nhất cái sự tình, lưu tại âm thông trong thành phố người, nhất định muốn chú ý an toàn, mọi người chiếu ứng lẫn nhau, không muốn chỉ riêng nhìn lấy tại âm thông trong thành phố dạo phố mua đồ. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng cùng lo lắng, rốt cuộc lưu lại đồng bọn tuy nhiên tránh đi đàn gia thôn nguy hiểm, nhưng ở Lạ Lâm thành thị cũng không thể thiếu cảnh giác. Mọi người nghe, ào ào nói ra, không có vấn đề, chúng ta sẽ không tại âm thông trong thành phố đi loạn đi dạo. Bọn họ biết rõ Trần Bình lo lắng, cũng minh bạch tự thân an toàn tầm quan trọng. Đón lấy, Trần Bình nhìn về phía Thiện Nhị, Tiểu Hầu Tử, Cắt Lao Tam, đàn trung bọn người, nói ra, thứ hai cái sự tình, Thiện Nhị huynh đệ, đàn trung, Cắt Lao Tam, Tiểu Hầu Tử, mấy người các ngươi đi kiểm tra một chút, trên xe muốn dẫn đồ vật, nhìn nhìn có phải hay không còn có bỏ sót. Nếu như không có bỏ sót lời nói, ăn xong bữa sáng về sau, chúng ta thì muốn xuất phát. Mấy người này cùng kêu lên trả lời, không có vấn đề. Sau đó liền vội vàng xuống lầu, tiến về đỗ xe địa phương kiểm tra trên xe đồ vật. Lúc này, Trần Bình lấy điện thoại di động ra, cho Điền Tú Tú gọi điện thoại. Điện thoại gọi thông sau, Trần Bình nói ra, Tú tỷ, chúng ta đã đến âm thông thành phố. Một hồi ăn xong bữa sáng về sau, thì xuất phát đi đàn gia thôn. Ta đem một vài võ công yếu nhược đồng bọn, tạm thời an trí tại âm thông trong thành phố, dạng này hội tương đối an toàn. Trần Bình một bên nói, một bên trong phòng dạ bước, trong đầu nghĩ đến tiếp xuống tới hành trình. Điền Tú Tú tại đầu bên kia điện thoại, lo lắng nói, Trần Bình, các ngươi nhất định muốn chú ý an toàn à, một đường lên phải đặc biệt coi chừng, đặc biệt là đến âm thông thành phố bên kia, mọi người muốn chiếu ứng lẫn nhau. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể thuận lợi cứu ra huyết nô công, sau đó bình an rời đi cái chỗ kia. Điền Tú Tú thanh âm bên trong, tràn ngập lo lắng cùng lo lắng, nàng biết rõ Trần Bình chuyến này nguy hiểm. Trần Bình an ủi nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đặc biệt cẩn thận. Xuất phát chuyện lúc trước cơ bản đều đã giao phó xong, đồ vật cũng đều chuẩn bị đầy đủ. Sau cùng, Điền Tú Tú lại lặp đi lặp lại căn dặn một phen, để bọn hắn nhất định muốn phá lệ chú ý an toàn. Cùng Điền Tú Tú thông hết điện thoại, Thiện Nhị mấy người bọn hắn cũng đã kiểm tra xong trong xe muốn dẫn đồ vật, xác định không có bỏ sót. Sau đó, một đoàn người đi tới mặt đường phía trên một chỗ trong tiệm cơm ăn điểm tâm. Trong tiệm cơm tràn ngập thực vật hương khí, mọi người yên lặng ăn bữa sáng, ngẫu nhiên nói chuyện với nhau vài câu, càng nhiều là ở trong lòng yên lặng vì tức sắp bắt đầu hành trình cổ động. Ăn điểm tâm xong, mọi người lại hơi chút nghỉ ngơi một hồi. Lúc này, thời gian đã nhanh phải sớm phía trên 8:00. Trần Bình nhìn lấy mọi người, lần nữa dặn dò, ta sẽ tùy thời cùng mọi người liên hệ, một đường lên tình huống, đặc biệt là đến đàn gia thôn về sau tình huống, ta đều biết cáo chi mọi người. Lưu tại âm thông trong thành phố mọi người hào hào gật đầu, Mộ Khuynh Thành nói ra, Trần đại ca, các ngươi nhất định muốn chú ý an toàn à? Ân, chúng ta hội chú ý an toàn. Trần Bình gật gật đầu, nói ra. 8 giờ sáng một khắc, ánh sáng mặt trời dần dần biến đến nóng bỏng lên. Trần Bình bọn họ một nhóm người, phân biệt phía trên hai chiếc xe. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần, Thiên Thiên cô nương ngồi tại Trần Bình SUV xe phía trên, trong xe không gian rộng rãi, nhưng giờ phút này lại tràn ngập không khí khẩn trương. Bé nhím nhỏ, Tiểu Thanh con góc, Quỷ Mạn Đồng, Kim Phật Đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa khéo léo đợi tại xe trong cốt sau. Tuy nhiên nhìn không thấy bọn họ, nhưng có thể cảm giác được bọn họ tùy thời chuẩn bị ứng đối hết thể nguy hiểm khí tức. Xe buýt ngồi trên xe Thiện Nhị, nông thụ sinh cùng đàn trung, ba người biểu lộ nghiêm túc, gấp cầm tay lái Thiện Nhị hít sâu một hơi, phát động xe. Trần Bình bọn họ cáo biệt lưu tại âm thông trong thành phố đồng bọn, chậm rãi lái xe hơi rời đi âm thông thành phố, hướng về âm thông thành phố tây bắc phương hướng đàn gia thôn chạy mà đi. Ngoài cửa sổ xe, thành thị cảnh tượng dần dần bị đánh tại sau lưng, thay vào đó là rộng lớn đồng ruộng hòa liên tơ sơn mạch. Hai bên đường cây cối phi tốc lui lại, dường như đang vì bọn hắn hành trình yên lặng tiến đưa. Nếu như một đường lên thuận lợi lời nói, bọn họ không sai biệt lắm sẽ ở một ngày về sau thuận lợi đến đàn gia thôn. Nhưng ai cũng không biết, tại cái này nhìn như bình tĩnh đường đi bên trong, gặp được gian nan thế nào hiểm trở. Mà đàn gia thôn lại ẩn giấu đi nhiều ít không muốn người biết bí mật, chờ đợi bọn họ đi vào trần. Xe tại trên đường lớn bình ổn chạy, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ xe vậy tại trên thân mọi người, mang đến tia chút ấm áp. Cao Mỹ Viên nhìn ngoài cửa sổ không ngừng biến hóa phong cảnh, nhưng trong lòng khó có thể bình tĩnh. Nàng quay đầu nhìn về phía Trần Bình, nói ra, "Trần Bình, ngươi nói lần này chúng ta thật có thể đối phó đến cái kia áo đỏ nữ quỷ sao? Lần trước, chúng ta thế nhưng là ăn thiệt thòi lớn." Nàng ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ lo âu, lần trước cùng áo đỏ nữ quỷ giao thủ, để cho nàng biết rõ đối phương lợi hại. Trần Bình khẽ nhíu mày, trầm tư một lát sau nói ra, "Tuy nhiên cái kia áo đỏ nữ quỷ thực lực cường đại, nhưng lần này chúng ta có càng đầy đủ chuẩn bị. Còn có Thiên Thiên cô nương cùng bốn cái tiểu gia hỏa tương trợ, ta tin tưởng chúng ta có càng lớn nắm chắc." Hắn ngữ khí kiên định, nỗ lực cho mọi người tăng thêm lòng tin, nhưng trong lòng cũng minh bạch nhiệm vụ lần này gian khổ. Mai Toa Trần ở một bên gật đầu, biểu thị đồng ý, "Không sai, chúng ta không thể chưa chiến trước e sợ, mà lại đi qua trước đó lịch luyện, thực lực chúng ta cũng có chỗ tăng lên. Chỉ muốn mọi người tề tâm hiệp lực, nhất định có thể thành công." Nàng ánh mắt kiên định, nắm chặt quyền đầu, tựa hồ tại cho mình bơm hơi. Thiên Thiên cô nương khe khẽ thở dài, nói ra, nếu như cái kia áo đỏ nữ quỷ thật sự là sư phụ ta, hy vọng ta có thể khuyên nàng thu tay lại. Rốt cuộc, ta không muốn đối địch với nàng. Nàng ánh mắt bên trong toát ra một chút bất đắc dĩ cùng xoắn xuýt, một mặt là đối sư phụ cảm tình, một mặt khác là đối chính nghĩa thủ vững. Trần Bình nhìn lấy Thiên Thiên cô nương, an ủi, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn. Nhưng nếu như nàng chấp mê bất ngộ, chúng ta cũng không thể lưu tình. Lúc này, xe buýt nhỏ Thượng Thiện Hai thông qua bộ đàm nói ra, Trần Tiên Sinh, các ngươi nói dọc theo con đường này, có thể hay không còn gặp được hắn phiền phức à? Ta luôn cảm thấy cái này bình tĩnh sau lưng, giống như ẩn giấu đi cái gì. Thiện Nhị vừa lái xe, một bên nhìn lấy phía trước SUV, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Trần Bình cầm lấy bộ đàm đáp lại nói, Thiện Nhị huynh đệ, ngươi nói đúng, chúng ta không thể thiếu cảnh giác. Tất cả mọi người bảo trì cảnh giác, tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện tình huống. Nông Thụ Sinh tại xe buýt nhỏ phía trên nói bổ sung, đúng vậy à, đoạn đường này chúng ta gặp phải quái sự quá nhiều, ai biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Hắn nhìn ngoài cửa sổ đồng ruộng, trong lòng không khỏi nổi lên một vẻ lo âu. Đàn Trung thì nắm thật chặt vũ khí trong tay, nói ra, mặc kệ gặp phải cái gì, ta cũng sẽ không lùi bước. Đó là ta nhà, ta nhất định muốn đem chỗ đó tà ma thanh trừ sạch sẽ. Hắn ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định, đối ra hương ý thức trách nhiệm để hắn chẳng sợ hãi. Theo thời gian chuyển rời, mặt trời dần dần lên cao, ánh sáng mặt trời biến đến càng nóng rực. Hai bên đường cảnh sắc cũng theo rộng lớn đồng ruộng, biến thành rậm rạp sơn lâm. Núi rừng bên trong cây cối xanh úng tươi tốt, che khuất bầu trời, ngẫu nhiên có thể nghe đến vài tiếng chim hót, lại càng tăng thêm mấy phần vắng vẻ. Chương 3258, chi đấu đàn rơi chương 3258, chi đấu đàn rơi đột nhiên, phía trước trên đường xuất hiện một mảnh sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc như màu trắng màn sân khấu, đem đường hoàn toàn che đậy, tầm nhìn cứ thấp. Trần Bình thấy thế, lập tức thông qua bộ đàm nói ra, Thiện Nhị, giảm tốc độ đi từ từ, cái này sương mù có chút kỳ quái. Mọi người đề cao cảnh giác. Thiện Nhị đáp lại nói, minh bạch. Nói, hắn chậm rãi đạp xuống phanh lại, xe buýt nhỏ tốc độ dần dần chậm lại. SUV cũng giảm bớt tốc độ, Trần Bình quay đầu đối trong xe người nói, mọi người cẩn thận, cái này sương mù tới kỳ quặc, khả năng gặp nguy hiểm. Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần cùng Thiên Thiên cô nương ảo ảo gật đầu, mỗi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xe chậm rãi lái vào trong sương mù dày đặc, trung quanh hết thảy đều biến đến mơ hồ không rõ, chỉ có thể nghe đến bánh xe nghiền ép mặt đường thanh âm, cùng mọi người tiếng hít thở nặng nề. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, mang theo từng tia hàn ý, khiến người ta không khỏi đánh cái dùng mình. Mai Toa Trần cau mày nói ra, gió này lộ ra một cỗ tà khí, mọi người cẩn thận. Đúng lúc này, loáng thoáng truyền đến một trận âm u tiếng cười tại trong sương mù dày đặc quanh quẩn, khiến người ta rùng mình. Cao Mỹ Viên nắm chặt vũ khí trong tay, nói ra, nhìn đến phiền phức đến. Trần Bình tỉnh táo nói ra, mọi người đừng hốt hoảng, bảo trì trận hình. Bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạn đồng, kim phật đồng tử, chuẩn bị chiến đấu. Tốt, Trần đại ca, không có vấn đề, để cho chúng ta tới trước ứng phó. Trong cốp sau truyền đến lũ tiểu gia hỏa tiếng đáp lại, bọn họ cũng cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Âm u tiếng cười càng ngày càng gần, một cái thân ảnh mơ hồ tại trong sương mù dày đặc dần dần hiện hiện. Bóng người càng ngày càng rõ ràng, nguyên lai là một cái thân mặc trường bào màu đen người, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lóe ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ ánh mắt. Người áo đen lạnh lùng nói, các ngươi không nên tới nơi này, phía trước đường không phải là các ngươi có thể đi. Trở về đi, bằng không các ngươi đều phải chết. Trần Bình không sợ hãi chút nào đáp lại nói, chúng ta sự tình, không tới phiên ngươi quản. Thức thời thì mau chóng rời đi, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Người áo đen cười lạnh một tiếng, không biết sống chết đổ bật. Nói, hắn hai tay vung lên, trong sương mù dày đặc đột nhiên tuôn ra một đám màu đen con rơi, như màu đen như thủy triều hướng về xe đánh tới. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần, Thiên Thiên cô đường, bốn người xuống xe. Trần Bình hô lớn, mọi người cẩn thận, những thứ này con rơi có gì đó quái lạ. Mọi người lập tức triển khai phòng ngự, Cao Mỹ Biên huy động trường kiếm, đem tới gần con rơi hào hào chém xuống. Mai Toa Trần thi triển pháp thuật, từng đạo quang mang bắn về phía đàn rơi, con rơi bị đánh trúng sau phát ra bén nhọn gọi tiếng. Thiên Thiên cô nương thì chỉ huy một đám côn trùng, đón lấy con rơi, côn trùng cùng con rơi trên không trung triển khai một trận hỗn chiến. Mà Trần Bình thì thôi động cửu dương chân khí, quanh thân nổi lên ánh sáng màu vàng, đem nỗ lực tới gần xe con rơi đánh bay. Xe buýt nhỏ phía trên, Thiện Nhị, Nông Thụ Sinh cùng đàn trùng cũng không có nhàn rỗi. Thiện Nhị gấp gấp cầm tay lái, nỗ lực bảo trì xe ổn định, phòng ngừa bị con rơi quấy nhiễu. Nông Thụ Sinh lấy ra cung tiễn, hướng về con rơi bắn tới, mũi tên tại đàn rơi bên trong xuyên thẳng qua, bắn trúng không ít con rơi. Đàn trùng thì tay cầm trường đao, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể đến gần xe địch nhân. Bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạn đồng, kim vật đồng tử cũng theo cốt sau nhảy ra, thêm vào chiến đấu. Bé nhím nhỏ toàn thân gai nhọn dựng thẳng lên, như cùng một căn mũi tên bắn về phía con rơi. Tiểu thanh con quắc phun ra độc dịch, đem mảng lớn con rơi ăn mòn. Quỷ mạn đồng vung vẩy truy nhỏ, phát ra từng đạo tia chớp màu đen, đánh trúng con rơi sau đem điện cháy. Kim vật đồng tử quanh thân giấy lên hỏa diễm, phóng tới đàn rơi, hỏa diễm trong nháy mắt đem trùng quanh con rơi thôn vệ. Thế mà, con rơi số lượng đông đảo, liên tục không ngừng mà vào tới. Mọi người mặc dù ra sức chống cự, nhưng dần dần có chút cố hết sức. Cao Mỹ Viên hô, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, con rơi quá nhiều. Trần Bình chau mày, suy tư một lát sau nói ra, chúng ta không thể ở chỗ này lâu hao tổn, nhất định phải nghĩ biện pháp lao ra. Thiện Nhị, tìm cơ hội ra tốc xông qua mảnh này sương mù dày đặc. Thiện Nhị đáp lại nói, tốt, ta nhìn đúng thời cơ thì hướng. Lúc này, người áo đen nhìn đến mọi người rơi vào khốn cảnh, phát ra một trận đắc ý tiếng cười, các ngươi hôm nay chắp cánh có thoát. Ngay tại mọi người cảm thấy áp lực tăng gấp bội thời điểm, Thiên Thiên cô nương đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Nàng từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra nắp bình, một cỗ kỳ dị mùi thơm phát ra. Mùi thơm cấp tốc tràn ngập trong không khí, đám rơi nghe thấy được mùi thơm sau, tựa hồ chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt. Nguyên bản điên cuồng hành động, biến đến chậm chậm lên, có chút thậm chí bắt đầu quanh quẩn trên không trung, không tiếp tục công kích mọi người. Trần Bình thấy thế, mừng lớn nói, "Thiên Thiên cô nương, tiếp tục phát ra mùi thơm, Thiện Nhị, thừa dịp hiện tại ra tốc lao ra." Thiện Nhị nhìn đúng thời cơ, xe vượt qua phía trước SUV, đạp mạnh cần ga, xe buýt nhỏ như mũi tên rời cùng hướng về phía trước phóng đi. SUV cũng đi sát đằng sau. Tại mùi thơm quay nhiều phía dưới, đàn rơi không cách nào hữu hiệu địa ngăn cản bọn họ. Xe tại trong sương mù dày đặc phi nhanh, rốt cục xông ra sương mù dày đặc khu vực. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người áo đen đứng tại trong sương mù dày đặc, nhìn lấy bọn hắn rời đi, bóng người dần dần biến mất tại sương mù dày đặc chỗ sâu. Thiện Nhị buông lỏng một hơi, nói ra, nguy hiểm thật ta, kém chút thì ra không được. Trần Bình thông qua bộ đàm nói ra, mọi người đều không sao chứ? Lần này nhiều thua thiệt Thiên Thiên cô nương. Mọi người hào hào đáp lại chính mình không có việc gì, đồng thời đối Thiên Thiên cô nương ngỏ ý cảm ơn. Xe tiếp tục tiến lên, đi qua lần này khó khăn chắc trở, mọi người càng thêm cảnh giác. Theo mặt trời dần dần ngã về tây, chân trời nhiễm lên một vệt lộng lây dáng chiều, đem khắp nơi chiếu rọi đến một mảnh quang rực. Lúc này, bọn họ đã chạy hơn nửa ngày, khoảng cách đàn gia thôn cũng càng ngày càng gần. Tiếp xuống tới lộ trình bên trong, tất cả mọi người không dám có chút lười biếng, thời khắc lưu ý lấy trùng quanh động tĩnh. Theo sát trời dần tối, màn đêm như là một khối to lớn màu đen tơ lụa, chậm rãi đem khắp nơi bao phủ. Hai bên đường sơn lâm ở trong màn đêm, lộ ra phá lệ âm u, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng cú vọ gọi tiếng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Trần Bình nhìn lấy ngoài cửa sổ xe cảnh ban đêm, trong lòng suy tư tiếp xuống tới khả năng gặp phải tình huống. Hắn biết rõ, càng đến gần đàn gia thôn, nguy hiểm lại càng lớn. Lúc này, Cao Mỹ Viên đánh vỡ trong xe trầm mặc, "Trần Bình, còn bao lâu có thể tới đàn gia thôn a?" Dọc theo con đường này tuy nhiên tạm thời không có gặp lại phiền phức, nhưng ta tâm vẫn luôn treo lấy. Nàng thanh âm rõ ràng có thể nghe được, có chút bất an. Trần Bình đối Cao Mỹ Viên nói ra, dựa theo hiện tại tốc độ, không sai biệt lắm còn có 8 cái tiếng đồng hồ hơn, liền có thể đến đàn gia thôn bên ngoài. Hiện tại đã là buổi tối, một buổi sắc lập tức liền tối xuống. Buổi tối hôm nay, mọi người tìm rộng lớn địa phương tạm thời nghỉ ngơi một chút, thuận tiện mọi người cùng nhau ăn bữa tối. Đợi sáng mai tiếp tục lên đường. Cao Mỹ Viên gật gật đầu nói, tốt. Xe tiếp tục dưới ánh trăng bên trong tiến lên. Mở một hồi về sau, bọn họ phát hiện phía trước có một cái tương đối rộng rãi khu vực, có thể đặt mấy chiếc xe. Lúc này thời điểm, Trần Bình dùng bộ đàm cùng Thiện Nhị nói, đem chiếc xe lái qua ngừng ở bên kia. Thiện Nhị đáp lại nói, không có vấn đề, Trần tiên sinh. Thiện Nhị xe rất nhanh liền chạy đến bên kia rộng lớn khu vực, bên cạnh ven đường dừng lại. Trần Bình SUV cũng tại xe buýt nhỏ bên cạnh dừng lại. Bên ngoài vô cùng an tĩnh, lúc này sắc trời đã tối xuống tới. Trần Bình nhìn xem, thời gian đã là buổi tối 8:00. Mọi người từng cái xuống xe, theo xe buýt nhỏ phía trên lấy xuống ăn đồ ăn. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cho mọi người phần, buổi tối hôm nay bữa tối. Rốt cuộc cái này cả ngày, cũng không có làm sao ăn đồ ăn. Mọi người lúc này cái bụng đều đói, cầm qua bữa tối về sau, cả đám đều ăn như hổ đói địa bắt đầu ăn. Chương 3259, một đường hữu kinh vô hiểm chương 3259, một đường hữu kinh vô hiểm ăn qua bữa tối sau, một đám người ngươi một câu ta một câu địa trò chuyện. Chỉ chốc lát sau, thời gian cũng đã đến tối 10:00. Trần Bình đối mọi người nói ra, thời gian không còn sớm, mọi người tranh thủ thời gian đến trên xe nghỉ ngơi đi. Buổi tối ta sẽ để bé nhím nhỏ, Tiểu Thanh con góc, Quỷ Mạn Đồng, Kim Phật Đồng tử 4 cái tiểu gia hỏa, tại xe chung quanh trông coi. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, nói ra, tốt, hôm nay cả ngày lên đường, còn có cùng con rơi đấu tranh, tất cả mọi người hơi mệt, thì sớm nghỉ ngơi một chút. Mai Toa Trần cũng nói, đúng vậy a, mọi người nghỉ ngơi tốt, ngày mai mới có tinh lực. Sau đó, mọi người từng cái trở lại chính mình vị trí trên xe, bắt đầu nghỉ ngơi. Bé nhím nhỏ, Tiểu Thanh con góc, Quỷ Mạn Đồng, Kim Phật Đồng tử 4 cái tiểu gia hỏa, tại xe đông nam tây bắc 4 cái phương hướng thủ hộ lấy. Trên xe người rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, bốn phía cũng vô cùng an tĩnh. Bốn cái tiểu gia hỏa nghiêm túc trông coi, cũng chưa từng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Thời gian một điểm một giây đi qua, rất nhanh liền đến ngày thứ nhì buổi sáng 5:00. Bên ngoài sắc trời dần dần sáng lên, bất quá hôm nay khí làm nóng một chút tự thấp không ít. Trần Bình gặp trong xe hắn người vẫn còn ngủ, không có tỉnh lại. Sau đó, hắn lặng lẽ mở cửa xe, đi tới ngoài xe. Bốn cái tiểu gia hỏa gặp Trần Bình theo trên xe xuống tới, lập tức liền hội tụ tới. Bé nhím nhỏ đầu tiên nói ra, "Trần đại ca, đêm qua chúng ta một mực thủ ở chung quanh, không có tình huống dị thường, cũng không có quái vật." Kim Phật Đồng tử cũng nói, "Đối, bên này vẫn là tương đối an toàn. Những cái kia con rơi cũng không có đuổi theo." Quỷ Mạn Đồng suy nghĩ một chút, nói ra, "Buổi tối hôm qua tuy nhiên tương đối an toàn, nhưng là hôm nay, ta luôn cảm giác hội có không tốt sự tình phát sinh, khả năng vô cùng nghiêm trọng." Tiểu Thanh con quốc liền không có lên tiếng, đứng ở bên cạnh ngoan ngoãn nghe. Trần Bình đối bốn cái tiểu gia hỏa nói ra, "Hôm nay ăn xong bữa sáng về sau, chúng ta sẽ tiếp tục tìm đường chạy tới đàn gia thôn. Dựa theo trung gian lộ trình, không sai biệt lắm còn có 8 giờ. Nếu như trên đường thuận lợi lời nói, đến thời điểm chúng ta hội tại xế chiều 3:00 hai bên, đến đàn gia thôn bên ngoài đất cát. Cái này cắt trong đất không chỉ có xa địa lang, còn có các loại quái vật. Đến thời điểm gặp ngay phải nguy hiểm, mọi người cùng nhau ứng phó." Trần Bình nói xong, bốn cái tiểu gia hỏa đều biểu thị không có vấn đề. Sau đó, Trần Bình để bốn cái tiểu gia hỏa đi nghỉ ngơi một hồi. Rốt cuộc thủ một đêm, bốn cái tiểu gia hỏa cũng có chút mệt mỏi, sau đó cả đám đều biến thành một trận khói bụi, bay vào xe trong cốp sau. Thời gian nhanh đến buổi sáng 6 giờ thời điểm. SUV xe phía trên mặt Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần, Thiến Thiến cô nương ba người cũng theo trên xe xuống tới. Bọn họ đều cảm giác được bên ngoài nhiệt độ, so trong xe thấp rất nhiều, cả đám đều cảm thấy so sánh lạnh. Trần Bình có Cửu Dương chính khí hộ thể, cho nên không có cảm giác được đặc biệt khó. Lúc này thời điểm, Cao Mỹ Viên nói ra, "Trần Bình, Mai tỷ, Thiên Thiên cô nương, các người có cảm giác hay không đi ra bên ngoài nhiệt độ, thoáng cái so với hôm qua lạnh rất nhiều, tối thiểu nhất hạ xuống mười mấy độ." Trần Bình gật gật đầu, nói ra, "Ân, ta cũng cảm giác được." Mai Toa Trần cùng Thiên Thiên cũng nói, bọn họ cũng cảm giác được, nhiệt độ hạ xuống rất nhiều. Trần Bình đối mọi người nói ra, xe buýt nhỏ bên trong rất nhiều mua áo giải phục, một hồi tất cả mọi người chọn một kiện mặc lên người, dạng này so sánh ấm áp. Tất cả mọi người nói không có vấn đề. Lại qua một hồi cùng xe buýt nhỏ trên người đều tỉnh lại, từng cái xuống xe, cũng đều cảm giác khí trời lạnh rất nhiều. Sau đó, tất cả mọi người tại xe buýt nhỏ phía trên tìm ra, mua những cái kia áo giải phục. Mọi người chọn lựa bên trong tương đối thích hợp chính mình áo giải phục, mặc lên người, lúc này mới cảm giác ấm áp rất nhiều. Đó lấy, Trần Bình đối mọi người nói ra, tất cả mọi người đi chuẩn bị giặt súc miệng một chút, một hồi chúng ta thì ăn điểm tâm. Ăn xong bữa sáng về sau nghỉ ngơi một hồi, mọi người tiếp tục lên đường. Sau đó, tất cả mọi người đi lấy đồ rửa mặt, tại xe bên cạnh rửa mặt một phen. Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần theo xe buýt nhỏ phía trên, lấy xuống ăn điểm tâm. Các nàng đem bữa sáng, một phần phần địa phân cho mọi người. Tất cả mọi người cầm qua bữa sáng về sau, cũng ăn được đặc biệt nhanh. Không đến một phút, tất cả mọi người đã ăn xong bữa sáng. Đó lấy, bọn họ lại tại xe bên cạnh trò chuyện một hồi. Thời gian đến, buổi sáng 7:00 thời điểm. Trần Bình đối mọi người nói ra, hiện tại thời gian không còn sớm, đã là buổi sáng 7:00. Chúng ta hiện tại thì xuất phát, tiến về đàn giá thôn. Nếu như một đường lên thuận lợi lời nói, chúng ta hội tại xế chiều 3:00 hai bên, đến đàn giá thôn bên ngoài. Trần Bình lời nói xong, Cao Mỹ Viên nói ra, chúng ta rời đi đàn giá thôn hơn mấy tháng, không biết đàn giá thôn bên ngoài, có phải hay không vẫn là cái kia mảnh to lớn đất cát. Lúc trước cũng là tại đàm gia thôn bên ngoài, chung quanh là một mảnh rất rộng lớn đất cát. Bọn họ rời đi thời điểm, áo đỏ nữ quỷ vậy mà sử dụng chính mình yêu pháp, tại đất cát bên trong hình thành một bức to lớn sa tường, thì như là một toàn núi nhỏ. Còn tốt có to lớn huyết nô công chống đỡ, bọn họ mới có thể thoát thân, không phải vậy lời nói, bọn họ đều sẽ bị vây ở cát trong tường. Hiện tại cũng không biết, đàn gia thôn bên ngoài, có phải hay không còn có cái kia tòa thật to sa tường. Lúc này thời điểm, Thiện Nhị nói ra, đàn gia thôn bên ngoài, mặc kệ có hay không loại kia to lớn sa thành, chúng ta nhất định muốn đi qua đem huyết nô công cứu ra. Khác mấy người cũng đồng ý Thiện Nhị kiến nghị. Mọi người cái này lần một lần nữa trở lại đàn gia thôn, chính là vì cứu huyết nô công. Nói, mọi người từng cái đấu trí đều sục sôi lên. Này lúc thời gian đã nhanh buổi sáng 7:30. Trần Bình cho mọi người nói ra, thời gian không còn sớm, mọi người toàn bộ lên xe, chúng ta hiện tại thì lái xe tiến về đàn gia thôn. Sau đó, tất cả mọi người phía trên hai chiếc xe. Trần Bình xe lái ở trước mặt dẫn đường, Thiện Nhị xe buýt nhỏ ở phía sau theo. Hai chiếc xe một mực dọc theo tây bắc phương hướng đường, hướng đàm gia thôn chạy mà đi. Thời gian 1 phút 1 giây đi qua, một đường lên bọn họ còn là thẳng thuận lợi, không có cái gì trở ngại. Giữa trưa 11:30 thời điểm, bọn họ xe dừng ở bên đường, mọi người ăn một chút cơm trưa, nghỉ ngơi một hồi tiếp tục lên đường. Thời gian chậm rãi qua đi, xe cách đàn gia thôn là càng ngày càng gần. Tất cả mọi người tâm tình cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Đang lái xe, đối trong xe mấy người nói ra, hiện tại đã là buổi chiều 2 giờ nhiều. Chúng ta khoảng cách đàn gia thôn, cần phải còn có hơn 1 giờ lộ trình. Các ngươi nhìn sắc trời này, giống như chậm rãi tối tăm xuống đến, tất cả mọi người phải giữ cảnh giác. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Thiên Thiên cô nương nói ra, Trần đại ca nói đúng, ta cũng cảm giác được một số dị dạng tình huống. Xe càng là đi lên phía trước, luôn cảm giác có một loại cảm giác áp bách. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cũng nói, các nàng cũng cảm ứng được chung quanh loại kia nặng nề cảm giác áp bách. Trần Bình lấy ra bộ đàm, rất nhanh liền cùng đằng sau Thiện Nhị liên hệ tới. Thiện Nhị huynh đệ, càng đi về trước mặt đi, tình huống càng không thích hợp. Ngươi cùng mọi người nói một tiếng, muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, chúng ta khoảng cách đàn gia thôn, cần phải còn có 1 giờ lộ trình. Thiện Nhị lập tức nói lại, tốt, Trần tiên sinh, tất cả mọi người đã cầm vũ khí tốt, tùy thời ứng biến đột phát tình huống. Trần Bình tiếp tục nói, tốt, vậy chúng ta tiếp tục lên đường. Cùng Thiện Nhị câu thông hết về sau, Trần Bình tiếp tục mở lấy SUV, ở phía trước dẫn đường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tuy nhiên không khí chung quanh tràn ngập cảm giác áp bách, nhưng là một đường lên vẫn tương đối thuận lợi. Đến xế chiều 3 giờ 30 phút thời điểm, bọn họ rốt cục đến đàn gia thôn bên ngoài, khoảng cách đàn gia thôn cửa thôn, không sai biệt lắm 200m địa phương. Trần Bình theo cửa sổ xe bên trong từ xa nhìn lại, đàn gia thôn bên ngoài một mảnh mênh mông đất cát. Trước đó bọn họ rời đi thời điểm, nhìn đến to lớn sa tường đã biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, chung quanh sắc trời đã tối rất nhiều, nhìn lấy tựa như ban đêm 7:00 bộ dáng. Chương 3260, xe bị cắt chôn. Chương 3260, xe bị cắt chôn. Xe chậm rãi lái về phía đàn gia thôn, ánh mắt mọi người chăm chú nhìn thôn miệng phương hướng. Theo khoảng cách rút ngắn, đàn gia thôn cửa thôn cái kia cảnh tượng kỳ dị dần dần rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Xe bên trong bầu không khí trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên, mỗi người cũng có thể cảm giác được một chút không bình thường khí tức đang lặng lẽ lan tràn. Mai Toa Trần trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, sắc trời này làm sao thoáng cái tối xuống, rõ ràng mới hơn 3 giờ chiều, nhìn qua lại giống như buổi tối. Nàng thanh âm bên trong mang theo một chút kinh ngạc cùng bất an, ánh mắt chăm chú nhìn ngoài cửa sổ xe cái kia như mực hắc ám, nỗ lực từ đó tìm ra một chút manh mối. Ô Thiến Thiến cũng theo phụ hòa nói, đúng thế, thật sự là quá kỳ quái. Nơi này làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Nàng trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu hoảng sợ, thân thể không tự giác hướng trong chỗ ngồi co lại, ánh mắt bên trong để lộ ra lo lắng. Cao Mỹ Viên khẽ nhíu mày, rơi vào nhớ lại nói ra, mấy tháng trước, chúng ta rời đi thời điểm, nơi này hẳn là rất cao xa tường, tựa như sườn núi nhỏ mở dạng, bây giờ lại biến thành vương vước đất cát. Cũng không biết huyết nô công đến cùng tại nơi nào. Trong nội tâm nàng tràn ngập nghi hoặc, một phương diện đối cảnh tượng trước mắt biến hóa cảm thấy không hiểu, một phương diện khác lại lo lắng huyết nô công hạ lạc, rốt cuộc quan hệ này đến bọn họ chuyến này trọng yếu mục đích. Thiên Thiên cô nương lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, nàng bén nhạy nghe thấy được nơi này có dị dạng mùi vị, cái mùi này cùng sư phụ của nàng trên thân cực kỳ tương tự, nhưng nàng do dự một chút, không có lập tức nói ra. Nàng trong lòng có chút xoắn xuýt, một phương diện lo lắng nói ra chân tướng sẽ khiến mọi người không tất yếu khủng hoảng. Một phương diện khác lại không xác định cái này bên trong liên quan, nàng quyết định trước quan sát một trận lại nói. Trần Bình phát giác được bầu không khí dị dạng, lập tức lấy ra bộ đàm, cấp tốc cùng Thiện Nhị liên hệ tới. Thiện Nhị huynh đệ, các ngươi bên kia cũng nhìn đến cửa thôn tình huống đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Trần Bình thanh âm thông qua bộ đàm truyền đi, mang theo một tia vội vàng cùng cảnh giác. Thiện Nhị tại xe buýt nhỏ phía trên đáp lại nói, Trần tiên sinh, chúng ta bên này cũng cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Sắc trời này biến đến quá đột ngột, còn có cái này các biến hóa, thực sự khiến người ta không nghĩ ra. Thiện Nhị trong giọng nói đồng dạng tràn ngập nghi hoặc cùng lo lắng, hắn một bên nhìn lấy ngoài cửa sổ xe cảnh tượng, một bên nắm chặt tay lái. Sau cùng, mọi người thông qua bộ đàm sau khi thương nghị, dự định trước đem chiếc xe chạy đến cửa thôn dừng lại, nhìn xem tình huống lại tính toán sau. Sau đó, Trần Bình xe ở phía trước chậm rãi mở ra, Thiện Nhị xe buýt nhỏ theo thật sát ở phía sau. Hai chiếc xe dọc theo cái kia hơi có vẻ gập ghềnh đường, rất nhanh liền đi tới cửa thôn. Xe dừng hẳn sau, mấy người lần lượt xuống xe. Thế giới bên ngoài bị hắc ám bao trùm đến cực kỳ chặt chẽ, đưa tay không thấy được năm ngón, có người vội vàng đánh tới đèn tin. Cái kia mở nhạt đèn tin quang, trong bóng đêm lộ ra như thế yếu ớt, nhưng cũng cho mọi người mang đến một tia cảm giác an toàn. Đồng thời, mọi người còn cảm giác được nhiệt độ so vừa rồi tại trong xe lúc thấp rất nhiều, từng cơn lớn lạnh đánh tới, khiến người ta nhịn không được đánh cái dùng mình. Thiên Thiên cô nương trước tiên hướng về cửa thôn đi đến, sau đó chậm rãi đi vào thôn. Nàng vừa một bước vào thôn làng, liền phát hiện trong thôn nhiệt độ không khí, vậy mà so thôn làng bên ngoài tốt nhiều, loại kia lạnh lẽo cảm giác trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Nàng đuổi đội vàng xoay người, đem tình huống này cùng mọi người nói. Mọi người nghe xong, hơi chút thương lượng, cảm thấy rất nhiều ăn đồ ăn đều tại trên xe, mà lại trong thôn tương đối ấm áp chút, sau đó định đem xe chạy đến trong thôn. Trần Bình hiền lành hai trở lại trên xe, phát động xe, chậm rãi lái về phía trong thôn bộ, người khác thì đi theo xe bên cạnh, hướng về trong thôn đi đến. Làm tất cả mọi người tiến vào thôn làng sau, rõ ràng cảm giác khí làm nóng một chút từ lên cao. So vừa mới tối thiểu nhất cao mười mấy độ, trên thân hàn ý nhất thời tiêu tán, hiện tại cũng không thế nào lạnh. Lúc này, thời gian đã đến hơn 4 giờ chiều. Đi qua một đường buôn ba cùng này quỷ dị tình huống, tất cả mọi người cảm thấy đói bụng. Trần Bình quay đầu đối Thiện Nhị nói ra, "Thiện Nhị huynh đệ, ngươi cùng nông tiên sinh bọn họ đem ăn đồ ăn lấy ra, phân cho mọi người ăn. Các loại ăn hết về sau, chúng ta lại trong thôn tìm huyết nô công." Thiện Nhị gật đầu đáp, "Được rồi, Trần tiên sinh." Sau đó, Thiện Nhị cùng nông thụ sinh theo trên xe cầm xuống bánh mì, sữa bò các loại thực vật, phân cho mọi người. Mọi người vây quanh ở xe một bên, liền lấy mở nhạt đèn tin quang, yên lặng bắt đầu ăn. Trong thôn vẫn như cũ rất hắc, đèn tin quang mang trong bóng đêm chập chờn, chiếu rọi ra mọi người hơi có vẻ mỏi mệt cùng lo lắng khuôn mặt. Tất cả mọi người vừa ăn hết đồ vật, đột nhiên, thôn miệng phương hướng chuyển đến nổ vang, như sấm rền tại yên tĩnh trong thôn nổ tung. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, phản phất có một cô vô hình lực lượng tại lòng đất quấy. Chúng người dưới chân đứng không vững, ào ào lay động. Các đùi cũng bị cái này chấn động mang theo, bay múa lên trời, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới dường như bị các đùi bao phủ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mọi người trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng lo lắng, vô ý thức hướng về trong thôn chạy tới. Có người la lớn, đây là có chuyện gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Trên mặt mỗi người đều tràn ngập kinh hoàng, cước bộ bối rối địa trong các đùi lục lọi tiến lên. Qua một hồi, chấn động dần dần thu nhỏ, các đùi cũng chậm chậm rơi xuống, chung quanh tầm mắt hơi chút rõ ràng một số. Cao Mỹ Viên thở hổn hển nói ra, cửa thôn khả năng xảy ra vấn đề, mọi người đi xem một chút. Nàng ánh mắt bên trong để lộ ra lo lắng xe cùng bọn hắn đường lui xảy ra vấn đề. Trần Bình cao mày nói ra, xe còn tại ở gần cửa thôn địa phương, chúng ta đến đi xem một chút tình huống. Nói xong, hắn giơ tay lên điện, đi đầu hướng về cửa thôn đi đến. Một đám người hào hào đi theo hắn sau lưng, trong tay đèn tin quang trong bóng đêm lắc lư, giống như một đám lấp loé đom đóm. Làm mọi người đi tới cửa thôn lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn giật nảy cả mình. Chỉ thấy cửa thôn vậy mà nhiều một bức rất cao xa tường, cái kia xa tường cao vút trong mây, giống như một đạo không thể vượt qua bình chướng. Mà bọn họ xe cũng bị thật dày hạt cắt chôn xuống, chỉ lộ ra một chút xíu trần xe. Chúng người ý thức được, bọn họ bị nhốt ở trong thôn. Mai Toa Trần cuống cuồng nói, ăn đồ ăn đều tại trên xe, chúng ta trước tiên cần phải muốn đem chiếc xe móc ra, không phải vậy tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Trong mắt nàng để lộ ra lo lắng cùng lo lắng, rốt cuộc thực vật đối với bọn hắn ở cái này, không biết lại quỷ dị trong thôn sinh tồn cực kỳ trọng yếu. Trần Bình trầm tư một lát sau nói ra, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, đem chiếc xe làm ra đến. Nói xong, trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến bé nhím nhỏ, kim vật đồng tử các loại bốn cái tiểu gia hỏa, trong lòng nhất thời có chủ ý sau đó, hắn lập tức triệu hồi ra bốn cái tiểu gia hỏa. Sau đó, đối bọn nó nói ra, bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạn đồng, kim vật đồng tử, bốn người các ngươi tiểu gia hỏa, hiện tại cần muốn các ngươi giúp đỡ, đem thân thể bị lớn. Đem chiếc xe theo hạt cắt phía dưới làm ra đến. Bốn cái tiểu gia hỏa nghe xong, bé nhím nhỏ lập tức nói, "Tốt, Trần đại ca." Tiểu thanh con cóc cũng nói, "Không có vấn đề. Chúng ta cái này là được động." Quỷ mạn đồng cùng kim Phật đồng tử cũng nói không có vấn đề. Vừa dứt lời, bọn họ lập tức hành động lên. Chỉ thấy bé nhím nhỏ toàn thân gai nhọn dựng thẳng lên, thân hình cấp tốc biến lớn, như là một tòa núi nhỏ. Nó dùng cái kia bén nhọn đâm, bắt đầu dùng sức đào lên vùi lấp xe hạt cát. Tiểu thanh con cóc cũng không cam chịu yếu thế, nâng lên quai hàm, phun ra một cỗ cường đại dòng nước, đem hạt cát tách ra. Ủy mạn đồng thua tay trong tay truy nhỏ, mỗi một lần huy động đều mang theo một trận tình phong, đem hạt cát thổi ra. Kim hỏa đồng tử quanh thân giấy lên lửa cháy hừng hực, nhiệt độ cao đem hạt cát hơi cho khô, biến đến rời rạc, dễ dàng cho thanh lý. Tại bốn cái tiểu gia hỏa nỗ lực phía dưới, hạt cát bị một chút xíu địa thanh trừ. Nửa giờ sau, hai chiếc xe cuối cùng từ hạt cát phía dưới bị làm ra đến. Chương 3261, lo lắng khủng bố đêm. Chương 3261, lo lắng khủng bố đêm. Trần Bình Hiền lành hai vội vàng lên xe, phát động xe, chậm rãi chạy đến trong thôn quảng trường bên kia. Lúc này, trong thôn sắc trời càng ngày càng đen, rõ ràng mới 6 giờ tối, lại đen xỉ chẳng khác nào nửa đêm 12 điểm mở dạng. Ô Thiên Thiến, Thiện Nhị, nông thụ sinh bọn người nhìn lấy, cái này như mực hắc ám, trong lòng lo lắng càng nồng đậm. Ô Thiên Thiến nhịn không được nói ra, đây cũng quá hắc, chúng ta nên làm cái gì nha? Nàng thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên bị này quỷ dị hắc ám hù đến. Thiện Nhị cũng lo lắng nói, Trần tiên sinh, tình huống này không tốt lắm à, tiếp xuống tới có thể làm sao chỉnh? Hắn nhìn về phía Trần Bình, hy vọng có thể theo Trần Bình cái kia bên trong đạt được một số chú ý. Nông thụ sinh ở một bên phụ hòa nói, đúng vậy à, thôn này cảm giác càng ngày càng tà dị. Trần Bình nhìn lấy mọi người lo lắng thần sắc, an ủi, mọi người trước đừng hoảng hốt, trước tiên ở trong xe nghỉ ngơi, đợi ngày mai sau khi trời sáng, chúng ta lại thương nghị bước kế tiếp hành động. Trước mắt nhìn đến, buổi tối tại cái này hắt trong bóng tối hành động, sẽ chỉ gia tăng nguy hiểm. Mọi người nghe Trần Bình lời nói, tuy nhiên trong lòng vẫn như cũ lo lắng, nhưng cũng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, sau đó hào hào trở lại trong xe. Trần Bình ngồi tại lái xe chỗ ngồi, nhìn lấy ngoài cửa sổ xe hắc ám, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Hắn biết rõ cái thôn này tràn ngập không biết nguy hiểm, nhưng hắn không thể để cho mọi người phát giác được hắn lo lắng, hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo, vì mọi người bày mưu tinh kế. Hắn nghĩ đến ngày mai sau khi trời sáng, muốn thế nào ở cái này quỷ dị trong thôn tìm kiếm huyết nô công, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Cao Mỹ Viên ngồi ở ghế cạnh tài xế, quay đầu nhìn Trần Bình nói ra, "Trần Bình, ngươi nói thôn này vì sao lại biến thành dạng này? Huyết nô công lại đến cùng tại nơi nào đâu?" Nàng ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc cùng lo lắng, đối với tương lai hành động cảm thấy mê mang. Trần Bình khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, "Ta cũng không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định là đây hết thảy đều cùng trong thôn ẩn tàng bí mật có quan hệ. Chúng ta chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, ngày mai sau khi trời sáng, lại cẩn thận tìm kiếm manh mối." Hắn tuy nhiên trong lòng cũng không có đầu mối, nhưng vẫn là tận lực dùng kiên định ngữ khí, cho Cao Mỹ Viên lòng tin. Mai Toa Trần tại chỗ ngồi phía sau nói ra, "Ân, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Hy vọng ngày mai hết thảy có thể thuận lợi chút." Nàng dựa vào tại trên chỗ ngồi, ánh mắt nhìn lấy Trần xe, trong lòng yên lặng cầu nguyện ngày mai có thể có chuyển cơ. Ô Tiến Tiến lại có chút sợ nói, "Ta thật hy vọng chúng ta có thể nhanh điểm tìm tới huyết nô công, sau đó rời đi cái này đáng sợ địa phương." Nàng ôm chặt chính mình hai tay, nỗ lực cho mình một số cảm giác an toàn. Thiện Nhị tại xe buýt nhỏ phía trên, nhìn lấy chung quanh hắc ám, đối nông thụ sinh cùng đàn trung nói ra, "Nông thiếu gia, đàn trung, các ngươi nói, thôn này có phải hay không bị áo đỏ nữ quỷ cái kia tà vật khống chế? Làm sao cảm giác như thế âm u khủng bố?" Thanh âm hắn ép tới rất thấp, dường như sợ hãi bị cái gì đồ vật nghe đến. Nông thụ sinh gật đầu nói, "Rất có thể, ngươi nhìn sắc trời này biến đến kỳ quái như thế, còn có cái này đột nhiên xuất hiện xa tường." Trong lòng của hắn cũng tràn ngập hoảng sợ, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định. Đàn trung nắm chặt vũ khí trong tay, nói ra, "Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn bảo vệ tốt mọi người, cứu ra huyết nô công, hoàn thành nhiệm vụ." Hắn ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định, tuy nhiên người đang ở hiện cảnh, nhưng vẫn không có lùi bước suy nghĩ. Tại cái này đen như mực trong bóng tối, mọi người mỗi người mang lấy khác biệt tâm tình, tại trong xe chờ đợi hướng đông. Thời gian đang khẩn trương cùng lo lắng bên trong chậm rãi trôi qua, mà cái này quỷ dị đàn gia thôn, tựa hồ chính ẩn giấu đi vô số bí mật, chờ đợi mọi người tại ngày mai đi bạch trần. Theo thời gian chuyển rời, hắc ám tựa hồ biến đến càng thêm đậm đặc, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn vệ. Ngẫu nhiên, một trận âm phong thổi qua, phát ra ô ô thanh âm, giống là có người trong bóng đêm thúc thiết, để người sinh ra hàn ý trong lòng. Trong xe mọi người tuy nhiên đóng chặt lại cửa xe, thế nhưng cô âm u khí tức, tựa hồ vẫn có thể thông qua khe hở chui vào. Trần Bình nỗ lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh, hắn biết rõ dưới loại tình huống này, không thể có mảy may lười biếng. Hắn thỉnh thoảng địa thông qua cửa sổ xe, quan sát đến bên ngoài động tĩnh. Trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy đèn tin chiếu sáng sáng một mảnh nhỏ khu vực, hắn địa phương vẫn như cũ là bóng đêm vô tận, dường như ẩn giấu đi vô số đôi ánh mắt đang dòm ngó lấy bọn hắn. Cao Mỹ Viên ở một bên cũng không có ngủ, trong nội tâm nàng tràn ngập bất an. Nàng nhẹ nhàng đụng đụng Trần Bình, nhỏ giọng nói ra, "Trần Bình, ngươi nói chúng ta thật có thể tìm tới huyết nô công sao? Ta luôn cảm thấy sự tình lần này rất khó giải quyết." Nàng thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên là bị này quỷ dị không khí ảnh hưởng. Trần Bình quay đầu, nhìn lấy Cao Mỹ Viên. Sau đó, hắn nhẹ giọng nói ra, "Đừng lo lắng, chúng ta nhất định có thể tìm tới. Chúng ta đã kinh lịch nhiều như vậy khó khăn, lần này cũng nhất định có thể vượt qua. Lại nói, chúng ta bây giờ thực lực đã tăng cường rất nhiều, nhất định có thể giải quyết hết áo đỏ nữ quỷ, cứu ra huyết nô công." Hắn tận lực để cho mình thanh âm nghe tràn ngập lòng tin, hy vọng có thể cho Cao Mỹ Viên một số an ủi. Mai Toa Trần tại chỗ ngồi phía sau xoay người, nói ra, "Mọi người trước ngủ một hồi đi, thể lực ngày mai mới có tinh lực ứng đối." Nàng tuy nhiên cũng có chút lo lắng, nhưng biết dưới loại tình huống này, nghỉ ngơi tốt mới có thể càng tốt hơn mà đối diện không biết nguy hiểm. Ô Thiến Thiến cuộn mình tại trên chỗ ngồi, nhỏ giọng nói ra, ta có chút sợ hãi, cảm giác cái này hắc ám bên trong, giống như có đồ vật gì đang ngó chừng chúng ta. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn phía ngoài cửa xe, không dám có chút buông lỏng. Trần Bình nói ra, đừng sợ, có chúng ta ở đây. Người trước tiên ngủ đi, ta sẽ trông coi. Lại nói, bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, ủy mạn đồng, kim vật đồng tử, bốn người bọn họ tiểu gia hỏa ở bên ngoài trông coi, gặp nguy hiểm bọn họ hội ứng phó, mọi người không cần lo lắng. Hắn ánh mắt kiên định, cho người một loại đáng tin cảm giác. Tại Trần Bình an ủi phía dưới, Ô Thiến Thiến dần dần nhắm mắt lại, nhưng mi đầu vẫn như cũ nhíu chặt lấy, hiển nhiên ngủ được đồng thời không an ổn. Bất quá, mọi người đều biết bốn cái tiểu gia hỏa thực lực, trong nội tâm trong nháy mắt an tâm nhiều. Mà tại xe buýt nhỏ phía trên, Thiện Nhị, Nông Thụ Sinh cùng Đàn Trung cũng đều không có chìm vào giấc ngủ. Thiện Nhị thông qua cửa sổ xe nhìn lấy bên ngoài hắc ám, trong lòng có chút hối hận đến nơi này, nhưng nghĩ đến mọi người sứ mệnh, lại cảm thấy không thể lùi bước. Hắn đối Nông Thụ Sinh cùng Đàn Trung nói ra, các ngươi nói, ngày mai chúng ta cái kia từ nơi nào bắt đầu tìm huyết ngô công đâu? Thôn này lớn như vậy, lại quỷ dị như vậy. Nông Thụ Sinh suy tư một lát sau nói ra, chúng ta trước tiên có thể theo trong thôn bắt đầu tìm, đồng dạng loại này tà vật có thể sẽ giấu ở, so sánh ẩn nấp địa phương, trong thôn nói không nhất định có cái gì manh mối. Đàn Trung gật đầu biểu thị đồng ý, nói ra, ân, ta cũng cảm thấy từ trung tâm tìm lên tương đối tốt, mà lại chúng ta muốn hành sự cẩn thận, trong thôn khẳng định có rất nhiều nguy hiểm. Đàn Gia thôn là Đàn Trung nhà, hắn tâm lý rất rõ ràng, cái kia áo đỏ nữ quỷ lợi hại. Thiện Nhị nói ra, không sai, tất cả mọi người muốn đề cao cảnh giác, hy vọng ngày mai có thể thuận lợi tìm tới huyết nô công, sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lúc này, trong thôn trừ ngẫu nhiên tiếng gió, hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người tại trong xe, mỗi người mang lấy không cùng tâm tư, tại cái này dài dằng dặc trong đêm tối chờ đợi bình minh đến. Không biết qua bao lâu, Trần Bình cảm giác có chút buồn ngủ, nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy. Hắn biết, làm vì mọi người người đáng tin cậy, hắn không thể ở thời điểm này buông lòng cảnh giác. Đột nhiên, hắn giống như nghe đến một trận nhỏ nhẹ tiếng xào xạc, giống như là có đồ vật gì tại hạt cắt phía trên bò sát. Chương 3262, cự hình côn trùng công kích. Chương 3262, cự hình côn trùng công kích. Hắn trong lòng căng thẳng, lập tức cảnh giác lên, nhẹ nhàng đánh thức Cao Mỹ Viên. Cao Mỹ Viên mơ mơ màng màng hỏi thăm, làm sao, Trần Bình? Trần Bình nhỏ giọng nói ra, ngươi nghe, bên ngoài giống như có cái gì âm thanh kỳ quái. Cao Mỹ Viên lập tức tỉnh táo lại, nàng bình thai tử tế nghe lấy, quả nhiên nghe đến trận kia tiếng xào xạc. Sắc mặt nàng biến đến có chút tái nhợt, nói ra, đây là cái gì thanh âm? Không phải là có quái vật gì đi? Ân, rất có thể. Trần Bình nói xong, giơ tay lên điện, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa xe. Ta đi bên ngoài nhìn xem, các ngươi ở tại xe. Hắn xuống xe sau, lại từ bên ngoài đóng cửa xe. Hắn nghe đến, cái kia tiếng xào xạc tựa hồ cách bọn họ càng ngày càng gần. Hắn dùng đèn tin hướng về thanh âm, chuyển đến phương hướng chiếu đi, nơi tay điện quang chiếu xuống, hắn nhìn đến một đầu to lớn hắc ảnh trong bóng đêm chậm rãi di động. Bóng đen kia thoạt nhìn như là một đầu cự đại trùng tử, trên thân lân phiến nơi tay điện quang phía dưới, lóe ra quỷ dị ánh sáng mang. Trần Bình trong lòng giật mình, hắn biết đầu này côn trùng không đơn giản. Hắn cấp tốc lên xe, đóng cửa xe, đối trong xe người nói, mọi người cẩn thận, bên ngoài giống như có một đầu cự đại trùng tử, xem ra rất nguy hiểm. Mai Toa Trần cùng Ô Thiến Thiến nghe, cũng đều khẩn trương lên. Mai Toa Trần nói ra, làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không thông báo Thiện Nhị bọn họ? Trần Bình suy tư một lát sau nói ra, trước khắc hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta còn không biết đầu này côn trùng thực lực. Nếu như mở ra bộ đàm, tùy tiện thông báo bọn họ, có thể sẽ gây nên côn trùng chú ý, cho mọi người mang đến nguy hiểm. Chúng ta trước quan sát một chút nó động tĩnh. Mọi người nghe Trần Bình lời nói, đều gật gật đầu. Bọn họ thông qua cửa sổ xe, khẩn trương nhìn lấy bên ngoài đầu kia cự đại trùng tử. Côn trùng chậm rãi hướng lấy bọn hắn xe bò đến, mỗi bò một bước, mặt đất đều sẽ khẽ chấn động. Thân thể nó vô cùng to lớn, có tới đến mấy mét lớn lên, trên thân lân phiến giống như là một tầng cứng rắn khải giáp. Làm côn trùng tới gần xe sau, nó đột nhiên dừng lại. Nó đầu thật cao vung lên, một đôi to lớn mắt kép lấp lóe trong bóng tối lấy hào quang màu xanh lục, chết mà nhìn chằm chằm lấy xe. Trần Bình cảm giác được một cỗ cường đại cảm giác gáp bách đập vào mặt, hắn biết đầu này côn trùng khẳng định không đơn giản. Cao Mỹ Viên khẩn trương bắt lấy Trần Bình cánh tay, nói ra, "Trần Bình, nó giống như phát hiện chúng ta, làm sao bây giờ?" Trần Bình hít sâu một hơi, nói ra, "Mọi người đừng hoảng hốt, xem trước một chút nó muốn làm gì. Nếu như nó công kích chúng ta, bên ngoài bé nhím nhỏ bọn họ hội ứng phó." Trong lòng của hắn tuy nhiên cũng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là nỗ lực giữ vững tỉnh táo, tự hỏi kế sách tương đối. Đúng lúc này, côn trùng đột nhiên hé miệng, một cỗ khói đen theo trong miệng nó phun ra, hướng về xe tràn ngập tới. Sương khói kia tản ra một cỗ gây mũi mùi vị, khiến người ta ngửi cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ô Tiến Tiến lúc này thời điểm cũng tỉnh lại, nhìn lấy xe bên ngoài khói bụi, nói ra, khói mù này có độc, chúng ta nếu như xuống xe, có thể hay không trúng độc. Trần Bình lập tức cùng thủ ở bên ngoài bốn cái tiểu gia hỏa, cảm ứng bắt đầu giao lưu. Bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạn đồng, kim phật đồng tử, bên ngoài có một đầu cự hình côn trùng, các ngươi tới đối phó nó. Bốn cái tiểu gia hỏa tiếp thu được Trần Bình chỉ lệnh sau, nói không có vấn đề. Bọn họ cũng sớm đã nhìn đến đầu kia côn trùng, chỉ là bí mật quan sát lấy, không có hành động. Bây giờ lập tức thì đối phó đầu kia côn trùng. Sau đó, bốn cái tiểu gia hỏa lập tức biến lớn, cùng đầu kia cự hình côn trùng đánh đấu. Lúc này thời điểm, Trần Bình đối Cao Mỹ Viên nói ra, "Mỹ Viên, cho Thiện Nhị bọn họ gửi tin tức, thông báo bọn họ cẩn thận bên ngoài côn trùng." Cao Mỹ Viên lập tức nói lại, "Tốt, ta hiện tại thì gửi tin tức cho bọn hắn." Nói xong, Cao Mỹ Viên tại nhóm lớn bên trong gửi tin tức. Phòng ngừa ba người bọn họ không có phát hiện trong nhóm tin tức, Cao Mỹ Viên lại đơn độc cho ba người phát tin tức, để bọn hắn chú ý bên ngoài đại chủ tử. Phát xong tin tức sau, nàng liền đợi đến đối phương đáp lại. Xe bên ngoài, bé nhím nhỏ cùng tiểu thanh con cóc cùng đầu kia cự hình côn trùng đánh cho khó phân thắng bại. Quỷ mạn đồng kim Phật đồng tử ở chung quanh cảnh giới, phòng ngừa còn có quái vật đánh lén. Tranh đấu vung lên cắt đuổi, đã đánh tới trên xe. Lại tiếp tục như thế, xe sẽ bị làm đến hư hao. Chúng ta phải lập tức rời đi nơi này, không phải vậy xe muốn bị làm hư. Nói xong, Trần Bình cấp tốc phát động xe. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, mặt khác tìm chỗ an toàn. Nói, hắn đạp mạnh cần ga, xe nhanh chóng ngã về phía sau. Thế mà, cái kia côn trùng tựa hồ cũng không tính buông tha bọn họ, một bên cùng bé nhím nhỏ cùng tiểu thanh con cóc tranh đấu, một bên nhanh chóng hướng về xe đuổi đến, tốc độ vậy mà so xe còn nhanh. Thiện Nhị tại xe buýt nhỏ phía trên nhìn đến, Cao Mỹ Viên phát đến tin tức. Hắn lại phát hiện bên ngoài động tĩnh, lập tức đối nông thụ sinh cùng đàn trung nói ra, không tốt, Trần Tiên Sinh bọn họ giống như gặp phải nguy hiểm, nói là bên ngoài có quái vật truy lấy bọn hắn xe. Chúng ta xe cũng sẽ phải chịu liên lụy. Đến lập tức tránh đi. Nói xong, hắn phát động xe, hướng về Trần Bình xe lái đi. Tốt, Thiện Nhị, ngươi cẩn thận. Nông thụ sinh lập tức nói lại. Bọn họ đều nhìn đến Cao Mỹ Viên phát tới tin nhắn, trong nội tâm đều có chút khẩn trương. Nông thụ sinh cùng đàn trung cũng cầm vũ khí lên, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Làm bọn hắn tới gần Trần Bình xe lúc, nhìn đến đầu kia cự đại trùng tử. Nông thụ sinh kinh ngạc nói ra, đây là cái gì côn trùng, làm sao lớn như vậy? Mà lại, đối với Trần Tiên Sinh xe, theo đuổi không bỏ. Đàn trung nắm chặt trường đao trong tay, nói ra, chúng ta phải nghĩ biện pháp, trước giúp Trần Tiên Sinh bọn họ thoát khỏi nó. Ba mẹ nó chứ, ta đâm chết xuất sinh này. Thiện Nhị hét lớn một tiếng, lái xe hơi, hướng về côn trùng đánh tới. Côn trùng nhìn đến có xe hướng nó đánh tới, nó không có tránh né, mà chính là dùng thân thể ngăn trở xe đường đi. Thiện Nhị vội vàng phanh lại, xe tại khoảng cách côn trùng còn cách một đoạn địa phương dừng lại. Côn trùng quay đầu, nhìn lấy xe bít nhỏ, sau đó hé miệng, lại phun ra một cỗ khói đen. Thiện Nhị vội vàng quay cửa xe lên, nhưng vẫn có một ít khói bụi tiến vào trong xe. Nông thụ sinh cùng đàn trung bị khói bụi sặc đến ho khan. Trần Bình nhìn đến Thiện Nhị bọn họ đến giúp đỡ, trong lòng ấm áp, nhưng cũng lo lắng bọn họ an toàn. Hắn đuôi trong xe người nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta phía dưới đi chiếu cố đầu này côn trùng. Nói xong, hắn mở cửa xe, nhảy đi xuống. Cao Mỹ Viên hô, Trần Bình, cẩn thận a. Trần Bình tay cầm trường kiếm, hướng về côn trùng phóng đi. Côn trùng nhìn đến Trần Bình hướng nó vọt tới, nó khua tay chân trước, hướng về Trần Bình vỗ tới. Trần Bình thân hình lóe lên, né tránh côn trùng công kích. Hắn nhìn đúng thời cơ, hướng về chân con sâu bộ đâm tới. Trường kiếm đâm vào côn trùng trên lân phiến, chỉ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, cũng không có đối côn trùng tạo thành quá lớn thương hại. Côn trùng bị đau, phát ra gầm lên giận dữ, nó thanh âm tại yên tĩnh trong thôn quanh quẩn, chấn động đến mọi người lô thai ông ông tác hưởng. Nó lần nữa hé miệng, phun ra một cỗ càng thêm mãnh liệt khói đen. Trần Bình vội vàng lui về phía sau, nhưng vẫn có một ít khói bụi tiến vào hắn miệng mũi. Hắn cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, thân thể có chút như nhũ ra. Bất quá, qua vài giây đồng hồ sau, cảm giác không thoải mái cảm giác lại biến mất. Hắn có bách độc bất xâm thể chất, trong thân thể tiến bị độc cũng sẽ rất nhanh chính mình giải độc. Đúng lúc này, Quỷ Mạn Đồng cùng Kim Hỏa Đồng Tử, hai cái tiểu gia hỏa phát giác được Trần Bình nguy hiểm, bọn họ cũng thêm vào chiến đấu. Chương 3263, cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Chương 3263, cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Bốn cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ hướng đại trùng tử công kích. Bé nhím nhỏ toàn thân gai nhọn dựng thẳng lên, hướng về côn trùng phóng đi, nó gai nhọn đâm vào côn trùng thân thể, côn trùng bị đau, không ngừng bặm bẹo lấy thân thể. Tiểu thanh con cóc nâng lên vai hàm, phun ra một cỗ độc dịch rơi vào côn trùng trên thân, hụ thực nó lân phiến. Quỷ Mạn Đồng thua tay truy nhỏ, phát ra từng đạo tia chớp màu đen, đánh trúng côn trùng thân thể run rẩy lên. Kim Hỏa Đồng Tử quanh thân giấy lên hỏa diễm, phóng tới côn trùng, hỏa diễm đem côn trùng thân thể vây quanh. Tại bốn cái tiểu gia hỏa công kích đến, côn trùng dần dần có chút chống đỡ không được. Nó phát ra gầm lên giận dữ, sau đó quay người hướng về trong bóng tối leo đi. Mọi người thấy côn trùng rời đi bóng lưng, đều buông lỏng một hơi. Trần Bình trà trà trên trán mồ hôi, rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Mọi người mắt thấy bên ngoài khôi phục lại bình tĩnh, từng viên treo lấy tâm mới thoáng để xuống. Bất quá, kinh lịch vừa mới cái kia phiên kinh tâm động phách biến cố, mọi người lúc này đều lòng còn sợ hãi, không có lập tức xuống xe. Bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, Quỷ Mạn Đồng cùng Kim Hỏa Đồng Tử bốn cái tiểu gia hỏa, nện bước nhẹ nhàng tốc độ, đi đến Trần Bình bên người. Bé nhím nhỏ lắc lắc trên thân gai nhọn, nói lầm bầm, vừa mới cái kia cự hình côn trùng, thật đúng là lợi hại, cũng không biết là yêu quái gì biến thành, kém chút thì đối phó không nó. Nó mắt nhỏ bên trong, còn lưu lại một tia đối với vừa rồi chiến đấu khẩn trương. Tiểu thanh con cóc nâng lên tròn căng quai hàm, phụ hòa nói, đúng là quá lợi hại, chúng ta bốn cái liên thủ mới thật không dễ dàng đưa nó đuổi đi, muốn là đơn đả độc đấu, còn thật không phải nó đối thủ. Kim Hỏa Đồng Tử cũng nói theo, đúng vậy à, cái này côn trùng da dày thịt béo, ta hỏa diễm đều phí thật lớn sức lực, mới làm bị thương nó một chút. Quỷ Mạn Đồng thua tay nhỏ cái bữa, Bi Bô nói, ta cái kia mấy cái đạo thiểm điện bổ lên đi, nó cũng chỉ là run run, quái vật này rất là không đơn giản. Trần Bình nhẹ nhàng sờ sờ bốn cái tiểu gia hỏa đầu, nói ra, hiện tại đã nửa đêm, mới vừa rồi bị cái kia cự hình côn trùng như thế một pha trộn, tất cả mọi người ngủ không ngon. Các ngươi bốn cái thì ở bên ngoài trông coi, ta hồi trên xe nghỉ ngơi một hồi. Bốn cái tiểu gia hỏa vỗ bộ ngực, đủ tiếng nói ra, không có vấn đề, Trần đại ca, có chúng ta trông coi, ngài yên tâm nghỉ ngơi đi. Trần Bình gật gật đầu, quay người chính đi hướng xe thời điểm, Cao Mỹ Nguyên, Mai Toa Trần cùng Thiên Thiên cô nương ba người bước xuống xe. Các nàng vây đến Trần Bình bên người, lại bắt đầu trò chuyện lên vừa mới cái kia tới quấy rối cự hình côn trùng. Cao Mỹ Viên đôi mi thanh tú cao lại, một mặt nghiêm túc nói, cái kia cự hình côn trùng nói không chừng cũng là áo đỏ nữ quỷ phái tới quấy rối. Theo ta thấy à, đằng sau lớn xác suất còn sẽ có hắn quái vật đáng sợ đến tập kích chúng ta. Nàng một bên nói, một bên cảnh giác ngắm nhìn một phía, dường như cái kia không biết nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa buông xuống. Mai Toa Trần đồng ý gật đầu, tiếp lời nói, rất có thể là áo đỏ nữ quỷ gây nên. Nàng khẳng định biết chúng ta đến, muốn cho chúng ta một hạ mã uy. Nàng ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ lo âu, rốt cuộc bọn họ đối áo đỏ nữ quỷ thực lực còn không mò ra nội tình. Thiên Thiên cô nương khẽ nhíu mày, chậm rãi nói ra, ta tại thôn trang này bên trong nghe thấy được, sư phụ ta trên thân loại kia độc có mùi. Cái mùi này rất nhạt, nhưng ta xác định sẽ không sai. Trần Bính nghe xong, suy tư một hồi, chậm rãi nói ra, như thế nhìn đến, cái kia áo đỏ nữ quỷ có khả năng chính là Thiên Thiên cô nương sư phụ. Nếu thật là dạng này, cái kia đằng sau phiền phức chỉ sợ sẽ còn càng nhiều. Người sư phụ này đồ đệ ở giữa quan hệ phức tạp, động thủ cũng sẽ có điều cố kỵ, mà lại nàng đã phái côn trùng trước đến so xét, chắc hẳn còn có càng lợi hại hậu thủ. Trong lòng của hắn lần lần có chút lo lắng, biết rõ tiếp xuống tới tình cảnh đem về càng thêm gian nan. Mấy người lại trò chuyện một hồi, cảnh ban đêm càng thâm trầm, hàn ý cũng dần dần đánh tới, tất cả mọi người cảm thấy có chút mỏi mệt, liền ào ào lên xe đi nghỉ ngơi. Một bên khác, tại Thiện Nhị, nông cây núi cùng đàn trùng chỗ xe buýt nhỏ bên trong. Vừa mới cái kia bất chợt tới đại trùng tử tập kích, để ba người dọa cho phát sợ, giờ phút này vẫn chưa tỉnh hồn. Bọn họ ngồi ở trong xe, một hồi lâu đều không tỉnh táo lại, trái tim còn tại phanh phanh nhảy lên. Qua rất lâu, Thiện Nhị mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, ai nha, vừa mới thật đúng là quá hiểm, cái này đại trùng tử từ chỗ nào xuất hiện à, kém chút đem chúng ta đều cho hại. Nông thụ sinh trà trà trên trán mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hai nói, đúng vậy à, thôn này tà dị cực kỳ, cũng không biết đằng sau còn gặp được cái gì. Đàn trung nắm thật chặt vũ khí trong tay, ánh mắt kiên định nói, mặc kệ gặp phải cái gì, chúng ta đều muốn cùng Trần Tiên Sinh bọn họ cùng một chỗ, mau chóng cứu ra Huyết Lô Công, sớm một chút rời đi nơi này. Đàn gia thôn là đàn trung nhà, hắn cũng biết nơi này vô cùng tà môn. Đàn trung nhà thôn chỉ người trong thôn đều chết trong tay áo đỏ nữ quỷ. Hắn tâm lý rất là muốn báo thù, nhưng là không có cái này thực lực. Lần này tới mục đích cũng là cứu Huyết Lô Công. Đến mức có thể hay không tiêu diệt áo đỏ nữ quỷ, bọn họ không có nắm chắc. Vì không cho mọi người có càng nhiều nguy hiểm, đàn trung tâm ngươi còn là nghĩ đến các loại cứu ra Huyết Lô Công về sau, mọi người cùng nhau rời đi. Ba người lại trò chuyện vài câu, tâm tình dần dần bình phục lại, cái này mới một lần nữa nằm xuống ngủ. Lúc này, hai chiếc xe vị trí cùng trước đó đặt tại đại quảng trường bên này vị trí đã cách xa nhau không sai biệt lắm 5-60 mét. Tốt ở chung quanh có bốn cái tiểu gia hỏa trông coi, sau nửa đêm cũng không có lại xuất hiện cái gì dị thường sự tình. Thời gian tại trong yên tĩnh lặng yên trôi qua, rất nhanh tới buổi sáng 7:00. Ánh nắng ấm áp thông qua cửa sổ xe, êm ái vẩy tại trên mặt mọi người, phảng phất tại nhẹ giọng tỉnh lại bọn họ. Mọi người lúc này mới rằng giặc tỉnh lại, từng cái ngáp đi ra xe. Mấy người tập hợp một chỗ, đơn giản thương nghị một hồi, quyết định trước ăn điểm tâm, bổ sung tốt thể lực sau, liền chuẩn bị tại trong thôn tìm kiếm Huyết Ngô Công tung tích. Thiện Nhị cùng nông thụ sinh bắt đầu công việc lu đủ lên, theo trên xe lấy ra thực vật, chuẩn bị bữa sáng. Lúc này, Trần Bình đột nhiên nhớ tới muốn cho Điền Tú Tú gọi điện thoại, liền lấy điện thoại di động ra. Thế mà, hắn lại phát hiện điện thoại không có tín hiệu, vô luận như thế nào nếm thử, đều căn bản là không có cách cùng bên ngoài liên hệ. Hắn trong lòng căng thẳng, lập tức đối người khác nói ra, mọi người nhanh lấy điện thoại di động ra nhìn xem, có thể hay không hướng ra phía ngoài đánh ra điện thoại. Mọi người ào ào móc điện thoại di động xem xét, kết quả đều không ngoại lệ, tất cả mọi người điện thoại đều đã không có tín hiệu. Nhìn trong tay không có tín hiệu điện thoại, mọi người tâm lý đều hiểu, ở cái này ngăn cách trong thôn, bọn họ tạm thời cùng ngoại giới mất đi liên hệ, chỉ có thể dựa vào chính mình đi đối mặt không biết hết thảy. Một bên khác, tại âm thông trong thành phố chờ đợi Ô Thiên Thiến, Mộ Khuynh Thành, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Đỗ Quyên, Giả Tịch Văn, Địch Lệ Lạp Lạp, Địch Lệ Nana, Tiểu Hầu Tử bọn người. Bởi vì một mực liên lạc không được Trần Bình bọn họ một đám, trong lòng gấp đến độ giống trên lò lửa con kiến. Bọn họ theo hôm qua bắt đầu thì không liên lạc được Trần Bình bọn họ. Buổi sáng hôm nay, mọi người lại từng cái cho đi đàn gia thôn người gọi điện thoại, đều không có liên hệ lên. Lúc này thời điểm, Địch Lệ Lạp Lạp lòng nóng như lửa đốt nói, muốn không, chúng ta cũng lái xe tiến về đàn gia thôn bên kia đi, Trần Đại ca bọn họ khẳng định bị vây ở chỗ đó, nói không chừng còn có thể giúp đỡ bận điệu. Mộ Khuynh Thành lại liền đội vàng lắc đầu, phủ định nói, không được, nếu như Trần Đại ca bọn họ bị vây ở đàn gia thôn bên kia, nhất thời ra không được, chúng ta đi cũng là chuyện vô bổ, làm không cẩn thận sẽ còn bị khống trụ. Chúng ta mọi người bỏ công, so Trần Đại ca bọn họ có thể kém rất nhiều. Muốn là chúng ta cũng bị khống trụ, Trần Đại ca bọn họ còn muốn chia ra tinh lực tới cứu chúng ta, dạng này sẽ chỉ gia tăng bọn họ gánh vác. Mọi người nghe Mộ Khuynh Thành lời nói, tỉ mỉ nghĩ lại, đều cảm thấy rất có đạo lý. Tuy nhiên trong lòng vạn phần lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tại âm thông thành phố bên này, lo lắng chờ lấy Trần Đại ca bọn họ trở về. Chương 3264, quái dị cắt vàng vân chương 3264, quái dị cắt vàng vân mà tại Bách Hoa thôn bên trong, Điền Tú Tú, Tuyết Trắng bọn người sáng sớm thì rời giường. Theo hôm qua bắt đầu, bọn họ liền đã liên lạc không được Trần Bình. Về sau thật vất vả đã thông Mộ Khuynh Thành điện thoại, biết được Mộ Khuynh Thành bọn họ ở tại âm thông trong thành phố, không có cùng nhau đi tới đàn gia thôn. Mà lại, bọn họ cũng liên lạc không được Trần Bình các loại đi đàn gia thôn người, mọi người trong lòng nhất thời tràn ngập lo lắng. Tại Trầm Tú Như nhà ăn sáng xong về sau, mọi người vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại bắt đầu không ngừng cho Trần Bình, Cao Mỹ Viên bọn người gọi điện thoại. Thế nhưng là, điện thoại vẫn không có đả thông. Chu Giai Ninh cau mày, phân tích nói, khả năng bên kia không có tín hiệu đi. Nhìn đến cũng chỉ có thể chờ Trần Đại Ca bọn họ ra đàn ra thôn, có tín hiệu về sau lại liên hệ. Điền Tú Tú gật gật đầu, nói ra, Giai Ninh nói không sai, đàn ra thôn bên kia, trung quanh căn bản cũng không có tín hiệu. Chúng ta liên lạc không được Trần Bình bọn họ, cũng là bình thường. Nhìn đến cũng chỉ có thể chờ Trần Bình, bọn họ rời đi đàm ra thôn về sau, điện thoại có tín hiệu, sẽ chủ động cùng chúng ta liên hệ. Mọi người nghe, tuy nhiên trong lòng lo lắng không thôi, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, Trần Bình bọn họ hết thảy bình an. Một bên khác, tại đàn gia thôn bên trong, mọi người ăn xong bữa sáng về sau, phát hiện hôm nay trời khí phá lệ không tệ, ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ không khí cũng rất cao, quét qua tối hôm qua âm u hàn ý mấy người đứng tại trên quảng trường, lần nữa thương nghị tìm kiếm kế hoạch. Trần Bình nhìn quanh bốn phía một cái, nói ra, đàn gia thôn thôn này rất lớn, chúng ta làm hai tổ trong thôn tìm đòi, dạng này hiệu suất có thể cao một chút. Mọi người hào hào gật đầu, biểu thị đồng ý sau đó, đi qua một phen thảo luận, quyết định Trần Bình, Mai Toa Trần, Nông Thụ Sinh ba người một tổ. Cao Mỹ Viên, Thiên Thiên Cô Nương, Thiện Nhị, Đàn Trung bốn người một tổ. Bé Nhím Nhỏ, Tiểu Thanh Con Góc, Quỷ Mạn Đồng cùng Kim Phật Đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa cũng tách ra, chia làm hai tổ. Bé Nhím Nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng theo Cao Mỹ Viên bọn họ một tổ, Tiểu Thanh Con Góc cùng Kim Phật Đồng tử theo Trần Bình bọn họ một tổ. Bởi vì trong thôn không có tín hiệu, nay lúc thời gian là buổi sáng 7:30, mọi người ước định giữa trưa 1 giờ, trở về tới nguyên lai đỗ xe vị trí tụ hợp. Sau đó, hai tổ người, một tổ hướng nam, một tổ hướng bắc, bắt đầu tại trong thôn cẩn thận tìm tòi. Ngay từ đầu, tìm kiếm tiến triển được thẳng thuận lợi, chưa từng xuất hiện trở ngại gì. Toàn bộ đàn gia thôn lại bày biện ra, một mảnh suy bại cảnh tượng, chung quanh khắp nơi đều là cỏ dại rậm rạp, cho bụi bay múa đầy trời. Thôn bên trong phòng ốc rộng nhiều rách nát không chịu nổi, giống như là đã hoang phế thật lâu, bên trong đều bị cỏ dại cùng tạp cây chiếm cứ, dường như nói đã từng phồn hoa cùng bây giờ hiệu quả. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí ở trong thôn xuyên thẳng qua, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Thế mà, một mực tìm kiếm đến buổi sáng 9:30 thời điểm, lại vẫn không có tìm tới huyết nô công mảy may manh mối cùng dấu vết. Lại qua một hồi, nguyên bản sáng sủa sắc trời đột nhiên bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy bầu trời bên trong, một tầng màu vàng mây đen chậm rãi thổi qua. Mọi người tập trung nhìn vào, mới phát hiện cái kia đúng là một tầng rất nhỏ bé cắt bằng vân, chính phô thiên cái địa hướng về đàn gia thôn bao phủ tới. Trong chốc lát, toàn bộ đàn gia thôn bị cái này cắt vàng vân hoàn toàn bao trùm, chung quanh nhìn qua một mảnh màu vàng đất, dường như toàn bộ thế giới đều bị nhuộm thành cắt nhan sắc. Ánh sáng mặt trời bị cắt vàng vân che chắn, biến đến tối mờ, nguyên bản yên tĩnh thôn làng, giờ phút này tràn ngập một cô áp ức mà quỷ dị khí tức. Trần Bình thấy thế, sầm mặt lại, đối với mình nhóm này người nói, mọi người cẩn thận, sắc trời này đột biến, tình huống không ổn, trong thôn có thể sẽ xuất hiện quái vật. Hắn ánh mắt bên trong để lộ ra cảnh giác, thân thể hơi hơi căng cứng, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Mai Toa Trần ngẩng đầu nhìn một chút, cái kia che khuất bầu trời cắt bằng vân, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Nàng đề nghị, muốn không mọi người trước trở về đến xe bên kia đi, nói không chừng một cái khác tổ cao mỹ viên bọn họ cũng sẽ trở về. Tại xe chỗ đó tương đối an toàn chút, mà lại chúng ta người nhiều, cũng tốt ứng đối đột phát tình huống. Nông Thụ Sinh cũng liền vội vàng gật đầu, phụ hòa nói, ta đồng ý Mai tỷ kiến nghị, cái này cắt vàng vân lai quá kỳ quặc, vẫn là đi về trước cùng mọi người tụ hợp tương đối tốt. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, được, vậy chúng ta đường cũ trở về, cùng mỹ viên bọn họ hội hợp. Sau đó, Trần Bình bọn họ một tổ lập tức bắt đầu đường cũ trở về. Mà cao mỹ nguyên bọn họ cái kia một tổ, tại phát giác được sắc trời biến hóa sau khi, đồng dạng đi qua thương nghị, cũng chuẩn bị đường cũ trở về, cùng Trần Bình bọn họ tụ hợp. Hai tổ người tại trên đường trở về, đều gặp phải quái vật. Chỉ thấy theo cắt vàng tràn ngập chỗ sâu, chậm rãi đi ra một đám thân hình quái dị quái vật. Những quái vật này quanh thân tản ra nhạt nhạt tia sáng màu vàng, cùng cắt vàng vân nhan sắc hô ứng lẫn nhau. Bọn họ thân thể vặn vẹo biến hình, khuôn mặt dữ tợn, phát ra trầm thấp tiếng gào thét, từng bước hướng về mọi người tới gần. Trần Bình tổ này, Tiểu Thanh Con Cóc cùng Kim Phật Đồng Tử trong nháy mắt tiến vào chiến đấu trạng thái. Tiểu Thanh Con Cóc nâng lên quai hàm, ung ung cùng ngục địa phun ra một cỗ màu xanh sẫm độc dịch, hướng về tới gần quái vật bắn tới. Độc dịch rơi tại quái vật trên thân, lập tức phát ra xì xì âm hưởng, bốc lên lên từng trận khói xanh, bị độc dịch đánh trúng quái vật thống khổ vặn vẹo lấy thân thể. Kim Phật Đồng Tử thì quanh thân giấy lên lửa cháy hùng hực, hóa thành một đạo hỏa quang phóng tới bảy quái vật, hỏa diễm trôi đến, bọn quái vật phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Trần Bình tay cầm trường kiếm, ánh mắt kiên định, đối Mai Toa Trần cùng Nông Thụ Sinh hô, các ngươi cẩn thận, chú ý quái vật công kích. Ta trước xông đi lên, xáo trộn bọn họ trận hình. Nói xong, hắn thi triển kinh công, giống như một đạo tia chớp màu đen giống như, cấp tốc phóng tới bảy quái vật. Trường kiếm trong tay hắn vung đẩy, lóe ra hàn quang, mỗi một kiếm đều tình chuẩn mà đâm về quái vật muốn hại. Mai Toa Trần thì ở phía sau cấp tốc thi triển pháp thuật, nàng song tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Từng đạo ánh sáng màu lam theo trong tay nàng bắn ra, trên không trung hóa thành sắc bén băng nhận, hướng về quái vật bay đi. Băng nhận đánh trúng quái vật, đưa chúng nó thân thể vạch ra từng đạo vết thương, máu tươi ở tại cắt vàng trên mặt đất. Nông Thụ Sinh cũng không cam chịu yếu thế, hắn từ bên hông quất ra một thanh trường đao, tuy nhiên trong lòng có chút sợ hãi, nhưng nhìn đến các đồng bạn đều anh dũng chiến đấu, hắn khẽ cắn môi, theo sát sau lưng Trần Bình, hướng về quái vật chém tới. Mỗi một lần vung đao, đều mang hắn đối không biết nguy hiểm hoảng sợ cùng đối đồng bạn tín nhiệm. Mà Cao Mỹ Nguyên cái kia một tổ, Bé Nhím Nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng cũng cấp tốc hành động. Bé Nhím Nhỏ trên thân gai nhọn trong nháy mắt dựng thẳng lên, như là vô số cây cương trầm, nó dùng lực lắc một cái thân thể, gai nhọn liền như mưa rơi hướng về quái vật bắn tới. Gai nhọn xuyên thấu quái vật thân thể, để chúng nó phát ra thống khổ chu lên. Quỷ Mạn Đồng thua tay trong tay nhỏ cái búa, từng đạo tia chớp màu đen theo cái búa phía trên bắn ra. Tại trong bầy quái vật lấp lóe, bị sấm sét đánh trúng quái vật toàn thân run rẩy, co quắp ngã xuống đất. Cao Mỹ Viên tay nắm một thanh roi mềm, nàng dùng lực lắc một cái, roi mềm trên không trung phát ra ba ba âm hưởng, như cùng một cái linh động độc xạ, quất hướng quái vật. Mỗi một lần quất, đều tại quái vật trên thân lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Thiên Thiên cô nương thì theo trong tay áo vung ra vô số đầu sợi tơ giống như là có sinh mệnh, cuốn chặt lấy quái vật thân thể, để chúng nó không thể động đậy. Thiện Nhị cùng đàn trung cũng tay cầm vũ khí, cùng quái vật triển khai quyết tử đấu tranh. Thiện Nhị đại đao hổ hổ sinh phong, mỗi một đao đều mang lực lượng cường đại, chặt tại quái vật trên thân, văng lên máu bắn tung tóe. Đàn trung thì nương tựa theo linh hoạt thân hình, tại trong bảy quái vật xuyên thẳng qua, trường kiếm trong tay thỉnh thoảng đâm ra, cho quái vật tạo thành nhất kích chí mệnh. Hai tổ người tại cái này cắt vàng đầy trời trong thôn, cùng quái vật triển khai một trận kịch liệt chiến đấu. Chương 3265, kịch chiến bảy quái vật. Chương 3265, kịch chiến bảy quái vật. Chúng quanh cắt vàng bị chiến đấu dư âm vung lên, hình thành từng đạo của cát, phảng phất tại vì trận chiến đấu này trợ uy. Bọn quái vật tiếng gào thét, mọi người tiếng gọi ầm ĩ cùng với vũ khí tiếng va chạm đan xen vào nhau, quanh quẩn tại toàn bộ đàn gia thôn. Chiến đấu tiến hành đến mức dị thường kịch liệt, bọn quái vật tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng mọi người nương tựa theo đoàn kết cùng mỗi người võ nghệ, tạm thời ngăn cản được quái vật công kích. Thế mà, theo thời gian chuyển rời, mọi người dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi. Bọn quái vật tựa hồ cũng phát giác được mọi người mỏi mệt, công kích biến đến càng thêm mãnh liệt lên. Trần Bình nhìn lấy các đồng bạn hơi có vẻ mỏi mệt bóng người, trong lòng âm thầm gấp. Hắn biết rõ, nếu như không có thể mau chóng nghĩ ra biện pháp, tất cả mọi người khả năng rơi vào nguy hiểm. Hắn một bên ra sức ngăn cản quái vật công kích, một bên la lớn, "Mọi người chịu đựng, chúng ta không thể lùi bước. Chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, nhất định có thể đánh bại những quái vật này." Mai Toa Trần cắn răng, đáp lại nói, "Tốt, chúng ta không thể buông tha, nhất định muốn sống sót trở lại điểm hội hợp." Trên mặt nàng tràn đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra kiên định. Nông Thụ Sinh mặc dù mệt đến thở hổn hển, nhưng vẫn là cố nén mỏi mệt, nói ra, "Trần tiên sinh, ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta nghe ngươi." Cao Mỹ Viên cái kia một tổ, Cao Mỹ Viên cũng la lớn, "Mọi người ổn định trận hình, không nên hoảng loạn. Chúng ta nhất định có thể phá vây." Thiên Thiên cô nương một bên chỉ huy lấy sợi tơ trói buộc quái vật, vừa nói, "Ta thử một chút dùng ta côn trùng đi làm nhiễu bọn họ, cũng có thể giảm bớt mọi người áp lực." Nói xong, nàng từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, mở ra nắp bình, thả ra một đám màu đen côn trùng. Đám trùng như là màu đen như thủy triều tuôn hướng quái vật, tại quái vật trên thân lúc đích, đốt lấy bọn họ. Bọn quái vật bị côn trùng làm đến tâm phiền ý loạn, công kích tiết tấu cũng chậm lại. Thiên Nhị thừa dịp bọn quái vật phân tâm thời cơ, hét lớn một tiếng, đại đao trong tay bỗng nhiên vung lên, chém ngã một cái tới gần quái vật. Đàn trung cũng thừa cơ đâm ra mấy kiếm, đem chung quanh quái vật bước lui mấy bước. Tại mọi người cộng đồng nỗ lực phía dưới, cục thế tạm thời được đến làm dịu. Nhưng mọi người đều hiểu, đây chỉ là tạm thời, bọn họ nhất định phải nhanh nghĩ ra càng tốt hơn biện pháp, mới có thể triệt để thoát khỏi những quái vật này, thuận lợi trở lại điểm hội hợp. Lúc này, cát vàng mây vẫn như cũ bao phủ toàn bộ đàn gia thôn, sắc trời tối tăm, khiến người ta thấy không rõ phía trước đường đi, cũng không biết trận chiến đấu này còn sẽ duy trì liên tục bao lâu. Theo chiến đấu duy trì liên tục, bọn quái vật tựa hồ bị mọi người ương ngạnh chống cự chọc giận, bọn họ phát ra càng thêm thê lương gào thét, điên cuồng hướng lấy mọi người đánh tới. Trần Bình nhìn lấy vừa lên quái vật, trong lòng nhanh chóng suy tư đối sách. Hắn biết rõ, một vị địa cứng rắn tiếp tục đấu, mọi người thể lực sớm muộn hội hao hết, nhất định phải tìm tới quái vật lực điểm, cho nhất kích chí mệnh. Đột nhiên, hắn phát hiện những quái vật này đang tránh né tiểu thanh con cốc độc dịch cùng kim phật đồng tử hỏa diễm thời điểm, tựa hồ đối với hỏa diễm càng thêm kiêng kỵ. Hắn trong lòng hơi động, lập tức đối kim phật đồng tử hô, "Kim phật đồng tử, thêm lại hỏa diễm ý lực, tập trung công kích quái vật phía trước, vì chúng ta mở ra một đầu đường ra." Kim phật đồng tử nghe đến mệnh lệnh, lập tức vận chuyển tự thân lực lượng, quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt biến đến càng thêm tràn đầy, nhiệt độ cũng kịch liệt lên cao. Nguyên bản lửa cháy hùng hực, giờ phút này hóa thành một đạo to lớn tường lửa, hướng về bảy quái vật phía trước bao phủ mà đi. Bọn quái vật bị cái này bất chợt tới cường đại hỏa diễm, dọa đến ào ào lùi lại, phát ra kinh khủng gọi tiếng. Tường lửa trôi đến, bọn quái vật trên thân lông tóc bị nhóm lửa, da thịt cũng bị đốt cháy khét, trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi mùi cháy khét. Thừa dịp bọn quái vật bối rối thời khắc, Trần Bình đối Mai Toa Trần cùng Nông Thụ Sinh hô, "Chúng ta tiến lên, cùng lên hỏa diễm phương hướng, giết ra một đường máu." Nói xong, hắn một ngựa đi đầu, tay cầm trường kiếm, hướng về bị ngọn lửa bức lui bảy quái vật phóng đi. Mai Toa Trần cùng Nông Thụ Sinh chăm chú đi theo hắn sau lưng, vũ khí trong tay tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Tại hỏa diễm hiểm hộ phía dưới, ba người thuận lợi địa đẩy về phía trước tiến một khoảng cách. Thế mà, bọn quái vật rất nhanh liền một lần nữa tổ chức lên công kích, theo hai bên bọc đánh tới. Trần Bình nhìn đến loại tình huống này, trong lòng thầm kêu không tốt, hắn cấp tốc quay người, ngăn trở bên trái quái vật công kích. Mai Toa Trần thì thi triển pháp thuật, bên phải chết hình thành một đạo băng tường, tạm thời ngăn cản phía bên phải quái vật tiến công. Nông Thụ Sinh ở giữa, nhìn lấy hai bên không ngừng vọt tới quái vật, trong lòng có chút lo lắng. Hắn biết rõ, nếu như không có thể mau chóng thoát khỏi khốn cảnh, bọn họ rất có thể sẽ bị bọn quái vật vây quanh. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn đến một con quái vật bụng có một khối tương đối yếu kém địa phương, không có bị cứng rắn vỏ ngoài bao trùm. Hắn trong lòng hơi động, đối Trần Bình hô, "Trần đại ca, ta phát hiện có chút quái vật bụng so sánh yếu kém, chúng ta có thể công kích chỗ đó." Trần Bình nghe xong, lập tức minh bạch Nông Thụ Sinh ý tứ. Hắn một bên ngăn cản quái vật công kích, vừa hướng Mai Toa Trần hô, "Mai tỷ, ngươi dùng băng nhận hấp dẫn quái vật chú ý lực, ta cùng Nông Thụ Sinh thừa cơ công kích bọn họ bụng." Mai Toa Trần gật đầu ý bảo hiểu rõ, nàng song tay nhanh chóng múa, càng nhiều băng nhận hướng về bọn quái vật bay đi. Bọn quái vật chú ý lực bị băng nhận hấp dẫn, ào ào tránh né. Trần Bình nhìn đúng thời cơ, thân hình lóe lên, đi tới một con quái vật trước người, trường kiếm tựa như tia chớp đâm về quái vật bụng. Nông thụ sinh cũng không cam chịu yếu thế, trường đao đột nhiên bổ về phía khác một con quái vật bụng. Hai con quái vật bị đánh trúng muốn hại, phát ra tiếng kêu thống khổ, co quắp mà ngã trên mặt đất lấy. Cùng lúc đó, cao mỹ viên cái kia một tổ cũng tại khó khăn chiến đấu. Bé nhím nhỏ cùng quỷ mạn đồng phối hợp ăn ý, bé nhím nhỏ không ngừng bắn ra gai nhọn, quái nhiêu quái vật hành động, quỷ mạn đồng thì thừa cơ dùng tia chớp công kích quái vật bộ vị yếu kém. Cao mỹ viên trong tay roi mềm như là linh động dao long, tại trong bầy quái vật xuyên thẳng qua, quất vào quái vật trên thân, lưu lại từng đạo vết máu. Thiên tiên cô nương chỉ huy màu đen côn trùng, không ngừng mà quấy rối quái vật, để chúng nó không cách nào tập trung tinh lực công kích mọi người. Thiên nhị cùng đàn trung thì nương tựa theo phong phú chiến đấu kinh nghiệm, cùng bọn quái vật đánh nhau tay đôi, mỗi một lần xuất thủ đều gắng đạt tới tinh chuẩn, cho quái vật tạo thành thương tổn. Thế mà bọn quái vật số lượng thực sự quá nhiều, mọi người thể lực tiêu hao đến càng lúc càng nhanh. Cao mỹ viên nhìn bên cạnh có chút mỏi mệt đồng bạn, trong lòng có chút lo lắng. Nàng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nhanh tìm tới thoát thân biện pháp. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Nàng đối Thiên Thiên cô nương hô: "Thiên Thiên cô nương, ngươi có thể hay không để cho ngươi côn trùng đi tìm quái vật được điểm, nhìn xem có cái gì địa phương là bọn họ đặc biệt sợ hãi?" Thiên Thiên cô nương nghe xong, gật gật đầu, nàng tập trung tinh thần, thông qua ý niệm chỉ huy côn trùng tại trong bảy quái vật xuyên thẳng qua. Chỉ chốc lát sau, đám trùng chuyển đến phản hồi. Thiên Thiên cô nương vui mừng nói: "Ta phát hiện bọn quái vật ánh mắt điều chỉnh ống kính tuyến so sánh mất cảm, chúng ta có thể sử dụng điểm này." Cao mỹ viên nghe xong, lập tức đối Thiện Nhị cùng đàn trung hô: "Thiện Nhị, đàn trung, các ngươi hấp dẫn quái vật chú ý lực, ta cùng Thiên Thiên cô nương nghĩ biện pháp công kích bọn họ ánh mắt." Bé nhím nhỏ, quỷ mạn đồng, các ngươi đến thời điểm, cùng một chỗ hiệp trợ chúng ta công kích. Thiện Nhị cùng đàn trung nghe vậy, lập tức khua tay vũ khí, hướng về bọn quái vật phóng đi. Bé nhím nhỏ cùng quỷ mạn đồng cũng nói: "Không có vấn đề." Cao mỹ viên cùng Thiên Thiên cô nương bắt đầu tìm cơ hội. Bên trong có một cái quái vật to lớn, giống một cái cự hình chuột, có tới cao 7-8 mét, mà lại thân thủ đặc biệt linh hoạt. Chỉ muốn bắt lại cái này cự hình chuột quái vật, khác quái vật thì tốt đối phó. Chương 3266, miếu thổ địa phía dưới khí tức quen thuộc. Chương 3266, miếu thổ địa phía dưới khí tức quen thuộc. Bọn họ chủ yếu trước giải quyết cái kia lớn nhất con chuột lớn quái vật. Thiện Nhị cùng đàn trung bắt đầu hấp dẫn chuột quái, phân tán nó chú ý lực. Hai người cố ý chọc giận chuột quái bị chọc giận, hướng bọn họ công kích thời điểm, bé nhím nhỏ cùng kim phật đồng tử đột nhiên hướng chuột quái công kích. Chuột quái bị đánh cái bó tay không kịp, lúc này, cao mỹ viên cùng Tiên Tiên cô nương trong nháy mắt xuất thủ, công kích chuột quái nhãn con người. Chuột quái còn không có kịp phản ứng, liền bị đâm mắt mù. Bé nhím nhỏ cùng quỷ mạn đồng tiếp lấy cho chuột quái nhất kích chí mệnh. Chuột quái ngã xuống, rất nhanh liền mất đi sinh mệnh. Đón lấy, bọn họ lại liên thủ, đem hắn tiểu quái vật đánh giết cùng đánh lui. Cuối cùng đem những quái vật kia giải quyết, đều nhanh mà chết. Lúc này thời điểm, Thiện Nhị đối mọi người nói ra. Cao mỹ viên nghĩ đến Trần Bình bọn họ một nhóm người, nói ra: "Chúng ta bên này giải quyết tập kích quái vật, không biết Trần Bình bọn họ bên kia thế nào?" Mấy người thương nghị một phen, dự định trở về xem một chút Trần Bình bọn họ. Làm bọn hắn vừa muốn trở về thời điểm, thì nhìn đến Trần Bình bọn họ một nhóm người đang theo bọn họ bên này nhanh chóng đi tới. Trần Bình mấy người bọn hắn cùng Cao Mỹ Viên bọn họ thành công tụ hợp về sau, mọi người vây tập hợp một chỗ, ào ào nói từ bản thân vừa mới tao ngộ. Trên mặt mỗi người đều mang sống sót sau tai nạn vui mừng cùng đối không biết hoang mang. "Ai nha, vừa mới những quái vật kia đột nhiên xuất hiện, có thể đem ta giật mình." Nông thụ sinh lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, trên mặt còn lưu lại một vẻ hoảng sợ. "Đúng vậy à, những quái vật kia cũng không biết theo thôn làng địa phương nào xuống tới, thoáng cái thì đem chúng ta vây quanh. Về sau, chúng ta cùng quái vật tranh đấu." May ra mỹ viên cô nương cùng Tiên Tiên cô nương nghĩ ra biện pháp, giải quyết hết đầu kia to lớn con chuột quái, sau cùng mọi người đuổi đi cùng tiêu diệt hắn tiểu quái vật, lúc này mới thoát khốn. Thiện Nhị phụ họa, chau mày, tựa hồ còn đắm chìm trong vừa mới kịch liệt chiến đấu bên trong. Mọi người trao đổi lẫn nhau lấy, đều cảm thấy đây hết thảy thật không thể tin. Không biết những thứ này đột nhiên xuất hiện quái vật, đến tột cùng đến từ thôn làng nơi nào, lại tại sao lại đối bọn hắn phát động công kích. Lúc này, trên bầu trời cắt bụi như là bị một cái bàn tay vô hình chậm rãi xua tan, dần dần thiếu lên. Sắc trời cũng theo đó biến đến sáng ngời rất nhiều, ánh nắng ấm áp một lần nữa vậy ở trên vùng đất này, phảng phất muốn đem trước mù mịt quét sạch. Đi qua một phen kịch liệt chiến đấu, tất cả mọi người cảm thấy bụng đói kêu vang. Trần Bình nhìn lấy mọi người mỏi mệt vừa đói đói bộ dáng, mở miệng nói ra: "Chúng ta trước ăn một chút gì đi, ăn no chúng ta lại nghiên cứu tiếp xuống tới đối sách." Sau đó, một đám người kéo lấy hơi có vẻ mỏi mệt thân thể, đi tới Thiện Nhị xe buýt nhỏ một bên. Thiện Nhị, nông thụ sinh cùng đàn trung ba người, tay chân lanh lẹ địa theo trên xe lấy ra ăn đồ ăn, từng cái phân cho mọi người. Mọi người đơn giản ăn chút thực vật, tạm thời cho là nhét đầy cái bao tử, tạm thời hóa giải một chút đói khát. Sau khi ăn bữa trưa, kim đồng hồ đã chỉ hướng giữa trưa 12 giờ. Trên bầu trời đã không thấy cắt bụi bóng dáng, sắc trời triệt để trong sáng lên. Nhiệt độ không khí cũng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chậm rãi lên cao, nhìn trước mắt cái này bình tĩnh bầu trời, dường như vừa mới cái kia phiên kinh tâm động phách dị thường sự tình chưa bao giờ phát sinh qua. Mọi người ăn uống no đủ sau, tinh thần thoáng khôi phục một số, liền bắt đầu thương nghị lên tiếp xuống tới hành động. Cao mỹ viên trước tiên phát biểu, nàng suy tư một lát sau nói ra: "Ta cảm thấy mọi người cần phải cùng một chỗ tại trong thôn, tìm kiếm huyết nô công tung tích. Rốt cuộc thôn này bên trong nguy hiểm trùng điệp, chúng ta người nhiều lời nói, gặp phải nguy hiểm cũng có thể chiếu cố lẫn nhau." Nàng ánh mắt bên trong để lộ ra lo lắng cùng cẩn thận, biết rõ ở cái này quỷ dị trong thôn, đoàn kết lực lượng cực kỳ trọng yếu. Mai Toa Trần gật đầu biểu thị đồng ý: "Ta đồng ý mỹ viên cô nương kiến nghị, người nhiều lực lượng lớn, dạng này tìm kiếm cũng càng có hiệu suất, gặp phải nguy hiểm cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thiên Thiên cô nương cũng nhẹ giọng nói ra, "Ân, mọi người cùng nhau hành động xác thực càng ổn thỏa chút." Trần Bình cùng người khác nghe xong, cũng đều không nhắc tới ra ý kiến phản đối. Trần Bình gặp mọi người ý kiến nhất trí, liền nói ra, "Cái kia mọi người nghỉ ngơi trước cái nửa giờ, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó lại xuất phát tìm kiếm huyết nô công." Mọi người hào hào đáp lời, đều tự tìm cái thoải mái dễ chịu vị trí, hơi chút nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, mọi người tinh thần phấn chấn, bắt đầu ở thôn bên trong triển khai tìm kiếm. Bọn họ đầu tiên hướng về thôn làng phía đông phương hướng xuất phát, dọc theo phía đông phương hướng, dựa theo thuận kim đồng hồ trình tự, theo thứ tự đi về phía nam, hướng tây, hướng bắc tìm kiếm. Một đường lên, vào mắt đều là rách nát không chịu nổi nhà, vách tường sụp đổ, nóc nhà đổ sụp, dường như nói năm tháng tăng thương. Khắp nơi đều là tùy ý sinh trưởng cỏ dại loạn cây, bọn họ quấn quýt nhau, đem nguyên bản đường đều che giấu mấy phần, mỗi đi một bước đều cần phải cẩn thận địa đẩy ra cành lá. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần cùng Thiên Thiên cô nương một bên cẩn thận tìm kiếm, một bên bằng vào tự thân cảm chi năng lực, cảm ứng đến chung quanh khí tức, nỗ lực từ đó bắt được huyết nô công dấu vết để lại. Thời gian tại mọi người chuyên chú tìm kiếm bên trong lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đến xế chiều 3:00. Bọn họ cước bộ đi tới thôn làng tây bắc phương hướng. Đúng lúc này, Trần Bình thần sắc đột nhiên ngưng tụ, hắn bén nhạy cảm ứng được huyết nô công khí tức ngay tại hướng phương bắc hướng. Trong lòng của hắn vui vẻ, liền vội vàng đem cái này phát hiện nói cho mọi người. Ta cảm ứng được huyết nô công yếu ớt khí tức ngay tại chúng ta hiện tại vị trí đông bắc phương hướng. Mọi người nghe nói, trên mặt nhất thời lộ ra kích động thần sắc, mọi mệnh cảm giác cũng trong nháy mắt giảm bớt mấy phần. Thật sao? Vậy nhưng quá tốt, rốt cục có huyết nô công manh mối. Nông thụ sinh hưng phấn mà nói ra, trong mắt lóe ra hy vọng và mang. Nhanh, chúng ta mau chóng tới. Cứu ra huyết nô công về sau, chúng ta thì có thể đi trở về. Thiện nhị thuốc dùng nói, không kịp chờ đợi muốn tìm được huyết nô công. Cao Mỹ Viên cũng nói, lúc này, chúng ta là sớm một chút tìm tới huyết nô công, lại nghĩ biện pháp giải quyết hắn. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, ân, chúng ta hiện tại thì tìm đi qua. Bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạng đồng, kim vật đồng tử, bốn người các ngươi tiểu gia hỏa, cũng giúp ta cùng một chỗ tìm kiếm. Bốn cái tiểu gia hỏa nói, không có vấn đề. Dọc theo Trần Bình cảm ứng được khí tức, mọi người tăng tốc cước bộ, nhanh chóng hướng về cái hướng kia đi đến. Đồng thời cẩn thận tìm kiếm lấy xung quanh, không buông tha bất luận cái gì một chỗ khả năng có dấu huyết nô công địa phương. Lại qua nửa giờ, Trần Bình cảm ứng được huyết nô công khí tức càng nồng đậm, dường như huyết nô công ngay tại cách đó không xa. Đột nhiên, hắn ánh mắt bị trong thôn, dựa vào đông một tòa kỳ quái tiểu thổ địa miếu hấp dẫn lấy. Tòa kia tiểu thổ địa miếu, lẻ loi trơ trọi địa đứng sừng sững ở trong bụi cỏ dại, lộ ra phá lệ bất ngờ. Huyết nô công khí tức chính là từ cái kia tiểu thổ địa trong miếu xuất hiện. Trần Bình lập tức đem cái này phát hiện nói cho mọi người. Các ngươi nhìn, phía trước có một tòa miếu thổ địa. Huyết nô công khí tức cũng là theo tòa kia miếu thổ địa bên trong phát ra. Chúng ta cùng đi nhìn xem. Mọi người nghe nói, ào ào xuống lại tới, ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong. Một đám người cấp tốc hướng về tiểu thổ địa miếu đi đến. Đi tới tiểu thổ địa trước miếu, mọi người đánh giá tòa này kỳ lạ kiến trúc. Chỉ thấy tiểu thổ địa miếu cũng là 1 mét ra mặt độ cao, độ rộng không sai biệt lắm có hơn nửa thước. Tiểu thổ địa trong miếu cung phụng thần linh đã sớm bị thật dày cắt vàng cùng cỏ dại hoàn toàn bao trùm, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra một cái mơ hồ hình dáng. Trần Bình lần nữa cảm ứng một chút, xác định huyết nô công khí tức thì là từ nhỏ miếu thổ địa bên trong, những cỏ dại này đằng sau truyền tới. Hắn quay đầu hiền lành hai lướt nhau, hai người ngầm hiểu, quyết định đơn giản thanh lý một phen. Chương 3267, thương nghị cứu huyết nô công. Chương 3267, thương nghị cứu huyết nô công. Trần Bình hiền lành hai cẩn thận từng ly từng tí động thủ, dọn dẹp cỏ dại cùng cắt vàng. Bọn họ động tác nhẹ nhàng mà cẩn thận, sợ sơ ý một chút phá hư bên trong đồ vật. Theo thanh lý công tác tiến hành, tiểu thổ địa trong miếu cảnh tượng dần dần rõ ràng. Các loại dọn dẹp sạch sẽ về sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, tiểu thổ địa trong miếu cung phụng cái kia thần linh, lại chính là huyết nô công. Mọi người thấy cảnh này, tâm tình hết sức phức tạp, đã hưng phấn lại tràn ngập nghi hoặc. Một phương diện, trải qua khó khăn chắc trở, bọn họ rốt cuộc tìm được huyết nô công, cái này khiến mọi người trong lòng dâng lên một trận vui sướng. Bất quá, hiện tại huyết nô công bộ dáng, lại cùng bọn hắn trong trí nhớ một trời một vực, bây giờ cũng là cao nửa thước lớn nhỏ. Không giống bọn họ lúc trước rời đi thời điểm, như là một tòa nguy nga đại thành tường đồng dạng. Cái này huyết nô công, làm sao biến đến nhỏ như vậy? Cao Mỹ Viên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, trong mắt tràn đầy không hiểu. Đúng vậy à, mà lại mấy tháng trước chúng ta tại đàn gia thôn bên trong, căn bản là không có phát hiện tòa này tiểu thổ địa miếu, nó làm sao đột nhiên xuất hiện đâu? Thiện Nhị cũng nói theo, cao mày, rơi vào trầm tư. Còn có, huyết nô công tại sao lại xuất hiện ở cái này tiểu thổ địa trong miếu? Chẳng lẽ là bị áo đỏ nữ quỷ giam cầm ở chỗ này? Mai Toa Trần sách ra bản thân nghi vấn, mọi người nghe xong đều cảm thấy rất có thể. Đàn Trung cũng nói, ta ra hương đàn gia thôn, không nghĩ tới bị áo đỏ nữ quỷ khống chế về sau, biến đến càng ngày càng thật không thể tin. Mọi người ngươi một lời ta một câu, trong lòng đều là tràn đầy nghi vấn. Đón lấy, một đám người liền bắt đầu thương nghị, đến tột cùng nên như thế nào đem huyết nô công theo tiểu thổ địa trong miếu giải cứu ra. Thời gian tại mọi người sôi động thảo luận bên trong chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đến xế chiều 5:00. Sắc trời bắt đầu dần dần tối xuống tới, mặt trời lặn ánh chiều tà đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ cam, cho toàn bộ thôn làng phủ thêm một tầng thần bí lụa mỏng. Thế mà, mọi người thảo luận rất lâu, lại vẫn không có nghĩ ra một cái tốt phương án. Bởi vì bọn hắn người nào cũng không có biết rõ ràng, tòa này tiểu thổ địa miếu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như tùy tiện phá hư tiểu thổ địa miếu, có thể hay không dẫn phát cái gì không tưởng tượng nổi biến cố, hoặc là đối huyết nô công tạo thành thương tổn. Thời gian nhoáng một cái đến tối 6 giờ, màn đêm như là một khối to lớn màu đen tơ lụa, chậm rãi đem trọn cái thôn làng bao phủ lại. Sắc trời càng ngày càng đen, xung quanh hết thảy đều bị hắc ám thôn phệ, chỉ còn lại có tiểu thổ địa miếu tại mở tối loang thoáng hình dáng. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần mấy cái người lấy điện thoại di động ra, mượn điện thoại di động yếu ớt ánh sáng, đem bên này tiểu thổ địa miếu cùng xung quanh tình cảnh đều vô xuống đến. Bọn họ hy vọng những hình này có thể làm sao tìm kiếm giải cứu huyết nô công phương pháp cung cấp một số manh mối. Lúc này thời điểm, Trần Bình cùng mọi người nói ra, thời gian không còn sớm, chúng ta trước trở về đến xe bên kia đi. Các loại ăn xong cơm tối về sau, lại nghiên cứu tiếp xuống tới sự tình. Đập hết ảnh chụp sau, Trần Bình quyết định rời đi trước tiểu thổ điểm miếu, trở về tới xe bên kia ăn cơm chiều. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, nói ra, lúc này cũng chỉ có thể dạng này. Mọi người biết rõ, tại cái này đen nhánh ban đêm, tại không tìm hiểu tình hình điều kiện tiên quyết, tiếp tục lưu lại tiểu thổ điểm miếu bên cạnh, cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Sau đó, một đám người tìm kiếm gần đường, trở về tới xe bên kia. Mọi người đến xe bên kia về sau, lại thương lượng một chút. Đợi mọi người ăn xong cơm tối về sau, cân nhắc đến huyết nô công ngay tại tiểu thổ địa trong miếu. Vì dễ dàng cho, tùy thời quan sát cùng ứng đối khả năng xuất hiện tình huống, mọi người định đem xe chạy đến thôn làng phía bắc, cũng chính là tiểu thổ địa miếu bên này. Cứ như vậy, khoảng cách vây khốn huyết nô công tiểu thổ địa miếu thì rất gần, một khi có động tĩnh gì, bọn họ có thể cấp tốc làm ra phản ứng. Mọi người đi tới xe buýt nhỏ bên kia, đơn giản ăn vài thứ bổ sung thể lực. Sau đó, Trần Bình hiền lành hai phần đường mở lấy hai chiếc xe, mang theo mọi người tại trong thôn chạy chậm rãi. Xe tại ổ ga lởm chậm trên đường sóc này tiến lên, phát ra kéo kẹt tâm hưởng, phản phất tại cái này yên tĩnh ban đêm, nói mọi người tâm thần bất định. Rất nhanh, xe liền đi đến tiểu thổ địa miếu bên này. Hai chiếc xe tại tiểu thổ địa miếu bên cạnh, khoảng cách 20 đến gạo địa phương vững vàng dừng lại. Lúc này đã là buổi tối 7:30, sắc trời hoàn toàn đêm đen đến, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắc ám như cùng một cái cự đại quái thú, dường như lúc nào cũng có thể sẽ đem hết thể thôn vệ. Vì phòng ngừa, tối nay còn có biến cố gì, Trần Bình thần sắc nghiêm túc đối mọi người nói ra, mọi người mau lên xe tử, tối nay trong thôn, nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm. Mọi người nghe xong, ào ào nhanh chóng lên xe, đóng kỹ cửa xe, khẩn trương nhìn lấy ngoài cửa sổ xe hắc ám. Trần Bình ngay sau đó căn dặn bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạn đồng cùng kim phật đồng từ bốn cái tiểu gia hỏa, các ngươi ở chung quanh trông coi, một khi xuất hiện tình huống dị thường, lập tức ứng phó. Ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác. Đồng thời trước tiên thông báo chúng ta, mọi người cũng tốt cùng một chỗ ứng phó. Bốn cái tiểu gia hỏa tinh thần vô cùng phấn chấn, quỷ mạn đồng lập tức nói, không có vấn đề, Trần đại ca. Bé nhím nhỏ cũng nói, Trần đại ca, xin yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt. Sau đó, bọn họ tựa như cùng trung thành vệ sĩ đồng dạng, tại xe cùng tiểu thổ địa miếu chung quanh cảnh giác trông coi, ánh mắt chăm chú nhìn trong bóng tối mỗi một tia động tĩnh, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Trong xe mọi người tuy nhiên ngồi tại trong xe, nhưng bầu không khí lại phá lệ khẩn trương. Mọi người ánh mắt thông qua cửa sổ xe, nhìn chằm chằm bên ngoài hắc ám, lỗ tai cũng dựng thẳng lên đến, bắt lấy bất luận cái gì một tia rất nhỏ âm hưởng. Cao Mỹ Viên hơi khẽ to mày, trong lòng lo âu, tối nay có thể hay không lần nữa tao ngộ nguy hiểm. Nàng nhỏ giọng nói ra, hy vọng tối nay đừng có lại xảy ra chuyện gì, một ngày này xuống tới, thật sự là đầy đủ dày vò. Mai Toa Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ Cao Mỹ Viên bả vai, an ủi, đừng lo lắng, có Trần Bình tại, còn có bốn cái tiểu gia hỏa trông coi, sẽ không có vấn đề quá lớn. Chúng ta trước nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại nghĩ biện pháp giải cứu huyết nô công. Thiên Tiên cô nương cũng gật đầu, nói ra, ân, tất cả mọi người khác quá khẩn trương, nghỉ ngơi trước tốt, nói không chừng ngày mai thì có biện pháp. Trần Bình ngồi tại ghế lái phía trên, ánh mắt nhìn lấy ngoài cửa sổ xe hắc ám, nhưng trong lòng đang suy tư, liên quan tới huyết nô công cùng tiểu thổ địa miếu đủ loại bí ẩn. Hắn biết rõ, tòa này tiểu thổ địa miếu xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, huyết nô công biến hóa cũng khẳng định cùng áo đỏ nữ quỷ, có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Chỉ là trước mắt manh mối quá ít, hết thảy cũng còn khó bề phân biệt. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn mau chóng giải khai những thứ này bí ẩn, thành công giải cứu huyết nô công, mang theo mọi người bình an rời đi cái này quỷ dị thôn làng. Thời gian tại trong không khí khẩn trương lặng yên trôi qua, chung quanh an tĩnh đến chỉ có thể nghe đến mọi người nhỏ nhẹ tiếng hít thở cùng xe ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ âm hưởng. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, phát ra ô ô thanh âm, phản phất có người trong bóng đêm thút thít. Cái này bất chợt tới tiếng gió để trong lòng mọi người căng thẳng, Cao Mỹ Viên nhịn không được đánh cái dùng mình. Gió này nghe tốt âm u, không biết lại có đồ vật gì muốn tới đi. Cao Mỹ Viên khẩn trương nói ra, ánh mắt chăm chú nhìn ngoài cửa sổ xe hắc ám, nỗ lực trong bóng đêm bắt được một tia dị thường. Trần Bình vội vàng an ủi, đừng lo lắng, ta nhìn khả năng chỉ là phổ thông phong. Mọi người bảo trì cảnh giác liên tốt. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn cũng không dám buông lòng mảy may, hai tay chăm chú nắm chặt tay lái, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Chương 3268, trong đêm tối quái vật đáng sợ. Chương 3268, trong đêm tối quái vật đáng sợ. Đúng lúc này, bé nhím nhỏ đột nhiên phát ra một tiếng khét đều, nó trên thân gai nhọn trong nháy mắt dựng thẳng lên, cảnh giác nhìn về phía tiểu thổ địa miếu phương hướng. Mọi người thấy thế, trong lòng giật mình, ào ào theo bé nhím nhỏ ánh mắt nhìn, chỉ thấy tiểu thổ địa miếu chung quanh, tựa hồ có một ít như có như không vũ khí chậm rãi dâng lên. Vũ khí trong bóng đêm tràn ngập ra, lộ ra một cỗ quỷ dị khí tức. Nhìn đến thật có tình huống, mọi người cẩn thận. Trần Bình thấp tiếng nói ra. Đồng thời, hắn thông qua cửa sổ xe đối bên ngoài bốn cái tiểu gia hỏa hô, lũ tiểu gia hỏa, chú ý an toàn, có tình huống như thế nào tùy thời báo cáo. Quỷ mạn đồng thua tay nhỏ cái bữa, bi bô nói, Trần đại ca, yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Theo vũ khí càng ngày càng đậm, tiểu thổ địa miếu ở trong sương mù như ẩn như hiện, dường như bị một tầng khăn che mặt bí ẩn bao phủ. Đột nhiên, trong sương mù truyền đến một trận nhỏ nhẹ sàn sạt âm thanh, giống như là có đồ vật gì đang chậm rãi di động. Chúng người nhịp tim đập không tự chủ được tăng tốc, ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy vũ khí tràn ngập phương hướng, thở mạnh cũng không dám. Cái này đến cùng là cái gì thanh âm? Chẳng lẽ là huyết nô công có thay đổi gì, vẫn là lại có quái vật xuất hiện? Nông tụ sinh khẩn trương hỏi thăm, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Không biết, mọi người trước khác hành động thiếu suy nghĩ, nhìn xem tình huống lại nói. Trần Bình nói ra, hắn ánh mắt chăm chú nhìn vũ khí, nỗ lực theo cái kia xương khói mông lung bên trong, thấy rõ rốt cuộc là thứ gì tại ở gần. Ngay tại mọi người khẩn trương chờ đợi thời điểm, trong sương mù dần dần xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia thoạt nhìn như là một cái hình người, nhưng lại có chút vật mẹo, ở trong sương mù chậm rãi hướng lấy bọn hắn xe đi tới. Theo bóng người dần dần tới gần, mọi người rốt cục thấy rõ, nguyên lai là một cái thân mặc người áo đen. Người áo đen khuôn mặt giấu ở mũ trùm phía dưới, thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lóe ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ ánh mắt. Các ngươi không nên tới nơi này, cũng không nên đánh nhiều huyết nô công an bình. Người áo đen lạnh lùng nói. Thanh âm hắn như là theo cựu lũ địa ngục truyền đến, lộ ra một cỗ thấu xương hàn ý. Trần Bình cau mày một cái, lớn tiếng đáp lại nói, chúng ta tới nơi này tự nhiên có chúng ta mục đích. Huyết nô công cùng chúng ta sứ mệnh cùng một nhịp thở, chúng ta nhất định phải mang đi nó. Ngươi đến tụt cùng là ai, vì sao muốn ngăn cản chúng ta? Người áo đen cười lạnh một tiếng, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi hôm nay như không rời đi, đều sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nói xong, người áo đen hai tay vung lên, trong sương mù đột nhiên tuôn ra một đám hắc ảnh, hướng về mọi người xe đánh tới. Mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện những bóng đen này lại là một đám màu đen con rơi. Bọn họ ánh mắt lóe ra hào quang màu xanh lục, cánh vô lúc phát ra phốc phốc âm hưởng, phảng phất là một đám đến từ hắc ám sử giả. Mọi người cẩn thận, những thứ này con rơi kẻ đến không thiện. Trần Bình hô, đồng thời cấp tốc phát động xe, nỗ lực dùng xe trùng kích lực xua tan đàn rơi. Thế mà, những thứ này con rơi tựa hồ đồng thời không e ngại xe, bọn họ linh hoạt tránh lái xe, tiếp tục hướng về cửa sổ xe đánh tới. Cao Mỹ Viên thấy thế, cấp tốc cầm vũ khí lên, chuẩn bị mở cửa xe lao ra cùng con rơi chiến đấu. Trần Bình vội vàng chặn lại nói, đừng đi ra, bên ngoài nguy hiểm, chúng ta trước tiên ở trong xe nghĩ biện pháp phòng ngự. Những thứ này con rơi số lượng quá nhiều, tùy tiện ra ngoài hội rất nguy hiểm. Mai Toa Trần cũng nói, đối, chúng ta xem trước một chút, có thể hay không dùng xe ánh đèn cùng còi khu đuổi chúng nó. Nói, nàng để Trần Bình đánh lái xe đèn lớn, mãnh liệt ánh đèn chiếu xạ tại đàn rơi phía trên. Thế mà, những thứ này con rơi tựa hồ đối với ánh đèn đồng thời không e ngại, vẫn như cũ điên cuồng hướng lấy xe đánh tới. Ngay tại mọi người có chút vô kế khả thi thời điểm, Tiểu Thanh con cóc đột nhiên trở về tới cửa sổ xe một bên, bảo hộ xe, nó đồng thời nâng lên quai hàm, ung ngục cùng ngục địa phun ra một cỗ màu xanh sẫm độc dịch, hướng về đàn rơi bắn tới. Độc dịch rơi trên thân biến mức, lập tức phát ra xì xì âm hưởng, bốc lên lên từng trận khói xanh, bị độc dịch đánh trúng con rơi thống khổ vặn vẹo lấy thân thể, ào ào rơi xuống. Kim vật đồng tử cũng không cam chịu yếu thế, nó quanh thân giấy lên lửa cháy hừng hực, theo cửa sổ xe bay ra ngoài, phóng tới đàn rơi. Hỏa diễm trong nháy mắt đem chung quanh con rơi thôn phệ, đám rơi phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, tại hỏa diễm bên trong giấy rủa lấy. Bé nhím nhỏ cùng bị mạn đồng cũng tại ngoài xe, cùng con rơi triển khai chiến đấu. Bé nhím nhỏ trên thân gai nhọn như là mũi tên nhọn bắn ra, đâm trúng từng cái con rơi. Quỷ mạn đồng thua tay nhỏ cái búa, từng đạo kia chớp màu đen theo cái búa phía trên bắn ra, đánh trúng con rơi, đưa chúng nó điện cháy. Tại mọi người cùng bốn cái tiểu gia hỏa cộng đồng nỗ lực phía dưới, đàn rơi thế công tạm thời bị ngăn chặn lại. Thế mà, người áo đen cũng không có như vậy bỏ qua. Hắn nhìn đến đàn rơi bị ngăn trở, trong miệng nói lẩm bẩm, trong sương mù đột nhiên xuất hiện càng nhiều hắc ảnh, hướng về mọi người đánh tới. Lần này xuất hiện hắc ảnh, lại là một đám to lớn con nện, bọn họ thân thể có tới chậu rửa mặt lớn nhỏ, tăng cái chân tại trên mặt đất bò sát lúc phát ra sàn sạt âm hưởng, khiến người ta dùng mình. Cái này phiên phước, lại tới một nhóm quái vật. Thiện Nhị lo lắng nói, trong tay nắm thật chặt vũ khí, chuẩn bị tùy thời ứng đối con nện công kích. Mọi người đừng sợ, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Những con nện này tuy nhiên xem ra dọa người, nhưng chúng ta nhất định có thể đánh bại bọn họ. Trần Bình nói ra, thanh âm hắn kiên định có lực, cho mọi người tăng thêm không bất tin tâm. Lúc này, đàn rơi cùng con nện nhóm đồng thời hướng về mọi người phát động công kích, cục thế biến đến càng thêm nguy cấp. Mọi người có thể hay không tại tràng nguy cơ này bên trong thành công chống cự quái vật công kích, lại có thể không gạch trần huyết nô công cùng tiểu thổ địa miếu bí ẩn, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Tại cái này đen như mực ban đêm, bốn phía tràn ngập khẩn trương mà lại nguy hiểm khí tức, mọi người cùng người áo đen phóng xuất ra đàn rơi cùng con nện nhóm, triển khai kịch liệt bỏ sức. Bé nhím nhỏ, tiểu thanh con cóc, ủy mạn đồng cùng kim phật đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa như là dũng manh chiến sĩ, đặc biệt bán lực địa xua đuổi lấy theo bốn phương tám hướng không ngừng nhảy lên, điên cuồng công kích xe những quái vật này. Bọn họ bóng người trong bóng đêm xuyên thẳng qua, cùng bọn quái vật triển khai liều chết bỏ sức. Bé nhím nhỏ trên thân gai nhọn bay bụt, tiểu thanh con cóc độc dịch phun ra, ủy mạn đồng tia chớp vung dậy, kim phật đồng tử hỏa diễm hừng hực. Mỗi một cái tiểu gia hỏa đều phát huy ra chính mình đặc biệt bản lĩnh, trong lúc nhất thời, bọn quái vật tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đi qua mấy vòng ác chiến, đàn rơi cùng con nhện nhóm tại mọi người cùng lũ tiểu gia hỏa hợp lực công kích đến, bị không ngừng tiêu diệt. Thế mà, người áo đen cũng không tính như vậy bỏ qua, hai tay của hắn trên không trung nhanh chóng múa, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo một trận âm u chú ngữ âm thanh, trên mặt đất đột nhiên tuôn ra một số màu đen rắn. Những thứ này rắn mặc dù không phải đặc biệt to lớn, cũng là người cánh tay như vậy phẩm chất, dài 5-6 mét, nhưng lại lít nha lít nhít, như là màu đen như thủy triều hướng về xe bò tới. Trần Bình thấy cảnh này, thần sắc căng thẳng, lập tức la lớn, tất cả mọi người tại trong xe, tuyệt đối không nên xuống tới. Những thứ này rắn đều là kịch độc rắn, một khi bị cắn, đoán chừng tính mạng đáng lo. Mọi người nghe nói, trong lòng đều là run lên, liền vội vàng đem cửa xe quan càng chặt hơn. Thiện nhị bọn họ xe cũng bị chăm chú phong bế, có thể những cái kia rắn lại liều lĩnh đụng chạm lấy xe. Thân xe cùng pha lê không ngừng bị trùng kích, phát ra to lớn phanh phanh tiếng vang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát. Chương 3269, Phật quang diệt rắn. Chương 3269, Phật quang diệt rắn trong xe. Thiện nhị, nông thụ sinh cùng đàn trung ba người tâm nhất đến cổ họng. Bọn họ sắc mặt khẩn trương, ngươi một lời ta một câu địa thương nghị, như thế nào đối phó những thứ này rắn? Cái này rắn đâm đến cũng quá mãnh liệt, lại tiếp tục như thế, pha lê khẳng định đến bị đụng nát. Thiện nhị lo lắng nói, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Đúng vậy à, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, không phải vậy các loại rắn tiến đến, chúng ta đều phải gặp nạn. Nông thụ sinh phụ hòa nói, trong tay nắm thật chặt vũ khí, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút sợ hãi. Đừng sợ, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, nhất định có thể chịu nổi. Đàn trung tuy nhiên cũng khẩn trương, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, nỗ lực cho các đồng bạn bơm hơi. Cùng lúc đó, Trần Bình bọn họ chỗ SUV bên ngoài, rắn cũng đang không ngừng đụng chạm lấy thân xe. Xe bên ngoài, bốn cái tiểu gia hỏa đang cùng độc xà triển khai một trận khó khăn chiến đấu. Tận quản chúng nó đã tiêu diệt không ít độc xà, có thể chung quanh cái kia lít nha lít nhít độc xà số lượng thực sự quá nhiều, dường như vô cùng vô tận, để chúng nó dần dần có chút lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, trong xe Thiên Thiên cô nương thông qua cửa sổ xe, mượn yếu ớt ánh sáng, thấy rõ người áo đen bộ dáng. Trong nội tâm nàng giật mình, vội vàng hướng mọi người nói ra, người áo đen kia chính là ta sư phụ bên người hộ pháp. Mọi người nghe xong, trong lòng đều là một trận chấn kinh. Một phương diện, bọn họ biết do hắc bảo nhân này đặc biệt lợi hại, có thể liên tục không ngừng địa phóng xuất ra nhiều như vậy đồ vật, quả thực khiến người ta kiêng kỵ. Một phương diện khác, thông qua phát hiện này, mọi người càng thêm xác định cái kia thần bí áo đỏ nữ quỷ cũng là Thiên Tiên cô nương sư phụ. Vừa nghĩ tới người áo đen đều lợi hại như thế, cái kia chủ nhân hắn áo đỏ nữ quỷ tất nhiên càng thêm lợi hại, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một trận lo lắng. Lo lắng lấy bọn họ trước mắt thực lực, căn bản đối phó không người áo đen cùng áo đỏ nữ quỷ. Trong lúc nhất thời, xe bên trong bầu không khí ngưng trọng, mấy người ngươi một lời ta một câu địa thương nghị. Vậy phải làm sao bây giờ? Người áo đen thì khó đối phó như vậy, áo đỏ nữ quỷ chẳng phải là càng khó giải quyết? Cao Mỹ Viên cau mày, lo âu nói ra. Đúng vậy a, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp, không phải vậy lần này có thể phiền phức. Mai Toa Trần cũng mặt lộ vẻ vẻ sầu lo. Sau cùng, Trần Bình hít sâu một hơi, tỉnh táo nói ra, mọi người trước đừng hoảng hốt, việc cấp bách là giải quyết nguy cơ trước mắt, đến mức về sau sự tình, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, nói ra, cũng là chuyện như vậy, trước đem những độc xà này giải quyết lại nói. Lúc này, mọi người nhìn về phía ngoài xe, phát hiện bốn cái tiểu gia hỏa đối phó cái này lít nha lít nhít độc xà, xác thực đã có chút có lòng không đủ lực. Trần Bình thấy thế, khẽ cắn môi, nói ra, ta đi đối phó những độc xà này. Nói, hắn thì muốn mở cửa xe. Mai Toa Trần nghe xong, trong lòng thần trương, vội vàng nói, ngươi đến xe bên ngoài, vạn nhất bị rắn độc cắn làm sao bây giờ? Trần Bình nhìn lấy nàng, nghiêm túc nói ra, ta có bách độc bất xâm thể chất, bị rắn độc cắn cũng sẽ không trúng độc. Mai Toa Trần ngay từ đầu còn có chút không tin tưởng, lúc này Cao Mỹ Viên nói ra, Mai tỷ, Trần Bình xác thực có bách độc bất xâm thể chất, trước kia là tại cùng vùng Ngọc Khang các loại ác ma chiến đấu đoạn thời gian kia trong lúc vô tình hình thành. Nghe đến Cao Mỹ Viên nói như vậy, Mai Toa Trần lúc này mới yên lòng lại, tin tưởng Trần Bình lời nói. Mai Toa Trần đối Trần Bình nói ra, Trần Bình, bất quá ngươi còn phải cẩn thận, đây đều là rất không bình thường độc xà. Trần Bình gật gật đầu, trả lời, mọi người yên tâm, ta không có việc gì. Thiên Thiên cô nương không nói gì, nàng muốn có thể phóng xuất ra những cái kia côn trùng tới đối phó xe bên ngoài độc xà. Nhưng là làm như vậy lời nói, người áo đen kia cũng sẽ nhận ra nàng đến. Nàng hiện tại còn không muốn bại lộ chính mình thân phận, là áo đỏ nữ quỷ đồ đệ. Hiện tại, Trần Bình nói đi xe bên ngoài đối phó những cái kia độc xà, nàng cũng tin tưởng Trần Bình thực lực. Sau đó, Thiên Thiên cô nương cũng đối Trần Bình nói ra, Trần đại ca, ngươi phải cẩn thận một chút, những độc xà này rất không bình thường, nếu như tiêu diệt chẳng nhiều chút độc xà, thì tranh thủ thời gian trở lại trong xe. Trần Bình hướng Thiên Thiên cô nương cười cười, nói ra, tốt, ta biết, ta trước đi đối phó những cái kia độc xà. Nói xong, Trần Bình không do dự nữa, cấp tốc mở cửa xe, một cái bước xa vọt tới xe bên ngoài, sau đó nhanh chóng đóng cửa xe. Cũng may chút độc xà không có thừa cơ chui vào. Trong xe ba nữ nhân nhìn lấy Trần Bình bóng lưng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Bọn họ lo lắng Trần Bình sẽ bị những cái kia lít nha lít nhít độc xà công kích, mà giải quyết chẳng nhiều chút độc xà. Rốt cuộc xe bên ngoài độc xà quá nhiều, một vòng tiến công xe, liền bốn cái tiểu gia hỏa đều có chút sắp không chịu được nữa. Thế mà, ngay tại lúc này, Thiện Nhị xe bên kia tình huống càng nguy cấp. Một con rắn độc vậy mà theo xe khe hở bên trong chui vào, ngay sau đó, một phiến cửa sổ xe bị rắn độc đánh vỡ, càng nhiều độc xà như màu đen dòng nước lũ giống như tràn vào trong xe. Thiện Nhị, nông thụ sinh cùng đàn trung ba người thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng cầm vũ khí lên, cùng bò vào đến độc xà triển khai quyết tử đấu tranh. Bọn họ vũ khí không ngừng vung đẩy, chặt chết không ít độc xà, có thể lại có liên tục không ngừng độc xà bò vào đến, mà lại những thứ này bò vào đến độc rắn thân thể dị thường cứng rắn, trên đầu còn mọc ra sừng. Bọn họ dùng đao chém vào độc xà trên thân, vậy mà phát ra đinh đinh kim loại tiếng va chạm, độc xà lại lông tóc không tổn hao gì. Cái này rắn làm sao cứng như vậy, căn bản không chém nổi a. Thiện Nhị hoảng sợ hô, trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng. Hết, những độc xà này quá lợi hại, nếu như bị bọn họ cắn, khẳng định khó giữ được tính mạng. Nông thụ sinh thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Lúc này, tại xe bên ngoài Trần Bình đang cùng độc xà khổ chiến. Hắn từ bên hông cấp tốc quất ra một thanh kim cương dao găm, nương tựa theo nhanh nhẹn thân thủ, chém giết không ít độc xà. Thế mà, độc xà số lượng thực sự quá nhiều, một đợt tiếp một đợt hướng hắn vọt tới, để hắn dần dần có chút đáp ứng không xuể. Đúng lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Thiện Nhị bọn họ trong xe, độc xà đã không ngừng bò vào đi, ba người tình cảnh mười phần nguy hiểm. Trần Bình Tâm bên trong lo lắng và phần, đại não cấp tốc vận chuyển, nghĩ đến dùng phương pháp gì mới có thể đối phó những độc xà này. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang nhất điểm, nghĩ đến dùng Cửu Dương thần công vạn vật khu ma. Chỉ thấy Trần Bình hai chân nhẹ chĩa xuống mặt đất, cả người chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung, hai tay điệp ra đặt ở đan điền vị trí, ngồi xếp bằng. Hắn nhắm chặt hai mắt, bắt đầu khu động Cửu Dương thần công vạn vật khu ma. Trong chốc lát, toàn thân hắn tản mát ra lóa mắt kim quang, những kim quang này cấp tốc ngưng tụ, tạo thành từng cái tản ra thần thánh khí tức vạn chữ. Sau đó, những thứ này vạn chữ như là linh động kim sắc tinh linh, hướng về bốn phía không ngừng thả ra ngoài, tinh chuẩn địa công kích tới bị người áo đen phóng xuất ra độc xà. Vạn chữ chỗ đến, những cái kia tối như mực độc xà, trong nháy mắt bị nướng đến toát ra khói đen. Ngay sau đó, độc xà phát ra từng tiếng khủng bố tiếng thét chói tai, thân thể vặn vẹo biến hình, rốt cuộc không có công kích người năng lực. Theo khói đen càng ngày càng đậm, độc xà tại thống khổ dãy rủa bên trong bị từng cái tiêu diệt. Thiện Nhị trong xe cái kia mấy đầu đặc biệt lợi hại độc xà, đang bị Trần Bình phát ra vạn chữ kim quang đánh về sau, trên thân xuất hiện khói đen, độc xà phát ra khủng bố gọi tiếng. Tiếp lấy khói đen càng lúc càng lớn, sau đó độc rắn thân thể thì bốc cháy lên. Cũng là không đến một phút đồng hồ thời gian, độc xà rất nhanh liền hóa thành tro tàn. Không chỉ có như thế, vạn chữ kim quang còn như là một thanh lưới dao sắc bén, hướng về người áo đen bay đi. Kim quang đánh trúng người áo đen, hắc bào trong nháy mắt bốc cháy lên. Người áo đen thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt, biết rõ tình thế đối với mình cực kỳ bất lợi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, tay phải vung lên, nhất thời giấy lên một cỗ cát bụi, thừa dịp tầm mắt mọi người bị ngăn trở, cấp tốc trốn cách hiện trường. Bởi vì Trần Bình kịp thời xuất thủ, giúp đỡ tiêu diệt đại bộ phận độc xà, bốn cái tiểu gia hỏa áp lực nhất thời giảm bớt rất nhiều. Không đến 10 phút, chỗ có độc xà cùng độc vật đều bị triệt để tiêu diệt sạch sẽ.